Chương 1023, chia sẻ, tin tức chương 1023, chia sẻ, tin tức một đám võ giả nhìn lấy Lý Nhị Nhu hướng lấy bọn hắn đánh giết mà đến, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra vẻ khinh thường. Hắn cũng chỉ có một người, chúng ta cùng tiến lên, trước giải quyết hắn, Chu Quả sự tỉnh sau cùng lại nói. Tốt, nhanh, phía trên. A, cánh tay của ta phía đi. Ta ôm lấy chân của hắn, nhanh hướng ta chỗ này tấn công. Đáng chết, hắn thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Chỉ là để những võ giả này không có nghĩ tới là, Lý Nhị Nhu dường như giống như là một cái con lương, trong bọn hắn không ngừng xuyên thẳng qua. Mỗi khi Lý Nhị Nhu thân thể nhất điểm, liền sẽ có một cái võ giả ngã trên mặt đất đều rền không thôi. Đồng thời theo thời gian trôi qua, tử tại Lý Nhị Nhu thủ hạ dần dần nhiều hơn. Càng để cho người hoảng sợ là, bị Lý Nhị Nhu giết chết thi thể, lại bắt đầu từ từ nhỏ dần lên, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không biết cuối cùng là thủ đoạn gì, nhưng đám người biết, cái này nhất định là Lý Nhị Nhu gây nên, cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Trong chốc lát, còn sống sót võ giả không chần chờ chút nào, bắt đầu hướng về bốn phía chạy trốn. A, hắn là ma quỷ, chạy, chạy mau. Không, ngươi không có thể giết ta, ta là Trương gia hộ vệ, ngươi không. Phân tán chạy, trở về nói cho gia chủ nơi này có Chu Quả tin tức. Nương theo lấy từng tiếng bi thảm tiếng gọi ầm ĩ, phần lớn võ giả cũng là tử tại Lý Nhị Nhu trên tay. Đáng chết, không đổi kịp. Lý Nhị Nhu đứng tại chỗ, nhìn lấy bốn phía cái kia dần dần biến mất thân ảnh, lông mày của hắn chăm chú nhíu trùng một chỗ. Bây giờ hắn bại lộ chính mình có thể khiến người ta biến mất thủ đoạn, lại thêm cái này hai cái Chu Quả tin tức. Cái trước ngược lại là còn tốt, dù sao có hóa thi tán tồn tại có thể nói còn nghe được. Nhưng cái sau lại là một cái phiền toái cực lớn, một khi truyền đi, cái kia toàn bộ giang hồ liền sẽ đuổi giết hắn. Dù là Chu Quả bị hắn phục dụng, một số tà ma ngoại đạo cũng sẽ giết hắn, uống huyết nhục của hắn. Ai? Lý Nhị Nhu thở dài một tiếng, lập tức không lại suy tư, mà chính là hướng về nơi xa cái kia to lớn cây phi nhanh. Hai viên đã thành thục Chu Quả, lần này quả nhiên là lao thiên chiếu cố. Nhìn trong tay hai viên đỏ như máu Chu Quả, Lý Nhị Nhu không khỏi nhỉ non tự nói một tiếng. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chủ nhân, cái này Chu Quả thật thơm quá a. Tiểu hồ ly theo Lý Nhị Nhu trong ngực lộ ra đầu, nó nghe Chu Quả vị đạo, hồ trên mặt lộ ra vẻ say mê. Ngươi a. Lý Nhị Nhu sờ lên tiểu hồ ly đầu, theo sau chính là đem trong đó một cái Chu Quả để vào tiểu hồ ly trong miệng. Hắn phen này cử động để tiểu hồ ly trong nháy mắt hoảng hốt lên, sau đó không thể tin kêu to lấy, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Cái này, đây là cho ta. Tiểu hồ ly quả thực không thể tin tưởng, thế mà lại có một cái nhân loại thế mà nguyện ý cùng hắn chia sẻ bảo vật. Muốn không phải ngươi chỉ dẫn ta, ta lại làm sao có thể phát hiện cái này Chu Quả. Gặp tiểu hồ ly cái kia khẽ nhếch bờ môi, Lý Nhị Nhu mỉm cười, lập tức tiếng nói nhất truyền, lại nói, huống chi, cái này Chu Quả chỉ có lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất, tại về sau thì là đối với ta. Tiểu hồ ly nghe xong, mặt mày của nó hơi nhíu, lập tức thuần thục chính là ăn Chu Quả. Ta đều cho ngươi, có cần phải vội vã như vậy? Thấy thế, Lý Nhị Nhu có chút bất đắc dĩ. Tiểu hồ ly, có, đương nhiên là có tất yếu. Chỉ chốc lát sau, tiểu hồ ly chính là nằm tại Lý Nhị Nhu trong ngực, ngủ thật say. Nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng rời đi, tìm an toàn địa phương đem cái này Chu Quả ăn vào. Lý Nhị Nhu tự nói một tiếng. Hắn đứng tại trên cây liếc nhìn một vòng về sau, chính là hướng về nơi xa màu trắng đuổi theo. Tú Sơn thành bên trong. Trương gia. Nghe trước người cái kia hơi có vẻ chật vật hộ vệ lời nói, Trương Hạc đột nhiên đứng người lên, tràn đầy kinh hãi mà hỏi, ngươi nói cái gì? Hai viên Chu Quả bị cái kia họ Lý tiểu tử cầm đi. Đối với cái này, hộ vệ kia không chút do dự, chính là trầm giọng nói, gia chủ, thuộc hạ nhất định sẽ không nhìn lầm. Huống chi, ngoại trừ thuộc hạ bên ngoài, còn có rất nhiều võ giả đều là biết được, bây giờ chỉ sợ đều truyền khắp. Nói đồng thời, hộ vệ kia trong con mắt vẻ sợ hãi. Phanh. Trương Hạc dùng lực vỗ vỗ cái bàn, ngựa khí mang theo một tia âm lãnh nói, đáng chết, cái kia tôi xin. Theo hắn từng đạo tiếng mắng chửi về sau, Trương Hạc chính là hồi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, lúc đó để thi thể biến mất biện pháp rất nhiều, thường thấy nhất chính là hóa cốt phấn, ta đoán chừng tiểu tử kia cũng là dùng bực này phương pháp. Đợi lát nữa ngươi đi nhà kho lấy 100 lượng hoàng kim, coi như cái kia Chu Quả tin tức khen thưởng. Nói xong, hắn liền phất phất tay, mặt phía trên không ngừng lộ ra các loại thần sắc. Đa tạ gia chủ ban cho, thuộc hạ bên này cáo tử. Hộ vệ trên mặt lộ ra kích động. Thi ra. Cha, ngươi nói những hộ vệ kia có thể cầm xuống Lý Nhị Nhu tiểu tử này sao? Thi mắt nhìn lấy phụ thân của mình Thi Núi, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Không biết, bị cái kia Tôn Vũ kéo quá lâu, không phải vậy đã sớm mang về. Thi Núi trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lập tức lại nói, lúc trước Lý Ánh Thiên cũng là như thế, Lý Nhị Nhu cũng là như thế, chẳng lẽ ta Thi ra thật không có cái số ấy sao? Nương theo lấy Thi Núi lời nói, Thi mắt trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ phức tạp. Gia chủ, gia chủ. Lúc này, một đạo thanh âm vội vàng từ bên ngoài vang dội tới. Mấy hơi sau đó, chỉ thấy một cái tràn đầy chật vật hộ vệ từ bên ngoài lảo đảo nghiêng ngã đi đến. Thi Ngữ Võ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Khi nhìn thấy hộ vệ này về sau, Thi Núi trong mắt lóe qua vội vàng chi sắc. Thi Ngữ Võ thở hổn hển câu chửi thề, nhưng bình phục một chút lòng run rẩy về sau, liền nhanh chóng nói, gia chủ, chúng ta truy sát Lý Nhị Nhu, hắn thu được 2 cái Chu Quả, đáng tiếc chúng ta thực lực không đủ, để. Ngươi nói cái gì, Chu Quả? Thi Núi trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng ngay sau đó trên mặt của hắn chính là lộ ra cuồng hỉ chi sắc, chuyện này là thật. Gia chủ, thuộc hạ không dám lừa gạt ngài, vấn đề này có rất nhiều người có thể đối chứng. Thi Ngữ Võ nói giọng kiên định nói. Rất tốt, ngươi đi nghỉ trước, còn lại sự tình bản gia chủ tự mình phụ trách. Vâng. Thi Ngữ Võ gật gật đầu, chính là hướng về thi ra bên trong một cái hướng khác mà đi. Đợi Thi Ngữ Võ bóng lưng biến mất về sau, Thi Núi thế này mới đúng lấy Thi Bắt trầm giọng nói, tiểu tử kia vốn là mới vào nhất lưu võ giả, bây giờ hắn lại đạt được chú quả, tương lai ván đã đóng thuyền chính là tiên thiên võ giả cảnh. Huyền Nhi, nếu là lần sau gặp phải hắn, nhất định còn muốn lôi kéo. Ta đi trước Tây Thành bên ngoài rừng rậm nhìn một chút, như là vận khí tốt, liền đem tiểu tử kia bắt trở lại. Thú Sơn Thành trong quân doanh, ngươi nói là nhịn nhưu thu được hai cái chú quả. Tôn Vũ nghe cấp dưới nói ngữ, hắn trừng lớn hai mắt, thất thanh nói, tướng quân, tin tức này cũng là nội ứng nói, bất quá muốn đến cũng không giả. Tôn Vũ nghe xong, hắn chính là trầm mặt xuống, sau đó hắn nhìn lấy trước người cấp dưới, trầm giọng nói, tối nay Tây Thành diễn luyện, đừng cho bất luận kẻ nào theo cái này rời đi Tu Sơn Thành, kẻ trái lệnh giết chết bất luận tội. Vâng. Đợi cấp dưới sau khi rời đi, Tôn Vũ ngẩng đầu, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nhịn nhưu, đại ca ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Chương 1024, Tiên Thiên Cảnh chương 1024, Tiên Thiên Cảnh nơi nào đó trong sân động. Lý Nhị Nhu chính nhắm mắt quanh chân ngồi trong sân động, tại hắn bên cạnh thì là rơi vào trạng thái ngủ say tiểu hồ ly. Cũng không biết cái này chu quả có thể để thăng ta bao nhiêu thực lực. Nhìn trong tay chu quả, Lý Nhị Nhu không khỏi nỉ non một tiếng, sau đó chính là một miệng thả vào bên trong miệng cắn. Như thế bôi trơn. Vốn cho là cần nhấm nuốt vài cái chu quả mới có thể nuốt vào. Nhưng không nghĩ tới chính là cái này chu quả vừa tiến vào trong miệng, liền hóa thành một đám dịch thể theo cổ họng tiến nhập thể nội. Còn chưa chờ hắn quá nhiều kịp phản ứng, chỉ thấy hắn thể nội trong nháy mắt tràn vào một dòng nước nóng. Cái này nhiệt lưu không ngừng chạy tại hắn thân trong thân thể, một cô nhói nhói cảm giác cũng là không ngừng truyền đến, để hắn trong lòng có chút kinh ngạc lên, cái này chu quả dược hiệu hảo cường. Lập tức, hắn liền nhắm mắt yên lặng thừa nhận. Trong lúc nhất thời, sơn động bên trong chính là lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Không biết qua bao lâu, nguyên bản trên mặt tràn ngập bình tĩnh Lý Nhị Nhu, đột nhiên bắt đầu nhíu mày, một cái chữ xuyên xuất hiện tại hắn trên mi tâm của. Hừ. Lúc này, Lý Nhị Nhu trong miệng không khỏi rên lên một tiếng. Chỉ thấy cái kia làn da trong trắng lộ đỏ, bắt đầu dần dần đỏ bừng, nhưng cũng không lâu lắm lại trắng nó lên. Cứ như vậy không ngừng vòng đi vòng lại, một chút đen nhánh lại mùi tanh hôi cũng là không ngừng theo Lý Nhị Nhu trên thân để lộ ra tới. Trong chốc lát, cả trong sơn động chính là tràn ngập một trận không cách nào ngôn ngữ mùi thối. Nhưng mặc kệ là Lý Nhị Nhu vẫn là tiểu hồ ly, đều là không thèm đếm xỉa đến, chỉ là duy trì trước đó cử động. A chốc lát sau, nguyên bản nhắm mắt Lý Nhị Nhu trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong miệng đột nhiên hét lớn. Như thế nặng nề thanh âm, là có người đột phá cảnh giới rồi. Khẳng định, cái này địa phương cất chim cũng không có ngoại trừ cảnh giới đột phá nhịn không được phát ra trong lòng ngất khí bên ngoài, còn có thể là ai? Ai? Cũng không biết đây là đột phá võ giả trung kỳ còn là hậu kỳ, thật sự là tiện sát. Thanh âm này giống như có chút quen thuộc, sẽ không phải là cái kia thu hoạch được chu quả tiểu tử đi. Trong rừng rậm một đám võ giả, nghe Lý Nhị Nhu tiếng gào sau, bọn hắn đều là đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra khác thần sắc. Nhất là theo Tu Sơn Thành bên trong mà đến võ giả, giờ phút này đều là hướng về Lý Nhị Nhu phương hướng mà đi, hiển nhiên bọn hắn là biết cái gì. Ai? Đáng tiếc cái kia chu quả bị nuốt phục một cái, có điều không sao cả, mau chóng tới giao dịch vậy còn dư lại một cái. Đúng vậy à, đi mau, coi như thu hoạch được không được, cũng không thể để những người khác thu hoạch. Đáng chết chờ sau đó chúng ta bắt lấy tiểu tử kia, hắn vừa đột phá, thể nội huyết dịch khẳng định vẫn là chu quả bị đạo, bất quá. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, trong rừng rậm chính là xuất hiện kỳ quái một màn. Chỉ thấy vô số võ giả hướng về một cái hướng khác mau chóng đuổi theo, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, nghĩ không ra chỉ là một cái chu quả, liền để cho ta đột phá tiên thiên cảnh, quả nhiên là may mắn. Lý Nhị Nhu khẽ miệng hơi hơi toát ra, một vẻ không cầm được ý cười ra hiện trên mặt của hắn. Làm hắn nuốt xuống cái kia một cái chu quả về sau, tại chu quả năng lượng dưới, hắn thành công đả thông tự thân ràng buộc, để tự thân cảnh giới trực tiếp theo nhất lưu võ giả đột phá tới tiên thiên cảnh. Đây cũng là tiên thiên chân khí sao? Cảm thụ được thể nội thỉnh thoảng phun trào một đạo khí tức, Lý Nhị Nhu trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cứ việc này khí tức vẫn là dị thường yếu ớt, thậm chí số lượng thưa thớt vô cùng, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái kia trong đó mang đến kinh khủng lực lượng. Nếu là cùng trước đó chính ta giao chiến, lấy một địch trăm đoán chừng không thành vấn đề. Lý Nhị Nhu không ngừng suy tư, sau đó chính là ngăn không được lắc đầu. Có điều, cái này chỉ sợ cùng ta đi lên có thể hấp thu lực lượng có nhất định quan hệ, nếu không chỉ bằng một cái chu quả quả quyết không có thể đột phá tiên thiên cảnh. Tự nói đồng thời, hắn ngẩng đầu quan sát. Ừm. Làm hắn nhìn hướng trong tay biến hóa sau khi, trên mặt hắn trong nháy mắt thất thần, đồng thời trong đôi mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chỉ vì hắn đã không cảm giác được trong tay cái kia thỉnh thoảng truyền đến khát vọng cảm giác. Hắn biết đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, tiên nhân kia ban tặng cho lực lượng lại nhanh như vậy mất đi tác dụng. Ai? Lý Nhị Nhu thở dài một tiếng về sau, trên mặt bất đắc dĩ đều tiêu tán. Chỉ là nhìn lấy chính mình thân thể có chút nhíu mày. Nguyên lai ta thể nội tạp chất còn có như thế nhiều, thật sự là buồn nôn cùng cực. Tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nhu thân thể hơi chấn động một chút. Ngay tại phụ thuộc ở trên người hắn màu đen dơ bẩn trong nháy mắt hướng về bốn phía tung tóe bắn đi. Chậc chậc chậc. Cái này dơ bẩn bắn tung tóe tại vách đá phía trên về sau, một đạo ăn mòn thanh âm chính là vang dội tới. Ngậy. Tình cảnh này, để Lý Nhị Nhu trợn mắt hốc mồm lên. Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, trong cơ thể mình bài xuất tạp chất thế mà lại như thế gắt. Trầm mặc một lát sau, Lý Nhị Nhu chính là cúi đầu nhìn hướng nằm ở một bên tiểu hồ ly, cũng không biết tiểu hồ ly nuốt xuống cái này chu quả sau sẽ có thay đổi gì, hẳn là sẽ không thành tinh a. Chỉ là vừa nghĩ tới bình thường tiểu hồ ly cử động liền đã giống như là thành tinh bộ dáng, cái này khiến hắn không khỏi thản nhiên cười. Chờ nó tỉnh lại thì, Cũng đúng lúc này, phảng phất là cảm ứng được cái gì, Lý Nhị Nưu lô thai hơi hơi rung động động. Chỉ nghe, vừa mới thanh âm hẳn là ở chỗ này truyền ra, làm sao không thấy được người? Không phải là đi đi, đáng tiếc cái viên kia chú quả. Ta đều đã chuẩn bị xong, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, ta Lâm gia đông đảo dòng chính nữ tử đều có thể gả hắn. Ta Du nhà cũng giống như vậy, cũng không biết cái kia chú quả phải chăng. Cái kia không ngừng truyền vào Lý Nhị Nưu mà thôi bên trong ngữ, để trên mặt hắn lộ ra một bộ ta liền biết. Tự mấy cái kia biết chú quả biến mất võ giả theo trong tay hắn thoát đi, hắn liền biết sẽ phát hiện hiện tại tình cảnh này. Bất quá đem so với trước khẩn trương, hắn hiện tại đã hoàn toàn không đem những này người để ở trong mắt. Đang lúc Lý Nhị Nưu chuẩn bị đi ra thời điểm, hắn cước bộ chính là một trận. Mau nhìn, nơi này có sơn động. Ngoa tạo, làm sao thối như vậy, đây là người có thể lợi. Người kia nhất định thì ở trong sơn động này, cái này mùi thối tuyệt đối là hắn ngụy trang. Không sai, đi vào nhanh một chút, không chừng còn có thể nhìn đến cái kia chú quả. Chỉ trong chốc lát, những người này liền ngừng thở vào sơn động, liền gặp đứng tại chỗ nhìn lấy bọn hắn Lý Nhị Nưu. Cái này để trong lòng của bọn hắn bắt đầu cuồng hỉ lên, ào ào mở miệng nói, "Lý công tử, trong tay ngươi cần phải còn thừa lại một cái chú quả đi, ta Lâm gia nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào đổi lấy." Ngươi không muốn tin hắn, hắn Lâm gia cũng là kẻ nghèo hèn, chỗ nào có thể lấy ra được tương ứng giá trị. "Tiểu tử, mau đưa chú quả xuất ra đến cho chúng ta nhìn một chút. Có thể hay không nói cho ta biết các loại, ngươi bây giờ cảnh giới như thế nào? Là nhất lưu võ giả trung kỳ còn là hậu kỳ?" Những người này cái kia không ngừng ồn ào lời nói để Lý Nhị Nưu rất là không vui. Nhất là nhìn đến trong đó mấy cái cực kỳ phách lối ngôn ngữ, để sắc mặt của hắn càng là lạnh xuống. Lập tức hắn chính là nhìn lấy trước người cả đám, khẽ quát một tiếng, "Ồn ào. Chương 1025, đi. Ngươi muốn đi nơi nào?" Chương 1025, đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Ồn ào. Nương theo lấy Lý Nhị Nưu tiếng quát khẽ, sơn động bên trong trong nháy mắt yên tĩnh. Chu quả đã toàn bộ sử dụng hết, nếu là các ngươi còn đang dây dưa không rõ, thì đừng trách tại hạ thủ vô tình. Nói xong, Lý Nhị Nưu ánh mắt dần dần lạnh lẽo lên. "Ai? Như thế, vậy ta Lâm gia chính là rời đi trước. Điều đó không có khả năng, liên tục ăn vào hai viên chú quả, ngươi làm sao có thể sẽ như thế an ổn đứng ở chỗ này?" "Không sai, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, thậm chí không thiếu nhất lưu võ giả, nhanh giao ra, không muốn kịp cứu." Thứ đối với cái này, Lý Nhị Nưu chỉ là nhìn lấy trong đó cái kia mặt lộ vẻ vẻ phách lối võ giả lạnh hừ một tiếng. A chỉ thấy bị Lý Nhị Nưu chỗ nhìn chăm chú cũng hừ lạnh võ giả bưng bít lấy cặp mắt của mình kêu thảm một tiếng. "Ngươi, cuối cùng là thủ đoạn gì, chẳng lẽ ngươi là chỉ có tiên tiên võ giả ánh mắt mới sẽ như thế chấn nhiếp, ngươi, thế mà đột phá đến tiên tiên cảnh. Cái này sao có thể, ngươi?" Mọi người thấy thế, bọn hắn trừng lớn hai mắt, nhìn hướng Lý Nhị Nưu ánh mắt đều là không thể tin lên. Vừa mới Lý Nhị Nưu dùng ánh mắt chấn nhiếp cũng kích thương mấy người hai mắt, loại này thủ đoạn chỉ có tại trong truyền thuyết tiên tiên võ giả mới có thể sử dụng. Bây giờ hắn thế mà có thể sử dụng đi ra, hiển nhiên đối phương phục dụng chu quả để hắn theo nhất lưu võ giả trực tiếp đột phá tới tiên tiên cảnh. Vừa nghĩ tới chu quả hiệu quả vậy mà như thế nguy tiên, cái này để bọn hắn trong lòng càng thêm si mê. Nhưng nghĩ đến Lý Nhị Nưu thực lực, bọn hắn cái kia si mê, tham lam tâm giống như bị nước tới thấu giống như, trong nháy mắt lạnh bớt. Gặp mọi người đã khôi phục lại bình tĩnh, Lý Nhị Nưu lại là chậm rãi nói, "Chu quả dùng ở nơi nào, cái kia là tại hạ sự tình, các ngươi không có quyền hỏi đến." Dừng một chút, Lý Nhị Nưu tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên ngủ say tiểu hồ ly phía trên, trầm giọng nói, "Tại hạ cũng không sợ nói cho các ngươi, cái kia còn lại một cái chu quả, đã cho cái này hồ ly sử dụng. Đến mức tin hoặc không tin, tùy các ngươi." Tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nưu chính là đem rơi vào trạng thái ngủ say tiểu hồ ly bỏ vào trong ngực, thân hình nhất điểm, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Đã cho cái này hồ ly sử dụng. Cái này hồ ly sử dụng. Hồ ly. Trong lúc nhất thời, một cỗ ngạt thở cảm giác đồng thời xuất hiện tại đám người trên thân, để hô hấp của bọn hắn bắt đầu chật vật. Nửa ngày, chỉ thấy một lão giả bưng bít lấy lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, "Một cái xuất sinh, thế mà đều không so ta ăn ngon." Hắn thanh âm mặc dù có chút yếu ớt, nhưng lại giống là một cái bom giống như, trong nháy mắt dẫn bạo tại chỗ lời của mọi người. "Đúng vậy a, dựa vào cái gì một cái xuất sinh có thể hưởng dụng chú quả, chúng ta cũng không biết cái kia hồ ly sau khi tỉnh lại có thể hay không thành tinh, ai cần phải rất không có khả năng là cho cái kia hồ ly dùng đi, đây quả thực là trời lật dạ đảm sự tình." Trên mặt của mọi người tận là một bộ ta vẻ không tin, nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn nội tâm chỗ sâu lại không tự chủ được tin tưởng cái kia còn lại một cái chú quả đã bị cái kia hồ ly sử dụng. Loại mâu thuẫn này tâm lý để bọn hắn cảm thấy mười phần xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ. "Ai, lão phu liền đi về trước bẩm báo gia chủ, chư vị đến lúc đó lại tụ họp." Cái kia lên tiếng trước nhất lão giả trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nói xong chính là hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Nương theo lấy lão giả lời nói, bốn phía võ giả cũng là ào ào phụ họa, đã cái kia chu quả cùng bọn ta vô duyên gặp lại, vậy tại hạ cũng nên đi. "Đúng vậy a, đi về trước bẩm báo chủ gia, để bọn hắn tự nghĩ biện pháp đi. Đây chính là tiên tiên võ giả a. Ta chỉ là một cái nho nhỏ nhất lưu võ giả, chuồn đi chuồn mất." Tàn tàn. Không bao lâu, sơn động chung quanh một đám võ giả tựa như tan tác như chim muông giống như ào ào rời đi. Tú Sơn Thành. "Chư phụ, ngươi nói cái gì? Tiên tiên võ giả?" Trương Hạc nhìn lấy quỷ trước người mấy cái tên hộ vệ, sắc mặt của hắn không ngừng biến đổi. "Gia chủ, việc này chắc chắn 100 chúng ta tận mắt nhìn đến cái kia Lý Nhị Nưu dùng ánh mắt liền để mấy cái kia võ giả hai mắt mù mất. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có thi phủ, vương phủ chờ thế gia điều động một đám võ giả đều là trông thấy, không làm được giả." "Ta..." Một đám hộ vệ gặp Trương Hạc cái kia không ngừng biến hóa sắc mặt, coi là không tin lời của bọn hắn, chính là ảo ảo thuật nói đến. Lui ra đi. Trương Hạc mặt không thay đổi nhìn lấy quỳ bái trước người một đám hộ vệ, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay. Đúng. Chúng hộ vệ trưởng thở phào, chính là rời phòng, thậm chí còn rất thân mật đóng cửa lại. Xong, ta Trương gia còn xong. Đợi gian phòng bên trong chỉ còn lại có hắn phía sau một người, hắn trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất, trên mặt cũng là triển lộ ra hoảng sợ cùng sợ hãi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trương Hạc thần tình trên mặt đều tiêu tán, ngược lại lộ ra vẻ lo lắng. Không được, thừa dịp hắn còn chưa có trở lại, ta muốn mau chóng rời đi nơi này. Suy nghĩ ở giữa, Trương Hạc chính là trong nháy mắt đứng lên. Đột nhiên, đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Một đạo tràn ngập thanh âm đạm mạc tại yên tĩnh gian phòng bên trong vang dội tới. Thanh âm này xuất hiện để Trương Hạc hai mắt trừng lớn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức hắn chính là không chút nghĩ ngợi, đột nhiên quỳ trên mặt đất, đầu nặng nề mà gõ tại trên mặt đất, trong miệng cầu khẩn, ta, Lý Tiên Bối, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, cầu ngài tha ta nguyện đem Trương gia tài sản tất cả đều cho ngài. Nương theo lấy Trương Hạc lời nói, Lý Nhị Nưu thân hình cũng là xuất hiện ở gian phòng bên trong. Hắn nhìn lấy quỳ bái tại trên mặt đất Trương Hạc, nhất là lời nói của đối phương, để lông mày của hắn vẩy một cái. Tài sản? Nghe Lý Nhị Nưu cái kia nghi ngờ ngôn ngữ, Trương Hạc phảng phất là nghe thấy được cái gì cây cỏ cứu mạng giống như, lần nữa nói, đúng đúng, ta trong Trương phủ nắm giữ đông đảo ưu chất cánh đồng, thậm chí trong phủ hoàng kim và lượng đều có thể cống hiến cho trước. Chỉ là còn chưa chờ hắn tiếng nói xong, chỉ nghe, có thể ta nếu là giết ngươi, cái này Trương gia đồ vật còn không phải ta nói tính toán. Lý Nhị Nưu lời nói để Trương Hạc thân thể dừng lại, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại nghe thấy, đáng tiếc, ngươi cái này Trương gia cái gọi là tài sản, với ta mà nói một hào không đáng á nói đồng thời, Lý Nhị Nưu thân hình nhất điểm, một chân nặng nề mà giẫm tại Trương Hạc đầu phía trên. 3. Chỉ thấy Trương Hạc quỳ bái tại trên mặt đất, nhưng đầu của hắn đã thật sâu hãm xuống mặt đất phía trên, máu tươi cũng là nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Nhìn lấy khí tức hoàn toàn không có Trương Hạc, Lý Nhị Nưu trong mắt không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại nhàn nhạt nói một mình một tiếng, ta thế nhưng là thủ rất dai, nói giết ngươi thì giết ngươi. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nhưng qua trong giây lát chính là lắc đầu, nhanh chóng hướng về Tú Sơn thành quân doanh mà đi. Trong quân doanh, ai cũng không biết Nhị Nưu lão đệ phải chăng trốn khỏi bọn hắn truy sát đáng hận, quả nhiên là đáng hận. Tôn Vũ đang ngồi ở bên trong lều cỏ của chính mình, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Ai? Đột nhiên, hắn hướng về bên ngoài lều hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, một đạo mũi tên bắt đầu từ bên ngoài lều kích bắn vào. Bá. Tôn Vũ một phát bắt được mũi tên thần, khi nhìn thấy trên đầu tên tờ giấy về sau, thần sắc của hắn hơi sững sờ. Trương Hạc đã chết, nhanh đi Trương phủ. Khi nhìn thấy trên tờ giấy viết nội dung về sau, hắn không khỏi hoảng hốt lên. Nhưng sau một khắc, hắn chính là kịp phản ứng, đột nhiên hô to một tiếng, tập hợp. Chương 1026, Trương Hạc cái chết, đại lễ chương 1026, Trương Hạc cái chết, đại lễ Tú Sơn thành. Thi phủ. Lúc này vài bóng người chính ngồi ngay ngắn ở thi phủ đại sảnh bên trong, trên mặt của bọn hắn đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Đáng chết, nghĩ không ra người kia lại có như thế vận mệnh, thế mà trực tiếp đột phá tiên tiên cảnh. Đáng hận, lúc trước nếu là không có cái kia Hiên Viên Giã ngăn cản, có lẽ đột phá tiên tiên chính là chúng ta. Hừ, sự kiện này lão phu sẽ tính tại Hiên Viên Giã cùng Tôn Vũ trên đầu, bây giờ nên muốn. Đột phá tiên tiên lại như thế nào, không đáng để lo thôi, người kia tuy nhiên tu vi đến, nhưng thực chiến lại là không địch lại chúng ta. Không sai, như tiểu tử kia không sợ chết, vậy bọn ta liền liên thủ giết hắn. Cái kia một thân nhục thân thế nhưng là đại bổ. Nương theo lấy bọn hắn không ngừng mà nói chuyện với nhau, nguyên bản ngưng trọng thần sắc cũng là trầm tĩnh lại. Đột nhiên, gia chủ, việc lớn không tốt. Một đạo hoàng hốt lo sợ thanh âm theo đại sảnh bên ngoài vang dội đến, cái này khiến bên trong đại sảnh mọi người quân là kinh ngạc lên. Nhưng trên mặt của bọn hắn không một người cảm thấy tức giận, chỉ là nhìn chăm chú liếc một chút, không biết cái này đại sự là chuyện gì. Ngay sau đó, chỉ thấy một người trực tiếp đẩy ra đại sảnh cửa lớn, trên mặt đều là bối rối chi sắc. Thi đủ, xảy ra chuyện gì? Cái kia thi đủ nhìn lấy bên trong đại sảnh mấy người, cái kia trong đó hai người chính là vương gia người về sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ do dự. Nhưng khi nhìn thấy gia chủ hướng hắn khẽ gật đầu về sau, trong lòng cũng được không sai. Theo sau chính là lo lắng nói ngắn gọn lên, Trương gia Trương Hạc, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, đồng thời trong quân doanh Tôn Vũ đám người đã phong tỏa Trương gia. Đợi thi đủ tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy trước người một đám người thần sắc kinh hãi. Bọn hắn kinh hãi không phải Trương Hạc chết đi, mà chính là kinh hãi cái kia Tôn Vũ vì sao hành động sẽ nhanh chóng như vậy. Thế mà có thể ở ngay dưới mắt bọn họ trực tiếp giết chết Trương Hạc, thậm chí phong tỏa Trương gia. Đáng chết, tấm kia Hạc nhất định là cái kia họ Lý tiểu tử giết chết, nếu không thủ thành quân tốc độ là không thể nào nhanh như vậy. Không sai, đáng tiếc Trương gia cánh đồng thế mà tiến vào thủ thành quân hầu bao đáng hận a. Hiên Viên Giã, Tôn Vũ, việc này chúng ta không xong, ngươi chờ đó cho ta. Trương Hạc cũng là một phế vật, thế mà dễ dàng như vậy thì bị giết chết. Cũng không biết tấm kia trong mây sau khi trở về phát hiện mình nhà cũng bị mất, cũng không thông báo là cảm tưởng gì. Mọi người vừa nghĩ tới Trương gia tài sản nhóm người mình không cách nào thu hoạch, cái này để bọn hắn đem sự kiện này tất cả đều trách tội tại Hiên Viên Giã cùng Tôn Vũ trên đầu. Không tốt. Lúc này, vương gia hai người tựa hồ là nghĩ đến cái gì, bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt của biến. Thi Minh, chúng ta về trước vương gia trấn thủ, nếu là có tình huống, mong rằng kịp thời tới trợ giúp. Nếu là cái kia họ Lý tiểu tử phát dồ muốn giết chết chúng ta tộc nhân, cái kia. Vương gia hai người đứng người lên, đối với chủ nhà họ Thi sau khi nói xong, chính là nhanh chóng hướng về bên ngoài mau chóng đuổi theo. Ai? Nhìn lấy vương gia hai người cái kia thần sắc hốt hoảng, chủ nhà họ thì cũng là thở dài. Trong rừng, ngươi nói chúng ta phải chăng làm sai? Đây chính là một tôn tiên thiên võ giả, thì coi như chúng ta liên thủ hiện tại có thể đối phó, nhưng về sau đâu? Mặc kệ hắn có phải hay không sử dụng chu quả đột phá tiên thiên cảnh, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh đối phương tiên phú. Nương theo lấy chủ nhà họ thi núi lời nói, thi lâm bên trong trên mặt vẻ bông lòng đều biến mất. Trầm mặc một lát sau, tiểu tử này đoán chừng xem như cái này trăm năm qua đệ nhất vị tiên thiên võ giả. Chúng ta thi phủ khá tốt, không cùng tấm kia hạc giống như cùng hắn trực tiếp đối nghịch, đây đối với chúng ta tới nói tính toán là một chuyện tình. Dừng một chút, thi lâm bên trong dường như là nghĩ đến cái gì, hắn do dự một phen, chính là nói ra, mặc kệ trước kia náo bao nhiêu không thoải mái, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đem hắn lôi kéo tiến chúng ta thi phủ, đến thời điểm cái này Tú Sơn thành chính là ta thi. Làm thi lâm bên trong sau khi nói xong, chủ nhà họ thi sơn giả tựa hồ minh bạch cái gì, trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ trầm tư. Trước phái người đi tìm hiểu tiểu tử này vị trí, đến thời điểm điều động người nói cho hắn biết, tiền tài, nữ nhân địa vị, chúng ta đều có thể cho. Ừm, hy vọng có thể có hiệu quả đi. Thi lâm bên trong không thể làm gì một tiếng, gấp lại nói tiếp, cái kia vương gia phải chăng muốn thông chi. Đối với cái này, chủ nhà họ thi núi chỉ là lắc đầu, trầm giọng nói, không cần, nếu là nói cho vương gia, vậy ta thi ra chẳng phải là nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Dù sao việc này giữ bí mật cho chúng ta, tạm thời đừng cho vương gia cái kia hai người như biết. Thông chi, việc này có thể thành hay không vẫn là cái vấn đề. Lúc trước cái kia Lý Ánh Thiên không phải là như. Theo Lý Ánh Thiên ba chữ vang dội đến, tại chỗ một đám người thần sắc đều là hối hận lên. Thi đủ, ngươi đi trước cởi xuống tiểu tử kia đi hướng, có tin tức phải kịp thời thông báo ta chờ. Vâng. Thi đủ gật đầu đáp ứng, chính là nhanh chóng hướng về bên ngoài bận rộn. Tú Sơn thành thành chủ phủ. Lão đại, nhìn như hắn đột phá tiên thiên cảnh. Tấm kia hạt đoán chừng cũng là hắn. Bây giờ Trương gia bên trong đồ vật ta đều mang tới. Tôn Vũ nhìn lấy Hiên Viên Dã, hắn không ngừng kể rõ, thậm chí thỉnh thoảng lại chỉ hắn mang theo mà đến bảo Dương nói. Khô khụ. Khi nghe thấy Tôn Vũ lời nói, Hiên Viên Giá đột nhiên bỗng nhiên ho khan vài cái, đợi bình phục lại về sau, hắn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ngươi nói là Lý Nhị Nhu hắn ăn vào chu quả đột phá tiên tiên cảnh rồi. Trương Hạc bị hắn giết rồi. Sau đó hắn lại nói cho ngươi Trương Hạc chết đi tin tức, cũng đem toàn bộ Trương gia đồ vật đưa cho chúng ta rồi. Nhìn lấy Hiên Viên Giá cái kia tràn đầy không thể tin thần sắc, Tôn Vũ tự nhiên có thể đầy đủ lý giải, thậm chí tại một canh giờ trước đó hắn cũng là như thế. Đúng. Tôn Vũ gật đầu, nhưng trong con ngươi của hắn cũng là giật mình lên. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chỉ là nhận một cái em kết nghĩa, thế mà lại mang đến cho hắn to lớn như vậy thù lao. Khu khu. Hiên Viên Giã lần nữa ho khan vài tiếng về sau, hắn nhìn lấy Tôn Vũ trầm giọng nói, tin tức này ngươi phong tỏa hay chưa? Nghe vậy, Tôn Vũ lắc đầu, theo sau chính là giải thích một tiếng, bây giờ toàn bộ Tú Sơn thành bên trong đều đã truyền khắp, coi như ta muốn phong tỏa cũng lúc này đã muộn. Dừng một chút, Tôn Vũ trên mặt lộ ra cười khổ, cũng nói, bây giờ Tú Sơn thành bên trong võ giả đại bộ phận đều hướng về cái kia tây thành phương hướng đi, nhất là khi biết bên trong vùng rừng rậm kia có chu quả tồn tại về sau, bọn hắn càng thêm điên cuồng lên. Ta đoán chừng những người này không đem vùng rừng rậm kia đào sâu ba thước, chỉ sợ đều sẽ không lựa chọn từ bỏ. Hiên Viên Giã. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Giã không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ai? Hắn thở dài một tiếng về sau, liền là hướng về phía Tôn Vũ bất đắc dĩ nói, như thế, vậy liền làm tốt chúng ta việc nằm trong phận sự liền có thể, đến mức cái này Trương gia khế đất, liền. Chương 1027, Trương An Thành chương 1027, Trương An Thành đây cũng là Trương An Thành. Nhìn phía xa cái kia hùng vĩ thành trì, Lý Nhị Nhu trong ánh mắt lộ ra kinh thán. Lúc này, Lý Nhị Nhu trong ngực đột nhiên lộ ra một cái hồ ly đầu. Chi chi, thật xinh đẹp, bên trong nhất định có rất nhiều ăn ngon. Làm ánh mắt của nó nhìn hướng nơi xa cái kia lượn lờ dâng lên khói lửa về sau, hồ mắt khẽ híp một cái, trên mặt lộ ra si mê. Thấy thế, Lý Nhị Nhu không thể nín được cười lên, hắn nhẹ nhàng sờ lên tiểu hồ ly đầu, ưng chiều nói, ngươi à, làm sao như vậy tham ăn? Lời của hắn để tiểu hồ ly bất mãn phải gọi hai tiếng, lại đưa ánh mắt về phía xa xa Trường An thành phía trên. Lý Nhị Nhu lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào cái kia Trường An thành phía trên, trong lòng có chút khẩn trương, chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình về sau, chính là cất bước hướng lấy Trường An thành phương hướng chậm rãi đi đến. Giờ phút này, cách hắn rời đi Tú Sơn thành đã qua một năm có thừa. Cái này một năm, hắn triệt để trưởng khống tiên thiên cảnh thực lực, tại trên thực lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thậm chí hắn còn tu hành binh khí pháp môn kiếm pháp. Tại kiếm pháp phía trên, dường như trời sinh liền sẽ đồng dạng, để kiếm đạo của hắn cảnh đạt đến thường nhân cần khổ tu mấy chục năm mới có mức độ. Cùng Lý Nhị Nhu có tương đồng biến hóa, thì là trong ngực hắn tiểu hồ ly. Từ khi tiểu hồ ly phục dụng cái kia chu quả về sau, chính là trọn vẹn ngủ say 2 tháng. Bây giờ tiểu hồ ly lông tóc biến đến càng mềm mại bóng loáng, cái kia hồ trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, liền phảng phất mặt đối với nhân loại giống như. Không biết qua bao lâu, Lý Nhị Nhu liền là xuất hiện ở trong thành Trường An. Cái kia canh giữ ở Trường An thành thủ thành quân chỉ là nhìn hắn một cái, liền để cho hắn tiến vào thành trì bên trong. Cái này liền để Lý Nhị Nhu cảm thấy kinh ngạc lên, hắn cái này một giữa năm đi qua huyện thành số lượng cũng không ít. Nhưng đại đa số đều muốn ngăn cản phía dưới hắn hỏi thăm một phen, nguyên bản hắn coi là cái này trong thành Trường An là thủ đô, sẽ càng thêm rườm rà. Kết quả cũng không nhìn hắn cái nào, liền thả hắn tiến vào trong thành. Đợi Lý Nhị Nhu tiến vào Trường An thành về sau, chỉ thấy vô số người ngay tại phố lớn ngõ nhỏ phía trên rửa sạch trên đất vết bẩn. Nhanh, đại gia vội vàng đem trên đường phố đồ vật đều thu thập sạch sẽ, hai ngày nữa Lưu Vân công chúa đại hôn, cũng không thể như thế trà đạp. À đúng, nhanh dọn dẹp một chút, cũng không thể để Lưu Vân công chúa thất vọng. Ta quẩy hàng phía trên đồ vật thiếu, chờ tối mai liền thu thập rơi. Lưu Vân công chúa lần này cùng Chiếu Thiên công tử vui kết liền cảnh, quả nhiên là khắp trốn mừng vui, mấy ngày nay. Ai? Vừa nghĩ tới Lưu Vân công chúa phải gả ra ngoài, ta cũng cảm giác trái tim thật đau. Nghe trên đường phố không ngừng vang dội tới thanh âm, Lý Nhị Nhu không khỏi làm khẽ giật mình. Lưu Vân công chúa đem cùng Chiếu Thiên công tử thành hôn. Nhưng vì sao những bình dân này sẽ cao hứng như thế? Có lẽ là trên mặt hắn hiển lộ biểu lộ quá mức rõ ràng, chỉ thấy một vị lão giả tay cầm cái chổi đối với Lý Nhị Nhu mỉm cười, "Tiểu hòa tử, lần đầu tiên tới Trường An thành đi." Lão giả ngôn ngữ tràn đầy khẳng định, thậm chí trên mặt của hắn cũng là lộ ra một bộ cũng là như thế thần sắc. "Ừm." Lý Nhị Nhu nhẹ giọng chút đầu, sau đó hắn nhìn lấy cái kia đang không ngừng bận rộn đám người, không khỏi hỏi thăm, "Lão trượng, các ngươi đây là?" "Chúng ta a, đây là tại quét sạch nơi này đường đi, liền vì hai ngày sau Lưu Vân công chúa đại hôn, chúng ta không muốn để cho nàng trông thấy cái này rối bời dáng vẻ." Lý Nhị Nhu khi nghe thấy lão giả lời nói về sau, Lý Nhị Nhu trong đầu lộ ra nghi hoặc. Có lẽ là nhìn ra Lý Nhị Nhu trong đầu suy nghĩ, lão giả chính là nở nụ cười, nói: "Ngươi không phải Trường An thành người, tự nhiên không hiểu Lưu Vân công chúa là cỡ nào tốt một người, nàng à." Nương theo lấy lão giả kể rõ, cũng để cho Lý Nhị Nhu minh bạch những dân chúng này tại sao lại có cử động như vậy. Nguyên lai cái này Lưu Vân công chúa chính là Hán triều sủng ái nhất một cái nữ nhi, từ nhỏ thụ nhất hoàng đế sủng ái. Nàng không có ỷ vào hoàng đế sủng ái ngang ngược, ngược lại, nàng lại là vì nước vì dân, không ngừng hướng hoàng đế tiến hiến các loại chính sách. Những thứ này chính sách đối với một số đạt quan hiển quý tới nói không tính là gì, nhưng đối với trong thành Trường An nghèo khổ bách tính tới nói giống như cam lâm giống như. Nhất là hai năm trước hạn hán, trong thành Trường An tuyệt đại bộ phận bách tính đói không chắc bụng, thậm chí muốn gặm ăn vỏ cây mới miễn cưỡng bất tử. Cuối cùng vẫn là Lưu Vân công chúa nghĩ hết biện pháp, mới miễn cưỡng tiến đến bọn hắn vượt qua bội thu thời gian. Khó trách. Làm nghe xong lão giả lời nói về sau, Lý Nhị Nhu giờ mới hiểu được trước mắt dân chúng tại sao lại kích động như thế. Thậm chí Lý Nhị Nhu cũng là không khỏi đang nghĩ, như hắn cũng là một thành viên trong đó, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. "Tiểu hòa tử, lão hủ cũng muốn đi bận điệu, ngươi tùy ý." Lão giả nói, chính là giơ tay lên bên trong cái chổi chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa đi hai bước, lại quay đầu lại nhìn lấy Lý Nhị Nhu, chậm rãi nói, "Tuyệt đối không nên tại trong thành Trường An náo sự, nếu không ngươi cả đời này sợ rằng sẽ trong thiên lao vượt qua." Làm tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, chính là không tiếp tục để ý Lý Nhị Nhu, phối hợp hướng về vừa đi. Thì ra là thế, ta liền nói làm sao dễ dàng như vậy thì thả người tiến đến, nguyên lai là có càng nghiêm trọng hậu quả. Lý Nhị Nhu nhỉ non một tiếng, "Có điều, cái này cùng ta có liên can gì? Ta thế nhưng là cái người thành thật." Lập tức, hắn chính là cầm kiếm hướng về phía trước nhìn đến một cái trong khách sạn mà đi. "Duyệt Lai khách sạn, khách quan, ăn cơm hay là ở trọ?" Làm trong khách sạn tiểu nhị trông thấy Lý Nhị Nhu thân ảnh về sau, chính là ý cười đầy mặt nên đón. Từ trên mặt hắn lộ ra thần sắc có thể nhìn ra, hoàn toàn không có bởi vì Lý Nhị Nhu mặt kia gò má phục sức mà xem nhẹ đối phương. "Đến điểm các ngươi trong tiệm thức ăn cầm tay, mặt khác giúp ta chuẩn bị một gian phòng." "Có ngay." Tiểu nhị lớn tiếng kinh hô một tiếng, theo sau chính là không người, nói, "Khách quan, mời vào bên trong." "Ừm." Chỉ chốc lát sau, Lý Nhị Nhu chính là ngồi tại trong khách sạn vị trí gần cửa sổ phía trên. Nghe nói cái kia Lý Ánh Thiên chính là 40 tuổi tuổi, cũng không biết hắn là đời trước tu cái gì phúc khí. 40 tuổi? Không phải 30 sao? Muốn thật sự là 40 tuổi tuổi, hoàng thất làm sao có thể sẽ đem Lưu Vân công chúa gả cho hắn? Ai? Cái kia Chiếu Thiên công tử thật quá thần bí, ta dài an lâu như vậy thì chưa thấy qua hắn hình dáng. Mấy ngày nay không muốn làm cản rỡ, vạn nhất bị bắt vào đi, liền xem như ta trà, đoán chừng đều không gánh nổi ta, chính các ngươi. Ta Tiểu Phi Long cũng không đốc, làm sao có thể sẽ náo sự, cùng lắm thì đợi lát nữa ta đi trong Di Hồng viện ở thêm mấy ngày. Lý Nhị Nhu nhìn ngoài cửa sổ cái kia thỉnh thoảng bận rộn dân chúng, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia không hiểu. Nhất là khi nghe thấy cái kia Chiếu Thiên công tử chủ đề về sau, cái này khiến hắn trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, đại ca, sẽ là người sao? Khách quan, đồ ăn đến rồi. Lúc này, tiểu nhị bưng đồ ăn hết lớn, hắn thanh âm cũng để cho Lý Nhị Nhu lấy lại tinh thần. Ở hai ngày, còn lại chính ngươi nhìn lấy làm đi. Nhìn lấy bày tại thức ăn trên bàn, Lý Nhị Nhu chỉ là từ trong ngực móc ra một lượng bạc đặt lên bàn. Tiểu nhị trên mặt đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là cuồng hỉ tới, đối Lý Nhị Nhu túi đầu không lưng nói, "Cảm ơn quý nhân ngài nếu đang có chuyện, tùy thời hô tiểu nhân." Chương 1028, Tô Hạo, 12 chương 1028, Tô Hạo, 12 chi chi cờ cờ ý tờ tt. Đợi tiểu nhị sau khi rời đi, tại Lý Nhị Nhu trong ngực tiểu hồ ly chính là nhẹ nhàng nhảy vọt đến trên bàn. Nó ngồi ngay ngắn ở trên bàn, tư thế ngồi dị thường ưu nhã, không nhanh không chậm ăn thức ăn trên bàn. Bộ dáng kia liền phảng phất ngồi ngay ngắn ở trên bàn chính là một cái tục nữ giống như. Tình cảnh này cũng dẫn tới trong khách sạn một số người chú ý mau nhìn, cái kia tiểu hồ ly còn có linh tính, cái này bạn nhất thế nhưng là cái vật hi hãn. Chậc chậc, cái này muốn là cầm lấy đi đưa người, chỉ sợ không có thiếu nữ nào không thích a. Ngươi có phải hay không đốc? Tên kia đã có thể đem cái này hồ ly lấy ra, khẳng định là có cái gì ỷ bảo, mấy ngày nay cũng đừng ngủ. Xuyệt, lễ bộ thượng thư cái kia nhi từ tới, chúng ta không cần nhiều miệng, cẩn thận. Nguyên bản chính nhìn lấy Lý Nhị Nhu trước người tiểu hồ ly mọi người, là một người trong đó nói ra lễ bộ thượng thư sau. Trang diện chính là ảo ảo an tĩnh lại, chỉ có thỉnh thoảng uống rượu âm thanh vang dội tới. Lễ bộ thượng thư. Lý Nhị Nhu nghe bên tai dần dần yếu bất thanh âm, trên mặt của hắn lộ ra nghi hoặc. Lập tức hắn chính là nhìn đến một nam tử tiến vào trong khách sạn, ở sau lưng hắn thì là đi theo mười mấy tên hộ vệ. Làm hắn tiến vào trong khách sạn về sau, ánh mắt của hắn chính là rơi vào Lý Nhị Nưu trên thân. Không, phải nói là ngay tại Kiếm Ăn Tiểu Hồ Ly trên thân. Ta là Tô Hảo, gia phụ lại bộ thượng thư. Tô Hảo mang theo một đám hộ vệ đi đến Lý Nhị Nưu trước người trầm giọng lấy, hắn ngôn ngữ mặc dù là đối với Lý Nhị Nưu, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung bèn bèn rơi vào Tiểu Hồ Ly trên thân, sau đó chậm rãi nói, một lượng bạc, tiểu gia hỏa này ta muốn. Tô Hảo nói đồng thời, chính là vươn tay chuẩn bị đem Tiểu Hồ Ly ôm đi. Một hai. Nghe Tô Hảo cái kia không thể nghi ngờ ngôn ngữ, Lý Nhị Nưu phảng phất là nhìn ngu ngốc giống như nhìn hướng Tô Hảo. Khỏi cần phải nói, thì vẹn vẹn tiểu hồ ly này ra lông cầm lấy đi bán cũng không chỉ một lượng bạc, huống chi tiểu hồ ly vẫn còn sống, có thể nói là giá trị liên thành. Nhưng đối phương thế mà vọng tưởng dùng chỉ là một lượng bạc mua xuống, là làm hắn ngốc sao? Suy nghĩ ở giữa, hắn chính là không chút do dự hướng Tô Hảo giận quát một tiếng, cút. Lan. Tô Hảo nghe vậy, trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc, theo sau chính là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thú vị, quả nhiên là thú vị. Nguyên bản bạn thiếu lòng từ bi, muốn dùng một lượng bạc mua ngươi hồ ly, có thể ngươi đã không biết tốt xấu, cái kia thì đừng trách ta. Tô Hảo nói, hắn vươn tay hướng về Lý Nhị Nưu phương hướng quơ, cũng nói, cái này không biết theo ở đâu ra kẻ xấu, thế mà đoạt ta hồ ly, càng thậm chí hơn còn không muốn trả cho ta truy nã tiến trong thiên lao. Vâng. Tại Tô Hảo sau lưng một đám hộ vệ đồng thời lên tiếng, chính là hướng về Lý Nhị Nưu xuất thủ. Tình cảnh này, để Duyệt Lai khách sạn bên trong mọi người trong lòng không khỏi bắt đầu hào hào ám mắng lên, ai? Tiểu tử này đầu chân thiết, lại dám để Tô Hảo lăn, bất quá vì sao trong lòng ta nghe rất thoải mái à? Một lượng bạc mua xuống một cái sống hồ ly, cái này Tô Hảo có thể thật là có bản lĩnh. Đáng chết, cái này Tô Hảo quả nhiên là một cái cường đạo giống như, muốn là ta có bản lĩnh, xong. Cái này ra hỏa thật sự là đấu tốt hay, vì sao lại bộ thượng thư không phải ta cha, ta cũng muốn. Hiển nhiên, cái này Tô Hảo cách làm đã không phải lần đầu tiên làm như thế. Nhưng đáng tiếc là, bọn hắn cũng chỉ là bực mình chẳng dám nói ra, dù sao cái này Tô Hảo sau lưng đứng thế nhưng là lại bộ thượng thư. Liên trước mặt mọi người người coi là Lý Nhị Nưu sẽ bị cái kia một đám hộ vệ hù sợ thời điểm, chỉ nghe Lý Nhị Nưu hồ nghi một tiếng, cha ngươi là lại bộ thượng thư. Còn chưa chờ Tô Hảo đáp lại, liền nghe Lý Nhị Nưu chậm rãi nói, còn lại bộ thượng thư, nhi tử đều kém như vậy kình, làm lao cha đoán chừng cũng không ra sao, loại này người thế mà cũng có thể. Cứ việc Lý Nhị Nưu sau cùng lời nói không có nói ra, nhưng mặc kệ là người phương nào, đều có thể nghe ra cái kia trong lời nói khinh thường. Tiểu tử này thật là cái gì cũng dám nói, cái này hắn xem như xong. Thật là lớn gan, hắn cho là hắn là hoàng đế sao? Chỉ là một cái hồ ly, cho thì cho, dù sao cũng so mất mạng tốt ta, lần độn tiểu tử. Tại Duyệt Lai khách sạn bên trong cả đám đều là bắt đầu vì Lý Nhị Nưu mặc niệm lên. Sau một khắc, Frank chỉ thấy Lý Nhị Nưu đột nhiên dùng lực trên bàn phủi tay, chỉ thấy trên bàn trong ống trúc đũa trong nháy mắt đằng không mà lên. Những thứ này đằng không mà lên đũa, tại Lý Nhị Nưu vung dưới tay, chính là hướng về cái kia một đám hộ vệ kích bắn đi. A chỉ là mấy hơi thời gian, nguyên bản đang chuẩn bị hướng Lý Nhị Nưu xuất thủ hộ vệ, giờ phút này phảng phất là nhận lấy to lớn gì trùng kích giống như, ao ao hướng về sau lưng bay rất ra ngoài, thống khổ kêu lên. Cái này, làm sao có thể? Nhất lưu cao thủ. Hoa nhi này thế mà lại là nhất lưu cao thủ, cái này. Nhìn lấy Lý Nhị Nưu như thế hời hợt đánh bại một đám hộ vệ, cái này khiến Duyệt Lai khách sạn bên trong mọi người hào hào kinh hô lên. Một hai. Ngươi liền xem như cho ta một vạn lượng hoàng kim, ta cũng sẽ không đem tiểu hồ ly bán cho ngươi. Huống chi, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta ép mua ép bán. Lý Nhị Nưu nhìn hướng Tô Hảo trong đôi mắt đều là băng lãnh, thậm chí trong mắt cũng là lộ ra có chút sát ý, cái kia ánh mắt lạnh như băng cùng trên mặt sát ý, để Tô Hảo trong nháy mắt ngồi sập xuống đất, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Ta, Tô Hảo muốn nói gì, nhưng chẳng biết tại sao trên thân thể không có mảy may lực lượng, để hắn không cách nào mở miệng. Lý Nhị Nưu đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Hảo, không khỏi hổ thẹn cười một tiếng, phế vật. Một tiếng này phế vật để Tô Hảo rất là lửa giận, thậm chí trong lòng không khỏi mắng thầm, đáng chết tiểu tử, chờ ta trở lại Tô gia về sau, nhất định phải người đem ngươi bắt sống, hưởng thụ thế gian thống khổ nhất làm. Còn chưa chờ hắn suy tư xong, sau một khắc một cỗ khoan tim thống khổ chính là tràn vào trong đầu của hắn, để hắn nhịn không được nghẹn ngào quát to lên. A tay của ta chỉ thấy Lý Nhị Nưu không để ý đến Tô Hảo trong con mắt lộ ra khác chi sắc, ngược lại giơ chân lên, nặng nề mà giẫm tại Tô Hảo trên tay phải. Két. Một đạo dị thường rõ ràng mà vang lên âm thanh vang dội đến, chỉ thấy bị Lý Nhị Nưu chô giẫm cánh tay trong nháy mắt sụp đổ xuống. Ngoa tạo, tiểu tử này như thế hung ác, thế mà trực tiếp phế đi Tô Hảo tay phải. Tiểu tử này chỉ sợ là thật muốn vong, cái kia lại bộ thượng thư cũng không phải cái gì tiểu quan tiểu vị, nếu là biết chính mình nhi tử. Nơi này không thể đợi, ta muốn mau chóng rời đi, vạn nhất đợi chút nữa bị phán định là tiểu tử này đồng bạn vậy thì phiền toái. Vẹn một lát công phu, toàn bộ Duyệt Lai khách sạn bên trong đại bộ phận võ giả chính là biến mất lên. Lần này tha cho ngươi một mạng, nếu là ở dám xuất hiện tại trước mặt của ta, vậy liền chết. Một tiếng này từ chữ, để tại chỗ phần lớn người nhanh chóng hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Đến mức lưu lại ước chừng không đến 16 người, đang dùng ánh mắt cựu địch nhìn lấy Tô Hảo. Lần trước ta nữ nhi cũng là bị ngươi trả đạp, bây giờ nàng bỏ mình, ngươi. Lần trước ta bước lên nguy hiểm tính mạng thu hoạch 50 năm phần nhân sâm, thế mà còn muốn. Xem ra, ngươi thanh danh không thế nào tốt, vậy liền trách không được ta. Chương 1029, 10 vạn lượng mua mệnh của ngươi. Chương 1029, 10 vạn lượng mua mệnh của ngươi. Ta cha thế nhưng là lại bộ thượng thư, các ngươi nếu là dám đối với ta động. Tô Hảo ngoài mạnh trong yếu hô, hắn thanh âm tràn ngập run rẩy, cho thấy hắn nội tâm bối rối cùng hoảng sợ. Nhìn lấy bốn phía cái kia không ngừng lóe lên ánh mắt, nhưng trong ánh mắt kia tràn đầy ý, trào phúng cùng sát ý để Tô Hào nhịp tim càng kịch liệt, sắc mặt cũng là không tự chủ được tái nhợt. Lại bộ thượng thư. Làm bốn chữ này theo Tô Hào trong miệng truyền ra về sau, nguyên bản chính nhìn chăm chú Tô Hào cả đám, đều là lấy lại tinh thần. Thậm chí một chút hơi lạnh không ngừng theo bọn hắn sau lưng hiện lên, trong lòng càng là sợ không thôi. Đáng hận, vì sao loại này xuất sinh thế mà lại là lại bộ thượng thư con nối dõi? Đáng chết ta, nếu không phải kiêng kỵ cái kia lại bộ thượng thư, lão tử lần này tuyệt đối muốn đem hắn. Thảo, còn tốt thanh tỉnh nhanh, nếu là thật sự xuất thủ, chỉ sợ chính mình đều phải chết. Thôi, cái này lại bộ thượng thư không phải ta có thể đối kháng, ai? Theo mọi người tại trong lòng không đoạn hậu sợ, bọn hắn cũng là đem ánh mắt thu hồi, theo sau chính là chậm rãi rời đi duyệt lai khách sạn. Tình cảnh này cũng để cho Tô Hào trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cố nén thống khổ trên người, đối với Lý Nhị Nhu kêu gào một tiếng, ngươi còn không thả ta, nếu không ta sẽ làm cho ta cha cho. Chỉ là tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ thấy Lý Nhị Nhu giơ chân lên, trung điệp hướng về Tô Hào trên đùi phải một chân đạp xuống. A vẹn vẹn chỉ là một chân, Tô Hào lớn tiếng kinh hô một tiếng, chính là triệt để ngất đi. Thiếu chủ, mắt thấy chính mình thiếu chủ ngất đi về sau, nguyên bản đi theo ở sau lưng hắn hộ vệ ảo ảo kinh hô lên. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Lý Nhị Nhu cái kia lạnh lẽo khuôn mặt về sau, chính là ảo ảo im miệng, không nói nữa. Ồn ào. Lý Nhị Nhu ngẩng đầu không vui một tiếng, theo sau chính là bưng lên chén rượu trên bàn, vẩy vào Tô Hào trên mặt. Làm máng xối tại Tô Hào trên mặt về sau, hắn chính là trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn hướng Lý Nhị Nhu, ngôn ngữ càng là hô quát lên, a chân của ta. Ta cha là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu xuẩn. Lý Nhị Nhu nhìn hướng Tô Hào ánh mắt giống như nhìn một cái kẻ ngu giống như, đối với Tô Hào chậm rãi nói, cha ngươi là người nào liên quan ta cái rắm? Ngươi, ta. Tô Hào nghe vậy, ánh mắt của hắn ngây dại ra. Hắn lấy làm tự hào thủ đoạn, tại lúc này giống như một chuyện cười giống như, mất đi bất kỳ tác dụng gì. Muốn mạng sống sao? Lúc này, Lý Nhị Nhu đột nhiên mở miệng. Tô Hào nghe xong, đầu điên cuồng gật đầu, sau một khắc trên mặt của hắn chính là ngu ngơ lên. Chỉ nghe, 10 vạn lượng mua mệnh của ngươi. 10 vạn lượng. Nghe Lý Nhị Nhu lời nói, tại chỗ cả đám đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Gặp Tô Hào không nói tiếng nào, Lý Nhị Nhu cau mày, thấp giọng nói, làm sao? Mệnh của ngươi không ngừng 10 vạn lượng. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Tô Hào nghe xong, trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ, cấp tốc mở miệng nói, giá trị, ta giá trị, có thể trên người của ta không có 10 vạn lượng, để cho ta trở về chuẩn. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Lý Nhị Nhu đánh gãy. Chỉ thấy Lý Nhị Nhu chỉ bị chính mình đánh bay một đám hộ vệ trên thân, trầm giọng nói, các ngươi trở về thông báo cái này ra hỏa cha, để hắn chuẩn bị ngân phiếu tới, như là vượt qua một canh giờ, thì đừng trách ta dưới chân vô tình. Gặp một đám hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, để Tô Hào cũng không lo được tự thân thương thế, phẫn nộ quát, còn không mau đi nói cho cha ta biết cầm ngân phiếu cho ta. Vâng. Những hộ vệ kia nghe thấy Tô Hào lời nói về sau, chính là nhanh nhanh rời đi nơi đây. Chậc chậc, xem ra mệnh của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Lý Nhị Nhu trên mặt lộ ra một vẻ cười nhạo. Đối với cái này, Tô Hào không có chút nào ngôn ngữ, chỉ là nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Hắn biết, Lý Nhị Nhu cũng là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, hắn chỉ cần nói càng nhiều, chết cũng càng nhanh. Thà rằng như vậy, còn không bằng yên lặng tiếp nhận thống khổ, chờ mong chính mình phụ thân có thể nhanh điểm tới cứu hắn. Làm Tô Hào hộ vệ rời đi duyệt lai khách sạn về sau, lưu lại tại trong đại sảnh mấy người khuyên nhủ Lý Nhị Nhu mau chóng rời đi Trường An thành. Thiếu hiệp, ngươi vẫn là nhanh điểm chạy đi, cái kia lại bộ thượng thư cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Không sai, nghe nói cái kia lại bộ thượng thư sau lưng thế nhưng là đứng đấy một vị nhất lưu võ giả cùng đến tôn nhị lưu. Ngươi không cần thiết vì một cái xuất sinh nỗ lực lớn như thế đại giới. Thiếu hiệp, lập tức liền là Lưu Vân công chúa cùng Chiếu Thiên thiếu hiệp đại hôn, ngươi vẫn là. Đợi bọn hắn sau khi nói xong, chính là không chậm trễ chút nào đứng dậy nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới, hiển nhiên là muốn rời khỏi Trường An thành. Nam dưới đất Tô Hào lúc này, nhưng trong lòng thì đang không ngừng thoá mạ lấy, đáng chết một đám tiện dân, chờ ta cha đến sau nhất định muốn giết các ngươi. Chẳng qua là khi nhìn thấy Lý Nhị Nhu ánh mắt về sau, hắn ý nghĩ trong lòng chính là trong nháy mắt tán loạn, có chút hoảng sợ. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nếu là đang miên man suy nghĩ, thử. Làm hắn sau khi nói xong, chính là nhìn hướng ở phía xa câu nệ khách sạn lão bản, bắt đầu từ trong ngực móc ra mấy lượng bạc ném tới. Những thứ này xem như mới vừa rồi bị đập hư tổn thất, các ngươi cứ yên tâm, việc này sẽ không tác động đến các ngươi. Dừng một chút, Lý Nhị Nhu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn chính là lạnh lẽo, trầm giọng nói, thẳng nếu các ngươi thật không tin bị cái này tặc tử tai họa, vậy tại hạ đến thời điểm liền giết bọn hắn cho các ngươi báo thù rửa hận. Cái này, khách sạn lão bản cùng tiểu nhị nghe xong, thần sắc của bọn hắn có chút ngây dại ra. Nhưng chẳng biết tại sao, nguyên bản tràn ngập hoảng sợ tâm lại là chấn định không ít. Trường An thành, Tô gia. Gia chủ, việc lớn không tốt, ngài nhanh đi cứu thiếu chủ. Chính trong thư phòng cùng người thương thảo chuyện Tô Mớn, khi nghe thấy cái kia không ngừng vang dội tới tiếng kinh hô về sau, không khỏi nhíu mày. Đại ca, chỉ sợ Hảo Nhi lại gây phía dưới phiền phức gì. Trong thư phòng một người có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Tô tin tức quan trọng nói, trên mặt của hắn lộ ra giận bất tranh khí, không khỏi mang đến, thằng danh con này, đều cùng hắn nói mấy ngày nay muốn tiêu tan rừng một cái, thế mà còn ở lại chỗ này mấu chốt nháo ra chuyện tới. Ai? Dù sao cũng là ta Tô gia dòng độc đinh, cái kia sủng vẫn là muốn sủng. Trước nghe một chút nhìn Hảo Nhi lại gây họa gì đi. Không sai, gây bơm trước nhốt vào trong thiên lao mấy ngày nay rồi. Nương theo lấy trong thư phòng mọi người nói chuyện với nhau âm thanh, chỉ thấy một tên hộ vệ lão đảo nghiêng ngã tiến vào trong thư phòng. Mọi người nhìn thấy hộ vệ này trực tiếp xâm nhập thư phòng, trên mặt của bọn hắn không có lộ ra mảy may thần sắc, ngược lại có chút tập mãi thành thói quen. Tô Nhất, Hào Nhi đến tụt cùng chuyện gì xảy ra? Gia chủ, thiếu gia tại Duyệt Lai khách sạn nhìn bên trong một cái hồ ly, vốn là muốn một hai. Bây giờ thiếu gia bị phế một tay một chân, người kia muốn gia chủ ngài tại trong vòng một canh giờ xuất ra 10 vạn lượng đi chuộc thiếu gia. Hộ vệ Tô Nhất giản yếu đem sự tình sau khi nói xong, trong lòng tràn ngập thấp thỏm túi lầu xuống. Phế đi một tay một chân, 10 vạn lượng tiền chuộc. Theo hộ vệ Tô Nhất lời nói, trong thư phòng mọi người trước là kinh ngạc lên. Nhưng sau một khắc, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ phẫn nộ. Thật can đảm, lại dám như thế đối đãi cháu của ta, muốn chết. Ta Tô gia dòng độc đình, chúng ta cũng không dám đánh, chỉ là một ngoại nhân thế mà. Đi, chúng ta đi Duyệt Lai khách sạn nhìn xem đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật gấu, thế mà. Chương 1030, thỏa mãn, giết hắn cho ta chương 1030, thỏa mãn, giết hắn cho ta Duyệt Lai khách sạn. Quý nhân, đây là ta tư tàng nữ Nhi Hồng, mời ngươi nhấm nháp một hai. Khách sạn lão bản cùng chút hai lượng người cật lực cầm trong tay cái bình đặt ở Lý Nhị Nưu trước người. Nữ Nhi Hồng. Lý Nhị Nưu nỉ non một tiếng. Chẳng biết tại sao, hắn đối nữ Nhi Hồng ba chữ này cảm thấy không hiểu quen thuộc, liền phảng phất hắn đã từng thấy qua. Nhưng hắn có thể khẳng định là hắn chưa từng nghe qua cái gọi là nữ Nhi Hồng, thậm chí cũng chưa từng uống qua rượu. Chỉ vì phụ thân của hắn đã từng nói với hắn, tiểu không phải vật gì tốt. Cho nên, hắn ngay tại hiếu kỳ, cũng chưa từng uống qua. Đúng vậy, quý nhân, đây là ta chân tàng nhiều năm nữ Nhi Hồng, bây giờ. Khách sạn lão bản nói đồng thời, liền đem vỏ miệng mở ra, một tia như có như không hương khí cũng là không ngừng trôi nổi tiến Lý Nhị Nưu trong mũi. Hào tiểu. Nghe thấy được mùi thơm này nháy mắt, Lý Nhị Nưu chính là trong nháy mắt thoát ra, cái này khiến hắn không khỏi sửng sợ. Không hổ là quý nhân. Khách sạn lão bản tán dương một phen, sau đó bắt đầu từ vỏ bên trong đựng ra một chén đặt ở Lý Nhị Nưu trước người. "Ta, đây là thế nào?" Nhìn lấy trên bàn chén kia nữ Nhi Hồng, Lý Nhị Nưu ánh mắt co rụt lại, hắn phát hiện mình thế mà không cách nào khống chế chính mình thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy khuỷu tay của chính mình lên bát, uống một hơi cạn sạch. Nguyên lai like đây chính là tửu. Đợi chén kia nữ Nhi Hồng theo cổ họng của hắn tiến nhập thể nội về sau, hắn chợt phát hiện chính mình thế mà khôi phục thân thể trường khống. Nhưng để hắn cảm thấy hoảng hốt là, vốn cho là rượu độc hắn, thế mà cảm nhận được trước kia chưa từng cảm nhận được tư vị. Cái này khiến Lý Nhị Nưu không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một tiếng, cha, tiểu vì sao không phải cái thứ tốt? Quý nhân tiểu lượng rồi. Khách sạn lão bản nhìn lấy uống một hơi cạn sạch Lý Nhị Nưu, nhất là trong mắt đối phương tư thái, cái này khiến ánh mắt của hắn tràn ngập kinh hãi. Đối với mình chân tàng nhiều năm tiểu, hắn tự nhiên biết trong đó chua cay trình độ. Liền xem như hắn cái này thời gian dài uống rượu người, cũng không dám như thế uống thả cửa. Suy nghĩ ở giữa, khách sạn lão bản chính là lần nữa theo vỏ bên trong đựng ra một chén nữ Nhi Hồng đặt ở Lý Nhị Nưu trước người. Lần này, Lý Nhị Nưu không chút do dự, trực tiếp bưng lên bắt lần nữa uống một hơi cạn sạch. Cái này một chén rượu tiến vào trong bụng về sau, một tia cảm giác thỏa mãn trong lòng của hắn hiện ra tới. Mặc dù không biết chính mình tại sao lại có như thế cảm xúc, nhưng gặp chính mình thân thể không có chút nào dị dạng, liền không để bụng. Khách sạn lão bản thấy thế, chính là không chút nghĩ ngợi khen, "Quý nhân, tốt bản." Chỉ là tiếng nói của hắn chưa xong, liền nghe bốn phía không ngừng truyền đến thanh âm huyên náo. "Nhanh, bao vây hãm nơi này, không thể thả chạy bên trong kẻ trộm. Người không có phận sự, cho ta rời đi nơi này, nếu không giết chết bất luận tội. Lan, cho ta cút sang một bên." Nương theo lấy từng đạo lời nói xuất hiện, tại Duyệt Lai khách sạn bên trong lão bản sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn lấy Lý Nhị Nưu rầu rĩ nói, "Quý nhân, Tô gia người tới, ngài không sao cả, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi." Lý Nhị Nưu đánh gãy trước người lão bản lời nói, lại nói, "Các ngươi trước đi thu thập một chút phòng trọ, tại hạ sẽ đùa lưu tại cái này hai ngày." "Đa tạ." Khách sạn lão bản nói xong, liền dẫn tiểu nhị hướng về đi lên lầu. Một phút sau, chỉ thấy Duyệt Lai cửa của khách sạn đột nhiên tiến vào rất nhiều hộ vệ. Những hộ vệ này từng cái dáng người khôi ngô, thần tình nghiêm túc, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Tại bọn này hộ vệ sau lưng, theo sát lấy mấy cái người mặc hoa lệ phục sức nam tử. Những thứ này nam tử ánh mắt rơi vào nằm tại Lý Nhị Nưu bên trên Tô Hào về sau, bọn hắn không khỏi la thất thanh, "Hào Nhi." Tô Hào nghe thấy có người đang hô hoán tên của hắn, hắn chợt vật mở hai mắt ra. Khi nhìn thấy cái tiếng hô hoán bóng người của hắn, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Cha, đại bá, nhị bá, cứu ta." "Ba." Sau một khắc, chỉ thấy ngồi ngay ngắn ở Tô Hào trên thân một con hồ ly hướng về miệng của hắn vung vẩy vài cái. Cái này khiến Tô Hào không lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt của hắn tràn ngập cầu khẩn nhìn về phía trước. "Tại hạ lại bộ thượng thư Tô Yếu, xin hỏi các hạ vì sao muốn ngược đãi ta đây?" Tô Yếu ánh mắt rơi vào Tô Hào cái kia bị phế một tay một chân phía trên, trong âm thanh của hắn tràn đầy băng lãnh. "Vậy sẽ phải hỏi ngươi nhi tử vì sao muốn ép mua ép bán, thậm chí còn vọng tưởng ra tay với ta." Lý Nhị Nưu thuận miệng nói. Mặc dù đã biết chuyện đầu đuôi, nhưng theo Lý Nhị Nưu trong miệng sau khi nghe thấy, vẫn là không nhịn được để bọn hắn phẫn nộ. Tại bọn hắn trong mắt, Tô Hào có thể nhìn chúng Lý Nhị Nưu hồ ly, cái kia cũng đã là cho đủ Lý Nhị Nưu mặt mũi. Huống chi, Tô Hào còn nguyện ý nỗ lực một lượng bạc, cái này đã cực kỳ nhân từ. "Thả con ta, nếu không ta để ngươi đi không ra cái này Trường An thành." Tô Yếu sắc mặt tái xanh khẽ quát một tiếng. Theo Tô Yếu nói ngữ, ở một bên mấy người còn lại cũng là ào ào quát nói, "Không sai, thả cháu của ta, nếu không ngày này sang năm thì ngày dỗ của ngươi." "Hào Nhi, không muốn ba, cha ngươi cùng chư vị thúc thúc đều đã tới. Kẻ trộm thật là đáng chết." "Ha ha." Nghe trước người một lời của mọi người, Lý Nhị Nưu không khỏi nở nụ cười, theo sau chính là chậm rãi nói, "Tiền đâu?" Nói đồng thời, Lý Nhị Nưu chân chính là giẫm tại Tô Hào trên mặt, nói, nếu là không có mang ngân phiếu, vậy liền cho phế vật này nhặt xác đi. Dứt lời, dưới chân hắn liền hơi hơi dùng lực, để Tô Hảo nhịn đau không được khổ kinh hô lên, á ở chân. Tô Yếu thấy thế, vội vàng cao giọng hô to, bắt đầu từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu giơ lên ra hiệu, ném qua tới. Lý Nhị Nhu ánh mắt rơi vào ngân phiếu phía trên, dưới chân lực đạo liền hơi hơi buông lỏng. Tốt, mong rằng các hạ tuân thủ tín dự, thả con ta. Tô Yếu nói xong, chính là đem cái kia ngân phiếu ném về phía Lý Nhị Nhu. Rất tốt. Lý Nhị Nhu tiếp nhận ngân phiếu tại một ánh mắt của mọi người bên trong bắt đầu kiểm kê lên. Không bao lâu, hắn liền đem ngân phiếu bỏ vào trong ngực, cũng trầm giọng nói, nghĩ không ra một cái chỉ là quan viên thế mà có thể tiện tay xuất ra 10 vạn lượng, không hổ là mệnh quan triều đình. Lý Nhị Nhu lời nói để Tô ra một đám người thần sắc khẽ biến, nhưng còn chưa chờ bọn hắn mở miệng. Chỉ thấy Lý Nhị Nhu trực tiếp một chân hướng về Tô Hảo trên thân đá một cái, chỉ thấy Tô Hảo thân thể hướng về Tô phải đợi người phương hướng mau chóng đuổi theo. Hảo Nhi, nhìn lấy đã bất tỉnh đi Tô Hảo, tại chỗ Tô ra người đều là giận tím mặt lên. Phía trên, giết hắn cho ta. Chương 1031, giải quyết, sau đó chương 1031, giải quyết, sau đó phía trên, giết hắn cho ta. Nương theo lấy đạo này tiếng giống giận dữ, nguyên bản dẫn trước tiến vào duyệt lai khách sạn một đám hộ vệ ào ào hướng về Lý Nhị Nhu trùng sát mà đi. Phế hắn cho ta hai chân hai tay, ta muốn đem hắn trẻ thành nhân côn. Tô Yếu thanh âm tràn ngập cừu hận. Đáng chết kẻ trộm, lại dám thai họa cháu của ta, thật là muốn chết cái. Một người khác cũng là giận không nhịn nổi nổi giận gầm lên một tiếng. Xảy ra chuyện ta phụ trách, các ngươi giết. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu không hề sợ hãi, trên mặt của hắn tràn ngập bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn treo một tia như có như không cười lạnh. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Nhị Nhu đột nhiên vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh trên bàn. Phanh. Chỉ nghe phanh một tiếng, trên bàn bắt đột nhiên tóe lên một đạo bọt nước, cũng trên không trung hình thành một mảnh tinh mịn hơi nước. Những thứ này hơi nước còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Lý Nhị Nhu nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ thấy những thứ này hơi nước như là như mũi tên rời cùng, hướng về cái kia đánh tới hộ vệ khách sạn. Phanh. Phanh. Làm những thứ này hơi nước chạm đến hộ vệ thân thể lúc, giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, dễ như trở bàn tay xuyên thấu hộ vệ thân thể. A. A. Trong chốc lát, hộ vệ chính là cảm giác chính mình thân thể một trận thống khổ truyền đến. Lập tức thân thể của bọn hắn như là bị xung kích đồng dạng, bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất kêu rền không thôi. Cái này, Tô Yếu đám người nhìn lấy tình cảnh này, trên mặt của bọn hắn lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất lưu võ giả, Lý Nhị Nhu chiêu này đoạn, trong nháy mắt để bọn hắn nhận định Lý Nhị Nhu chính là nhất lưu võ giả, nhưng rất nhanh bọn hắn chính là khôi phục lại bình tĩnh chi sắc. Đây cũng là ngươi bị vào. Chỉ thấy tại Tô Yếu một bên nam tử nhìn lấy Lý Nhị Nhu, trầm giọng nói, đáng tiếc, với ta mà nói quả thực cũng là không còn gì khác. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn thân ảnh tại nguyên chỗ tiêu tán, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Lý Nhị Nhu trước người. Trong tay của hắn đã sớm tụ lực tốt nắm đấm thì là một quyền vung ra. 3. Nguyên bản cho rằng Lý Nhị Nhu sẽ ở một quyền này của hắn phía dưới bị đánh bay ra ngoài, nhưng không nghĩ tới chính là hắn nắm đấm bị Lý Nhị Nhu một nắm giữ. Cái này, không có khả năng. Trong mắt của nam tử toát ra vẻ không thể tin. Nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Lý Nhị Nhu tay bắt đầu dùng lực nắm chặt. A, trong chốc lát, nam tử liền cảm giác chính mình nắm đấm một trận bặm mẹo, để hắn nhịn không được kêu thảm thiết lên. Tại phía sau nam tử Tô Yếu thấy thế, hắn nhịn không được lớn tiếng hướng hắn hô hô một tiếng, Tô Vân. Sau một khắc, Tô Yếu thần sắc chính là ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lý Nhị Nhu hơi hơi dùng lực, Tô Vân thân thể chính là hướng về một bên bay đi, trùng điệp nện trên bàn. Gặp Tô Vân bộ dáng như thế, Tô Yếu biến sắc, không khỏi kinh hô một tiếng, nhị đệ. Tô Yếu nói âm rơi vào về sau, chỉ thấy Tô Vân một cái tay thượng trình nắm chặt hình, huyết dịch cũng là không ngừng chảy xuống tới. Một cười, chỉ có ngần ấy bản sự. Lý Nhị Nhu không để ý đến Tô Vân bộ dáng, chỉ là cười nhạt một tiếng. Lý Nhị Nhu lời nói để duyệt lai khách sạn trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ thấy Tô Yếu sắc mặt không ngừng biến hóa, lúc đỏ lúc trắng, sau đó trên mặt của hắn khôi phục lại bình tĩnh, hướng về Lý Nhị Nhu mỉm cười, "Thiếu hiệp, ta muốn đây đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Tô Yếu trên mặt triển lộ ra bộ dáng để Lý Nhị Nhu hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Yếu ra mặt thế mà lại như thế dạy. Tự nhiên, hết thảy đều do quyền tử, nếu không phải quyền tử như thế nào lại phát sinh chuyện thế này. Đối với cái này, Tô muốn tiếp tục cười ha hả nói, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng thì cười lạnh. "Ha ha." Lý Nhị Nhu đột nhiên nở nụ cười, sau đó trên mặt của hắn cũng là dần dần lạnh lẽo xuống tới. Nếu ta bị các ngươi bắt ở, ngươi có thể sẽ thả ta. Nếu ta không phải cái này Tô Vân đối thủ, sẽ hay không để ta còn sống rời đi. Bây giờ, ngươi nói cho ta biết đó là cái hiểu lầm, là ngươi, ngươi tin không? Lý Nhị Nhu hướng về Tô Yếu liên tiếp ba hỏi, để Tô Yếu sắc mặt không khỏi biến đổi, thậm chí thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Biết việc này không cách nào hòa giải về sau, Tô Yếu nụ cười trên mặt chính là lạnh xuống, trầm giọng nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể thả chúng ta? Thả các ngươi. Lý Nhị Nhu không khỏi lặp lại một tiếng, theo sau chính là cười to lên, sau đó cười nhạt một tiếng. Cái gọi là lại bộ thượng thư cũng không gì hơn cái này. Ngươi, Tô Yếu biến sắc, hắn lớn nhất lấy làm tự hào chính là hắn thân phận, thật không nghĩ đến tại thời khắc này thế mà không có một chút tác dụng nào. Sau một khắc, con ngươi của hắn chính là co rụt lại. Chỉ nghe, đáng tiếc, ta không muốn buông tha các ngươi a. Lý Nhị Nhu ánh mắt nhìn chăm chú tại Tô muốn bọn người trên thân, trong lời nói tràn đầy đạm mạc. Lời của hắn cũng để cho Tô Yếu đám người sinh ra hàn ý trong lòng đều là dâng lên sợ hãi một hồi. Cũng đúng lúc này, Tô thượng thư, nơi đây chính là Trường An thành, không phải các ngươi trong phủ, còn không cút cho ta về. Một đạo tràn ngập bén nhọn thanh âm theo Duyệt Lai khách sạn bên ngoài vang dội đến, làm tiếng nói của hắn rơi xuống sau. Chỉ thấy một cái tay cầm tay hoa, người mặc công công phục sức âm nhu nam tử đi đến. Làm hắn trông thấy tràng diện về sau, chính là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, theo sau chính là đối với Tô Yếu giận quát một tiếng, hoàng thượng khẩu dụ, tại Lưu Vân công chúa cùng Chiếu Thiên thiếu hiệp hôn lễ hoàn thành trước, không được đi ra Tô gia một bước, các ngươi. Thần tiếp chỉ. Tô Yếu cung kính nói, lập tức nhìn thật sâu mắt Lý Nhị Nưu về sau, chính là mang theo cả đám nhanh chóng rời đi. Hô, thiếu hiệp không có sao chứ? Đợi Tô muốn ly khai về sau, công công lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn hướng Lý Nhị Nưu. Hắn gặp Lý Nhị Nưu trên thân không có chút nào thương thế, chính là cho là hắn tới kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Không có. Lý Nhị Nưu lắc đầu. Đối với cái này, công công chính là nhìn lấy Lý Nhị Nưu, thanh âm nhu hòa nói, như thế còn tốt, cái kia Tô gia không phải thiếu hiệp có thể đối kháng, vẫn là nhanh chóng rời đi Trường An thành. Làm công công tiếng nói vừa ra về sau, hắn chính là không có chút nào lưu lại, hướng về bên ngoài đi đến. Đúng rồi, bản công công tử cho nên có thể giúp ngươi, là bởi vì Chiếu Thiên công tử không hy vọng tại đại hôn trước có giang hồ nhân sĩ bị thế gia bóc lột. Cho nên, cứu ngươi ngoại trừ hoàng thượng bên ngoài, còn có Chiếu Thiên thiếu hiệp một người. Nói xong, cái kia công công chính là nện bước miêu bộ, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. A, nhìn hướng cái kia không chia lìa đi công công, Lý Nhị Nưu ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc. Cái kia công công nếu là biết, vừa mới nếu không phải hắn kịp thời xuất khẩu, tử chính là Tô Yếu đám người, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thôi, vẫn là muốn lưu lại Tô gia chó này mệnh, hoàng quyền cũng không phải tốt như vậy đối kháng. Suy nghĩ ở giữa, Lý Nhị Nưu chính là lắc đầu. Vừa mới nếu là hắn nghĩ, tùy thời đều có thể giết Tô gia cả đám. Nhưng nghĩ đến chính mình thân ở trong thành Trường An, nếu thật là giết người, đối chuyện sau đó khó tránh khỏi sẽ tạo thành một số ảnh hưởng. Cho nên vừa mới liền không có trực tiếp ra tay giết Tô Yếu đám người. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia công công sau cùng lời nói, liền để Lý Nhị Nưu trong đôi mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Chiếu Tiên công tử sao? Chương 1032, đại ca, là ngươi sao? Chương 1032, đại ca, là ngươi sao? Chiếu Tiên công tử sao? Lý Nhị Nưu nhỉ non một tiếng, theo sau chính là tự mình uống nữa nhi hồng. Không bao lâu, "Quý, khách quý, ngài phòng trọ đã thu thập xong, thì tại Chiếu Tiên số 1, ngài nhìn." Duyệt Lai khách sạn lão bản lão đạo đi xuống, hắn tránh trên lầu thế nhưng là đối trong đại sảnh tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng. Thậm chí đối Lý Nhị Nưu xuất thủ đối phó Tô Bân một màn kia để hắn càng là khiếp sợ. Tô Bân tại trong thành Trường An thế nhưng là số một số hai võ giả, có nhất lưu võ giả trùng kỳ thực lực. Mà Lý Nhị Nưu dễ dàng như thế đánh bại cũng phế đi Tô Bân tay, tu vị trí ít cũng là nhất lưu võ giả hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Bực này nhân vật thế mà lại xuất hiện tại hắn Duyệt Lai khách sạn bên trong, để hắn dị thường lo lắng, sợ chiêu đãi không chu đáo trực tiếp sát nhân diệt khẩu. Ừm. Đối với khách sạn lão bản cái kia hoảng sợ ánh mắt, Lý Nhị Nưu chỉ là lắc đầu. Cái kia Chiếu Thiên công tử, ngươi có thể từng gặp? Gặp qua. Duyệt Lai khách sạn lão bản luôn ngữ cả lâm đáp lại. Ồ, tựa hồ là biết Lý Nhị Nưu ánh mắt bên trong hồ nghi, Duyệt Lai khách sạn lão bản chính là giải thích một tiếng, tháng trước, cái kia Lưu Vân công chúa cùng Chiếu Thiên công tử đã từng tới ta cái này, lúc đó ta có nhìn đến Chiếu Thiên công tử khuôn mặt. Nói đồng thời, hắn nhìn đến Lý Nhị Nưu khuôn mặt về sau, đột nhiên có chút kinh ngạc một tiếng, khách quý, ngài lông mi cùng Chiếu Thiên công tử cực kỳ tương tự. Cực kỳ tương tự. Nghe Duyệt Lai khách sạn lão bản lời nói, Lý Nhị Nưu trên mặt không có lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc, chỉ là trầm giọng nói, lúc trước ngươi thấy hắn thời điểm, có thể hay không đánh giá ra tuổi của hắn? Tuổi tác? Duyệt Lai khách sạn lão bản sắc mặt sững sờ, cứ việc trong lòng có chút không rõ Lý Nhị Nưu tại sao lại hỏi như thế, nhưng hắn vẫn là không chút nghĩ ngợi liền tốt ra, nói, tuyệt đối không cao hơn 30. Chúng ta mỗi ngày thấy qua khách nhân đến không hết, đối với nhìn người ánh mắt tuyệt đối là không thể nói. Bất quá ta cũng thật không dám cam đoan, dù sao võ giả diện mạo tại giai đoạn trước già yếu không phải đặc biệt nhanh, ta xem chừng nhiều nhất không cao hơn 30. Đang lúc Lý Nhị Nưu chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, chỉ thấy Duyệt Lai khách sạn lão bản sau lưng tiểu nhị sắc mặt do dự một phen. Cuối cùng, tiểu nhị kia vẫn là trầm giọng nói, "Khách quan, cái kia Chiếu Thiên công tử ta đã từng vì đó đưa ra tòa ăn, theo cái kia Chiếu Thiên công tử hành sự đến nhìn. Tiểu nhân đoán chừng nhiều nhất không cao hơn 25, bất quá cụ thể có phải hay không tiểu nhân cho là, khách quan ngài nghe một chút là được." 25. Đối với cái này, Lý Nhị Nưu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, để hắn trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ một tiếng, "Đại ca, là người sao?" Suy nghĩ ở giữa, Lý Nhị Nưu liền lấy lại tinh thần, hắn từ trong ngực móc ra mấy lượng bạc trực tiếp đặt lên bàn. "Thưởng các ngươi." Lý Nhị Nưu nói đồng thời chính là đứng người lên, hướng về thang lầu chậm rãi đi đến, cũng nói, "Hai ngày này không có việc gì không nên quấy rầy ta." Nghe vậy, Duyệt Lai khách sạn lão bản cùng tiểu nhị đồng thời mở miệng cam đoan một tiếng, "Khách quý, ngài yên tâm." Nhưng bọn hắn ánh mắt lại là nhìn chằm chằm trên bàn bạc, ánh mắt lộ ra một chút hưng phấn. Đợi Lý Nhị Nưu thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Duyệt Lai khách sạn lão bản cùng tiểu nhị trong mắt sau, Duyệt Lai khách sạn lão bản liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với tiểu nhị cảnh cáo một tiếng, "Chất nhi, về sau không muốn lô mãng như vậy, nói chuyện muốn bảo thủ một điểm." "A?" Tiểu nhị mặt lộ vẻ không hiểu, không biết mình thúc thúc vì sao muốn nói như thế. "Vừa mới ngươi quá khẳng định, tuy nhiên phía sau ngươi nói một tiếng, nhưng bạn nhất sai làm sao bây giờ? Cái kia khách quý muốn là sau đó tìm ngươi tính sổ sách, hậu quả kia ngươi có nghĩ đến sao?" "Cái này sẽ không có chuyện gì a?" Duyệt Lai khách sạn lão bản lời nói để tiểu nhị càng thêm không hiểu. "Ai? Chất nhi, ngươi không phải một mực hiếu kỳ trước điếm tiểu nhị vì sao không làm sao?" Duyệt Lai khách sạn lão bản đột nhiên mở miệng hỏi lại một tiếng. "Ừm, thúc ngươi không phải một mực không có." Tiểu nhị không chút nghĩ ngợi nói, nhưng rất nhanh hắn chính là kịp phản ứng, thấp giọng kinh hô lên, thúc, ngươi nói là, đúng, lên một cái điếm tiểu nhị cũng là lời nói quá tuyệt đối, kết quả sau đó bị trách tội, sau cùng chết không thể chết lại. Thi thể của hắn vẫn là ta tự mình vì hắn xử lý, còn tốt vị này quý khách dễ tính, nếu không, khi nhìn thấy chính mình chất nhi cái kia nghĩ mà sợ sắc mặt về sau, hắn chính là nhịn không được thở dài một tiếng, cho nên làm chúng ta người này, ngươi có thể nhìn nhiều, nghe nhiều, nhưng nhất định không cần nhiều miệng, thậm chí có lúc ngươi muốn làm không biết. Thúc, ta đã biết. Ừ, đi thôi, trong đại sảnh đồ vật cùng một chỗ xử lý xuống đi, chờ quay đầu lại chiêu một cái điếm tiểu nhị qua tới giúp ngươi chia sẻ một chút. Tô gia, Tô Yếu, Tô Vân bọn người trở lại trong Tô phủ sau. Nhị đệ, tay của ngươi như thế nào? Nhìn lấy đang không ngừng bôi thuốc Tô Vân, Tô Yếu sắc mặt tràn ngập lo lắng. Xem như phế đi. Tô Vân mặt không thay đổi nhìn lấy tay phải của mình, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ cừu hận. Cha, đại bá, là chất nhi không đúng. Tô Hào nằm ở một bên, mặt mũi tràn đầy hối hận, hắn một tay một chân đã bị quấn lên thật dày băng gạc. Thấy thế, Tô Vân trong mắt cừu hận đều tiêu tán, chỉ là đối với hắn lắc đầu, việc này không trách ngươi, chỉ là người kia quá giàu hoạt, thế mà ẩn giấu thực lực, nếu là sớm biết chúng ta làm thế nào có thể. Làm Tô Vân tiếng nói vừa ra về sau, Tô Yếu cũng là trầm giọng nói, Hào nhi, việc này không trách ngươi, ngươi bây giờ lớn nhất khẩn yếu nhất là chữa khỏi vết thương, chờ về sau chúng ta sẽ đích thân báo thù cho ngươi. Theo Tô Yếu nói ngữ, trong phòng còn lại bọn người đều là bắt đầu đào thảo phụ họa, đúng, việc này nhất định phải làm cho hắn cho chúng ta một cái công đạo. Hôm nay chúng ta cho mất đi lớn như vậy mặt mũi, hắn nhất định phải vì chúng ta phụ trách, không phải vậy về sau chúng ta Tô gia muốn thế nào đặt chân tại cái này trong thành Trường An. Đáng hận, hôm nay hắn hiếp đáp chúng ta không có mang đủ nhân thủ, chỉ là một cái nhất lưu võ giả cũng dám lớn lối như vậy. Nương theo lấy một đám phách lối, cái kia trong lời nói không có một tia đối với mình nhận biết, có chỉ có đối Lý Nhị Như khiển trách. Lúc này, Tô Yếu sắc mặt đột nhiên trầm mặt xuống, sau đó hắn chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới cái kia một mực bị chúng ta xem thường người bị tiến, hôm nay thế mà lại cứu chúng ta một mạng, một người. Tuy nhiên cái kia người bị tiến là thay hoàng thượng truyền đạt lời nói, nhưng không thể phủ nhận là hắn cứu lấy chúng ta một mạng. Tô Yếu nói ngữ để tại chỗ cả đám đều là trầm mặt xuống. Cũng đúng lúc này, từ trong nhà bên ngoài đột nhiên đi vào một nam tử, hắn nhìn lấy Tô Yếu mở miệng nói, "Cha, hiện tại ngươi phải nhanh tiến cung, cầu thánh thượng thứ tội, bằng không đợi Lưu Vân công chúa hôn lễ hoàn tất về sau, hậu quả khó mà lường được." Cái này, khi nghe thấy cái này thiếu niên lời nói về sau, Tô Yếu biến sắc. "Đúng đúng đúng, ta cái này tiến cung diện thánh, không phải vậy sau đó liền phiền toái." Chương 1033, nhận nhau chương 1033, nhận nhau hai ngày sau. "Nhanh, mau đưa trên đường phố đồ vật đều dọn dẹp sạch sẽ. Lưu Vân công chúa bắt đầu xuất phát, ta chờ hôm nay trước tạm dừng một." "A, lập tức, làm ăn này ta không làm, cái này thu hồi." "Kia cái gì, pháo hoa cái gì đều chuẩn bị tốt chờ sau đó Lưu Vân công chúa đi ngang qua về sau, chúng ta." Duyệt Lai khách sạn bên trong, chính rơi vào trạng thái ngủ say Lý Nhị Như bị không ngừng thanh âm viên náo giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, một vẻ thư thái trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này ngủ một giấc đến quả nhiên là dễ chịu. Lý Nhị Như nỉ non một tiếng. Hắn duỗi ra lưng mỏi sau chính là đứng người lên, thông qua phòng ốc cửa sổ nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trên đường phố đám người đang không ngừng bận rộn, các loại thanh âm viên náo đang vào một chỗ ta đã ngủ mất hai ngày sau. Lý Nhị Như tự mình lẩm bẩm, nghe trên đường phố cái kia ồn ào lời nói, cũng là minh bạch thời gian trôi qua hai ngày. Lúc này, nằm ở trên giường tiểu hồ ly đối với Lý Nhị Như kêu to hai tiếng, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. "Tiểu chủ nhân, muốn không phải gặp ngươi còn có hô hấp, ta đều cho là ngươi chết." Nghe vậy, Lý Nhị Như không khỏi hướng về tiểu hồ cười cười, đi qua ôm lấy tiểu hồ ly, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của nó, nói, "Để ngươi lo lắng." Một lát sau, tại Duyệt Lai khách sạn cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng hét lớn, công chúa bọn hắn đón dâu đội ngũ đã đến sát vách, lập tức liền tới đây. Đạo thanh âm này vang vọng cho, để đường phố huyên náo trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, đám người tựa như là một cỗ lực lượng vô hình thôi động, nhường ra sớm đã dọn dẹp xong đường đi, bầu không khí cũng càng thêm nhiệt liệt lên. "Lưu Vân công chúa, Lưu Vân công chúa." Nương theo lấy trên đường phố từng đạo thống nhất tiếng la, để Lý Nhị Như hơi nheo mắt lại. Trong chớp mắt, hắn thân ảnh chính là biến mất trong phòng, xuất hiện tại trên nóc nhà, ôm lấy tiểu hồ ly ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Duyệt Lai khách sạn sát vách trên đường phố. Lý Ánh Tiên thân mặc một thân màu đỏ hỉ bảo, bên hai nghe trên đường phố thỉnh thoảng truyền đến từng trận cười nói cùng chiêng trống tiếng động vang trời âm thanh. Trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng, nhịn không được thấp giọng với Tiệu Hoa bên trong Lưu Vân công chúa nói, "Nương tử, ngươi nhìn cái này đầy thành người đều đang ăn mừng chúng ta." "Nương tử." Một tiếng này nương tử để Tiệu Hoa bên trong Lưu Vân công chúa khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ ngượng ngùng nụ cười. "Phu quân, chúng ta về sau nhất định sẽ tốt hơn." "Ừm, chúng ta tương lai sẽ tốt hơn." Lý Ánh Thiên phụ họa một tiếng, theo sau chính là có chút thở dài một tiếng, muốn là cha mẹ bọn hắn biết ta thành hôn, thật là tốt biết bao a đáng tiếc. Lưu Vân công chúa nghe xong, trên mặt của nàng cũng là lộ ra vẻ ảm đạm. Nàng một mực cũng tại phái gia nhân thủ tìm kiếm mình công công bà, có thể không biết sao một mực chưa từng tìm kiếm được. Không có thu hoạch được công công bà chúc phúc, hôn lễ của nàng chính là không hoàn mỹ. "Phu quân, ta tin tưởng tương lai có một ngày chúng ta có thể tìm kiếm được, đến lúc đó." Nàng còn chưa có nói xong, liền gặp Tiểu Hoa đột nhiên ngừng lại, cái này khiến sắc mặt của nàng tràn đầy sự khó hiểu. "Đệ." Lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy Lý Ánh Tiên không thể tin thanh âm. "Đệ." Lưu Vân công chúa sững sờ, rất nhanh chính là kịp phản ứng. Nàng là biết Lý Ánh Tiên có một cái thân đệ đệ, không nghĩ tới sẽ ở hôm nay gặp phải, điều này cũng làm cho trong lòng của nàng không khỏi vui sướng. Cùng lúc đó, tại trên đường phố mọi người nhìn thấy Lý Ánh Thiên đội ngũ dừng bước lại về sau, cả đám đều là sửng sở. Kỳ quái, làm sao đột nhiên dừng lại? Chẳng lẽ là chúng ta kêu không đủ lớn âm thanh? Chúc mừng Chiếu Thiên công tử cùng Lưu Vân công chúa hôm nay thành hôn. Chúc mừng Chiếu Thiên công tử cùng Lưu Vân công chúa hôm nay thành hôn. Lý Ánh Thiên không để ý đến cái kia không ngừng vang vọng thanh âm, ánh mắt của hắn chăm chú rơi vào Duyệt Lai khách sạn trên nóc nhà Lý Nhị Nhu sau. Trong con ngươi của hắn đầu tiên là lộ ra vẻ khó tin, khóe miệng càng là nhỉ non một tiếng, "Đệ." Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra vui sướng chi sắc, đang lúc hắn chuẩn bị hướng về Lý Nhị Nhu vị trí mau chóng đuổi theo thời điểm, chỉ thấy Lý Nhị Nhu hướng hắn lắc đầu, cũng chỉ đường đi một bên khác. Hiển nhiên là ra hiệu để hắn trước cầm trên tay sự tình xử lý xong sau lại đến tìm kiếm hắn. "Đi." Đối với cái này, Lý Ánh Thiên chính là lấy lại tinh thần, đối với sau lưng đội ngũ hét to một tiếng. Nhưng theo trong giọng nói của hắn, rõ ràng nghe được một tia nhẹ nhõm chi ý. Lý Ánh Thiên nhìn phía sau Kiều Hoa, thấp giọng tự nói lấy, "Nương tử, tối nay cùng ta đi gặp cha mẹ cùng đệ đệ, được chứ?" "Ừm." Tại Kiều Hoa bên trong Lưu Vân công chúa chỉ là nhẹ giọng chút đầu, trên mặt đã là tâm thần bất định lại là chờ mong nàng thấp thỏm là tối nay muốn thế nào đối mặt tương lai công công bà bà. Càng mong đợi là tối nay có thể nhìn thấy chính mình tương lai công công bà bà. "Lý Ánh Thiên, thật là đại ca." Duyệt Lai khách sạn trên nóc nhà Lý Nhị Nhu, nhìn lấy từ từ đi xa trưởng lòng, ánh mắt bên trong toát ra vẻ phức tạp. Hôm nay là Lý Ánh Thiên ngày vui. Hắn không biết tối nay đến tột cùng có nên hay không nói cho Lý Ánh Thiên phụ mẫu đều mất sự thật. "Ai?" Hắn đột nhiên thở dài một tiếng. Vốn cho là tìm kiếm được đại ca là một chuyện tốt, nhưng bây giờ lại là để hắn có chút trầm mặt xuống. Sau đó hắn nhìn lấy Lý Ánh Thiên vị trí thật lâu không nói. Ban đêm, cuối cùng là rút xong. Lý Ánh Thiên duỗi ra lưng mỏi, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. "Phu quân, vất vả ngươi." Lưu Vân công chúa vì Lý Ánh Thiên vuốt vuốt vai, cũng là phụ họa một tiếng. "Nương tử, một đời người bên trong cứ như vậy một lần, cực khổ nữa điểm cũng không có việc gì." Lý Ánh Thiên đưa tay nắm ở Lưu Vân công chúa eo nhỏ, ở tại có chút đỏ bừng trên khuôn mặt hôn một cái về sau, liền kích động nói, "Nương tử, tối nay cái này động phòng chúng ta trễ giờ lại cử hành, đi trước cha mẹ ta cái kia." "Ừm." Lưu Vân công chúa trên mặt không có chút nào bị khuất, ngược lại ngượng ngùng gật đầu. Đang lúc Lý Ánh Thiên vừa ôm lấy Lưu Vân công chúa nhảy vọt đến trên nóc nhà thời điểm, sắc mặt của hắn liền là hơi sững sờ. "Hai, Nhị Nhu." Hắn nhìn trước mắt ôm lấy hồ ly Lý Nhị Nhu, đồng tử không khỏi trừng lớn. Phải biết bọn hắn hiện tại vị trí thế nhưng là tới gần hoàng cung, thủ vệ thế nhưng là vô cùng nghiêm ngặt. Dù là liền xem như hắn, cũng vô pháp như thế dễ như trở bàn tay xuất hiện ở đây. "Nhị Nhu." Lưu Vân công chúa nhìn lấy trước người thiếu niên, trong con ngươi của nàng cũng là lộ ra một chút kinh ngạc. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Nhị Nhu cùng Lý Ánh Thiên có chút tương tự khuôn mặt về sau, chính là hướng rất nhỏ không người xuống thân, Lưu Vân gặp qua tiểu thúc. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu đối với Lưu Vân công chúa khẽ gật đầu, cũng hô, "Tẩu tẩu." Đợi hắn hô xong về sau, liền là hướng về phía Lý Ánh Thiên trầm giọng nói, "Ca, ngươi dạng này có nghĩ qua thừa số thì sao?" "Thừa số?" Lý Ánh Thiên nghe vậy, sắc mặt của hắn chính là lộ ra ấy náy chi sắc, nhưng rất nhanh liền là hướng về phía Lý Nhị Nhu trầm giọng nói, "Ta đã cùng ngươi Lưu Vân tẩu tử nói, nàng không ngại việc này, về sau thừa số một dạng chính là ta chính thê." "Như thế, thuận tiện." Lý Nhị Nhu nghe vậy, trên mặt chính là khôi phục lại bình tĩnh chi sắc, chậm rãi mở miệng nói, "Cha, mẹ, thừa số tẩu tẩu, bọn hắn nói nhớ ngươi." Chương 1034, Lý Ánh Thiên kinh lịch chương 1034, Lý Ánh Thiên kinh lịch, "Cha, mẹ, tẩu tẩu, bọn hắn nói nhớ ngươi." Lý Nhị Nhu thanh âm dường như kinh lôi nổ vang tại Lý Ánh Thiên bên hai. Chỉ thấy hắn thân thể run lên, trên mặt cũng là lộ ra vội vàng chi sắc, thanh âm có chút run rẩy hỏi, "Bọn hắn đến Trường An thành sao? Bây giờ ở nơi nào?" "Ta đã tìm bọn hắn rất lâu, nhưng làm gì được, ta không biết Lý Gia Thôn ở nơi nào, hai năm này một mực không tin tức." "Cha, mẹ bọn hắn thân thể như thế nào?" "Đúng rồi, Nhị Nhu, ngươi cái này một thân tu." Lý Ánh Tiên trong miệng không tuyệt vọng cắn lấy, nhưng sắc mặt của hắn lại là dần dần tái nhợt. Chỉ vì Lý Nhị Nhu trong mắt lộ ra thương cảm chi sắc không có trốn qua Lý Ánh Tiên ánh mắt. Thì trong khoảnh khắc đó, trong đầu của hắn đột nhiên lóe qua một cái đáng sợ suy nghĩ, để tim của hắn đập đông nhiên ra tốc lên. Mặc dù như thế, Lý Ánh Thiên vẫn là cố gắng chấn định, ra vẻ nhẹ nhõm mà hỏi, "Nhị Nhu, có phải hay không là ngươi cũng không nhớ ra được Lý Gia Thôn vị trí?" Sau đó, làm hắn nhìn đến Lý Nhị Nhu cái kia trầm mặc không nói thần sắc về sau, nụ cười của hắn chính là ngưng kết ở trên mặt. Lý Nhị Nhu lúc này trầm mặc tựa như là một thanh trọng truy, cứ việc vô thanh, nhưng là hung hăng gõ tại Lý Ánh Thiên trong lòng. Hắn thanh âm bắt đầu run rẩy lên, có chút lảo đảo mở miệng hỏi, "Cha, mẹ, bọn hắn chẳng lẽ?" Đối với cái này, Lý Nhị Nhu nhìn thẳng Lý Ánh Thiên hai mắt, bình tĩnh nói, "Chết rồi." Cái này hai chữ trong nháy mắt tại Lý Ánh Thiên bên thai nổ vang, để hắn thân thể run lên bần bật, thân hình đều có chút lảo đảo. Chỉ là 3 năm thời gian, cha, mẹ, làm sao có thể sẽ chết? Lý Ánh Thiên hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, trong lời nói đều là không thể tin. Thì liền một bên Lưu Vân công chúa cũng là như thế, nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình công công bà sẽ đã không tại nhân thế. Không chỉ là cha mẹ chết rồi, Lý Gia Thôn bên trong người đều đã chết. Bọn hắn thì táng tại Lý Gia Thôn hậu sơn bên trong. Nói, Lý Nhị Nhu trong đôi mắt chảy xuôi phía dưới hai hàng nước mắt. Lý Ánh Thiên nghe xong, ở ngực chỉ cảm thấy một trận ý động truyền đến, chính là nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lưu Vân công chúa thấy thế, lo lắng hô, "Phu quân, ta không sao." Lý Ánh Thiên khoát tay áo, hắn lau đi khỏe miệng vết máu, nhìn lấy Lý Nhị Nhu mỗi chữ mỗi câu nói, "Là ai giết bọn hắn?" Lý Nhị Nhu lắc đầu, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó đột nhiên mở miệng nói, không biết mấy cái kia kẻ trộm bị ta giết, nhưng bọn hắn đã từng nói chính là Tam Vị Quốc thành chủ phủ người. Tam Vị Quốc. Khi nghe thấy ba chữ này về sau, Lý Ánh Tiên cùng Lưu Vân công chúa hai người sắc mặt đều là sức sở. Tam Vị Quốc người làm sao có thể sẽ xuất hiện tại Hán Quốc cảnh nội? Chẳng lẽ là hoàng huynh bọn hắn tự mình? Nương theo lấy Lý Ánh Tiên lời của hai người rơi xuống về sau, bọn hắn đều là nhìn chăm chú liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Đúng lúc này, Lý Nhị Nhu không để ý đến hai người kinh ngạc chi sắc, chỉ là thản nhiên nói, ta không biết bọn hắn đến cùng có phải hay không Tam Vị Quốc người, nhưng ta sẽ diệt bọn hắn, lấy lệ tê ly ra thôn mọi người trên trời có linh thiêng. Diệt bọn hắn. Lý Nhị Nhu lời này vừa nói ra, để Lý Ánh Thiên cùng Lưu Vân công chúa hai người sắc mặt đều là đại biến lên. Đệ đệ, cái kia Tam Vị Quốc nội có thể là có hai tôn tiên tiên cảnh võ giả, ngươi có thể tuyệt đối không nên lỗ mãng. Hai tôn tiên tiên cảnh võ giả. Lý Nhị Nhu tự lẩm bẩm một tiếng, nhưng trên mặt của hắn lại là lộ ra vẻ khinh thường. Người nào còn không phải tiên tiên đâu? Huống chi, tiên tiên cảnh không được, vậy hắn liền nỗ lực tu hành, đột phá tiên tiên sau tại giết đi qua. Nhưng Lý Ánh Tiên hiển nhiên là không biết Lý Nhị Nhu thực lực, chỉ tiếp tục lo lắng một tiếng, "Nhị Nhu, ngươi không nên gấp, tại cho ta 5 năm thời gian, chờ ta đột phá tiên tiên về sau, liền cùng ngươi cùng nhau đi tới Tam Vị Quốc." "Ừm." Lý Nhị Nhu nghe vậy giật mình, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức thật không thể tin hướng Lý Ánh Tiên hỏi, "Ca, ngươi thực lực? Lúc trước ta rời đi Lý Gia thôn về sau, trong lúc vô tình gặp phải sư phụ, hắn..." Nương theo lấy Lý Ánh Tiên lời nói, cũng để cho Lý Nhị Nhu minh bạch vì sao Lý Ánh Tiên thực lực sẽ đột phá nhanh như vậy, thậm chí dám cam đoan 5 năm bên trong liền sẽ đột phá tiên tiên cảnh. Nguyên lai lúc trước Lý Ánh Tiên tại Lý Gia thôn bên trong bao lâu về sau, gặp phải một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả kia trông thấy Lý Ánh Tiên xương cốt tinh kỳ, liền nhận lấy hắn làm đồ đệ, tự mình truyền thụ cho hắn các loại võ học. Thẳng đến 2 năm sau, Thọ Nguyên đại nạn lão giả đem toàn thân công lực truyền thụ cho Lý Ánh Tiên, cũng đem nguyên bản tên Lý Đại Nhu đổi tên là Lý Ánh Tiên. Hiện tại hắn thể nội còn có rất nhiều nội lực còn chưa luyện hóa, bất quá dựa theo suy đoán của hắn còn cần 5 năm thời gian liền có thể đột phá tiên thiên. Nguyên bản ta là muốn tìm kiếm về Lý Gia thôn, nhưng làm gì được ta không biết Lý Gia thôn vị trí cụ thể, liền thì ở chỗ này Trường An thành. Cái này, Lý Nhị Nhu trong nháy mắt không nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới như thế ma huyễn kinh lịch sẽ phát sinh tại Lý Ánh Thiên trên thân. Ca ngươi nói không sai, tự ta biết thiên ca đến nay, cũng đã phái người tiến về tìm kiếm Lý Gia thôn. Nhưng được xưng là người của Lý Gia thôn thật sự là rất rất nhiều, thậm chí gọi là Lý Đại Nhu cũng là như thế. Cho nên một mực chưa tìm kiếm được thiên ca chân chính người nhà. Gặp Lý Nhị Nhu cái kia trầm mặt thần sắc, Lưu Vân công chúa cũng là theo sát lấy giải thích. Đa tạ tẩu tẩu. Nhìn lấy Lưu Vân công chúa cái kia khẩn trương thần sắc, Lý Nhị Nhu không người khẽ gật đầu. Đối với Lưu Vân công chúa lời nói, hắn tự nhiên là tin tưởng. "Đệ đệ, ngươi..." Lúc này, Lý Ánh Thiên nhìn lấy Lý Nhị Nhu cũng là nhịn không được mở miệng hỏi thăm về tới. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu hiển nhiên đoán được Lý Ánh Thiên còn muốn hỏi vấn đề, chỉ là trầm giọng nói, "Có lẽ là ta thiên phú dị bẩm, cũng không lâu lắm liền đột phá đến nhất lưu võ giả, lại ngoài ý muốn nuốt chu quả bất chợt tới." Nương theo lấy Lý Nhị Nhu lời nói, để Lý Ánh Thiên cùng Lưu Vân công chúa hai người đồng thời kinh hô lên, "Cái gì? Tiên Tiên?" Cái kia Tú Sơn thành tin tức truyền đến bên trong, cái kia đột phá tiên tiên người cũng là Nhị Nhu người. Nhìn lấy Lý Nhị Nhu khuôn mặt, Lý Ánh Thiên hai người quân là không thể tin tưởng cặp mắt của mình. Nhất là Lý Ánh Thiên, hắn nhưng là biết mình đệ đệ đến tuột cùng là bao nhiêu tuổi, trẻ tuổi như vậy tiên tiên, tương lai chắc chắn đột phá võ tông cảnh. "Nhị Nhu, chờ ta mấy năm, đợi ta đột phá tiên tiên về sau, liền cùng nhau thẳng hướng Tam Vị Quốc." "Tốt." Lý Nhị Nhu gật gật đầu. Thấy sát trời không còn sớm, Lưu Vân công chúa chính là chậm rãi nói, "Tiểu thúc tử, chúng ta đi xuống trước, về sau liền ở tại tòa phủ đệ này bên trong." "Đúng đúng đúng, chúng ta đi xuống." Chương 1035, Hoàng Bộ Tụ, giải độc. Chương 1035, Hoàng Bộ Tụ, giải độc. Hôm sau, hoàng cung thư phòng bên trong, "Cái này là ta ca Hoàng Bộ Tụ, cũng là đương kim thánh thượng, vị này là thiên ca thân đệ đệ, Lý Nhị Nhu." Lưu Vân công chúa đầu tiên là chỉ một người mặc màu vàng kim long bào nam tử, lập tức vừa chỉ Lý Nhị Nhu lẫn nhau giới thiệu, "Gặp qua bệ hạ." Lý Nhị Nhu hai tay nâng lên một chút hơi hơi không người. Lý Nhị Nhu phen này cử động để Hoàng Bộ Tụng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì. Nhưng là để ở tại một bên hầu hạ Hoàng Bộ Tụng thái giám lại là giận tím mặt lên, chỉ thấy hắn hướng về Lý Nhị Nhu bén nhọn một tiếng, lớn mật, đối mặt hoàng thượng, vì sao không quỳ? Lý Nhị Nhu nhìn lấy cái kia hướng hắn gầm thét thái giám mỉm cười, "Hả, vì sao muốn quỳ?" Làm cái kia thái giám nhìn thấy Lý Nhị Nhu nụ cười trên mặt về sau, trong lòng càng là không thích lên, càng là nói, "Thánh thượng chính là cựu ngũ chí tôn, trong thiên hạ đều là vương tổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Các ngươi làm Hán quốc con dân, gặp mặt thánh thượng liền muốn quỳ xuống, ngươi đây là tại phía dưới bốc lên." Nương theo lấy thái giám lời nói, mọi người ở đây đều là sững sờ. Nhất là Hoàng Bộ Tụ, ánh mắt của hắn đánh giá thái giám liếc một chút về sau, trong đôi mắt lóe qua một tia không thích chi sắc. "Ha ha." Lý Nhị Nhu trên mặt không có biến hóa chút nào, lập tức lại thản nhiên nói, "Chủ nhân nhà ngươi còn chưa mở miệng nói xong, ngươi vội vã như vậy lại là làm gì?" Lời này vừa nói ra, cái kia thái giám trong lòng giận mình, nhưng hắn thân thể lại là rất thành thật hướng Hoàng Bộ Tụ quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ lấy, "Nô tỳ có tội, nhưng nô tỳ cũng là vì hoàng thượng, còn mời hoàng thượng tha nô." Thấy thế, Hoàng Bộ Tụng trên mặt thần sắc cũng là trầm tĩnh lại. Chỉ là sau một khắc, Hoàng Bộ Tụng trên mặt biểu lộ không khỏi cứng đờ, chỉ nghe Lý Nhị Nhu lại nhàn nhạt một tiếng, "Ngươi đương nhiên có tội, hơn nữa còn là tử tội." Nhưng còn chưa chờ Hoàng Bộ Tụng kịp phản ứng, liền lại nghe thấy, chậc chậc, trên bàn này độc dùng vẫn rất có mức độ. Độc. Làm độc một chữ này xuất hiện về sau, trừ Lý Nhị Nhu bên ngoài đám người trong lòng đều là giật mình. Nhất là quỳ bái tại trên mặt đất thái giám, hắn thân thể không khỏi run một cái, hai mắt càng là co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thái giám cái này một biểu hiện không để cho hoàng bộ tụng chú ý đến, nhưng là để Lý Ánh Thiên phát giác được, thân thể không khỏi hướng phía trước hơi hơi khẽ dựa. Mà lúc này hoàng bộ tụng khi nghe thấy án đài có độc hậu, sắc mặt của hắn không khỏi một trắng, thân thể càng là không tự giác lui lại hai bước. Chuyện này là thật. Hoàng bộ tụng trong lời nói mang theo một tia thật sâu hoang mang. Dù sao hắn thường xuyên ngồi tại cái này án trên đài xử lý quốc sự, nếu như thật có độc, chỉ sợ hắn đã sớm chết mới đúng. Tự nhiên, Lý Nhị Nhu khẽ gật đầu, theo sau chính là tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong. Chỉ thấy hắn rỗi ra ngón tay có trong hồ sơ trên đài nhẹ nhàng gạch một cái về sau, hiện ra ở mọi người trước người. Cái này, khi nhìn thấy Lý Nhị Nhu trên ngón tay màu đen vết bẩn về sau, Hoàng bộ tụng càng là lộ ra vẻ không hiểu. Chỉ vì cái này màu đen vết bẩn một nhìn qua cũng là hắn biết dùng trí thức. Nơi này ngoại trừ trí thức bên ngoài, thế nhưng là còn có một loại vô sắc vô vị độc dược trở xuống. Vô sắc vô vị, trở xuống. Nghe Lý Nhị Nhu lời nói, để mọi người trong nháy mắt kinh hô lên, hiển nhiên là đối với Lý Nhị Nhu trong miệng lời nói cảm thấy giật mình. Duy chỉ có cái kia quỷ trên mặt đất thái giám thân thể càng phát ra run rẩy, cúi thấp đầu lâu trên mặt cũng là càng thêm sợ hãi. Cái này, tiểu thúc, đây không thể nào, nơi này tại sao có thể có trở xuống? Lưu Vân công chúa ánh mắt co rụt lại, trên mặt cũng là lộ ra xoan suýt chi sắc. Hoàng bộ tụng ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hướng về Lý Nhị Nhu hỏi, tiên sinh, lời ấy thật chứ? Nhưng khi hắn trông thấy quỷ trên mặt đất run không ngừng thái giám về sau, sắc mặt của hắn chính là dần dần tái nhợt, hiển nhiên là nhìn ra cái gì. Tự nhiên, cuối cùng, Lý Nhị Nhu nhìn lấy Hoàng bộ tụng, đột nhiên mở miệng một tiếng, tay. Được. Hoàng bộ tụng gật đầu đáp lại cũng đem bàn tay đến Lý Nhị Nhu trước người. Ừm. Lý Nhị Nhu đầu tiên là đem tay khoác lên Hoàng bộ tụng trên cổ tay, lại mở miệng, lẻ lưỡi. Chốc lát sau, tiên sinh, độc tố trong người ta phải chăng? Hoàng bộ tụng sắc mặt dần dần bối rối lên, ngôn ngữ càng là vội vàng lên. Cũng đúng lúc này, Lý Nhị Nhu đột nhiên mở miệng một tiếng, nhịn xuống. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn nhanh chóng tại hoàng bộ tụng trên thân điểm vài cái, lập tức hai ngón khép lại tại hoàng bộ tụng trên cổ tay nhẹ nhàng gạch một cái. Trong chốc lát, một đạo tinh tế vết máu liền xuất hiện tại hoàng bộ tụng trên cổ tay. Cái này, nhìn lấy máu tươi không ngừng theo trên cổ tay trong vết thương chảy ra, hoàng bộ tụng ánh mắt ngây dại ra. Hắn đờ đẫn không phải là bởi vì trên cổ tay không ngừng chảy ra máu tươi, ngược lại là bởi vì Lý Nhị Nhu lấy tay nhẹ nhàng gạch một cái tay của hắn thì thụ thương. Thiên tiên võ giả. Trong lúc nhất thời, một đạo không hiểu suy nghĩ xuất hiện tại hắn trong đầu. A đang lúc hắn lâm vào suy tư thời điểm, chỉ cảm giác chính mình thân thể truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Cái này cảm giác đau đớn giống như vô số con kiến giống như tại trong thân thể của hắn không ngừng ngấm ướt, đồng thời hướng về cái kia trên cổ tay vết thương mà đi. Ngứa, đau. Vô số suy nghĩ tại hoàng bộ tụng trong đầu lướt qua, có lòng muốn cản trở, nhưng hắn thân thể lại không cách nào động đậy. Hoàng huynh. Lưu Vân công chúa nhìn lấy mặt kia phía trên đều là vẻ dữ tợn hoàng phụ tụng, nàng trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng nàng không có ngăn cản Lý Nhị Nhu cử động, nàng biết Lý Nhị Nhu đây cũng là vì hoàng bộ tụng tốt. Có thích khách, người tới hộ giá. Nguyên bản quỳ trên mặt đất run rẩy thái giám, lúc này phảng phất là nhìn ra một loại nào đó cơ hội, chính là đứng người lên điên cuồng hướng lấy thư phòng bên ngoài hô to. Còn chưa chờ hắn đi hai bước, liền bị đứng ở một bên Lý Ánh Thiên một trường vô choáng. Nhưng vừa mới thái giám này tiếng gọi ầm ĩ lại là để ngoài cửa hộ vệ chỗ nghe thấy, chỉ thấy vô số người trực tiếp xâm nhập trong thư phòng. Bệ hạ, ngươi đến tụt cùng là ai, tại bệ hạ trên thân làm cái gì? Làm hộ vệ này nhìn lấy Lý Nhị Nhu thủ trảo tại hoàng bộ tụng trên thân, đồng thời hoàng bộ tụng cũng tại thống khổ gầm nhẹ, để tiến vào hộ vệ sắc mặt không khỏi có biến. Nhìn lấy xông vào hộ vệ, Lưu Vân công chúa chính là không chút nghĩ ngợi hướng về cầm đầu hộ vệ kia trầm giọng nói, "Vương thống lĩnh, nơi này không có chuyện của các ngươi, để bọn hắn đi ra ngoài trước." Vương thống lĩnh nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Trầm mặc một lát sau, hắn liền phất phất tay, ra hiệu sau lưng các huynh đệ lui ra ngoài, nhưng thân hình của hắn lại là thủy chung chưa từng đi lại. "Tiểu muội, hoàng huynh hắn." Đợi sau lưng các huynh đệ sau khi rời đi, Vương thống lĩnh không khỏi hỏi thăm về Lưu Vân công chúa. Nhìn kỹ cái này tên thái giám chờ sau đó hoàng huynh tự nhiên sẽ cùng ngươi giải thích. Lưu Vân công chúa chỉ đã bất tỉnh đi thái giám, ánh mắt tràn ngập lanh ý cái này. "Tốt." Vương thống lĩnh nói xong, chính là không nói nữa. Chỉ là tay của hắn đã lặng yên không tiếng động khoác lên trên vỏ kiếm, liền phảng phất chỉ cần một có chỗ không đúng, liền sẽ lập tức rút kiếm. Cũng liền lúc này. Xì xì xì. Chương 1036, Tam Bị Quốc, Long Môn Tiêu Cục. Chương 1036, Tam Bị Quốc, Long Môn Tiêu Cục. Xì xì xì. Một đạo ăn mòn thanh âm đột nhiên vang vọng trong thư phòng, để trong thư phòng cả đám đều là đem ánh mắt rơi vào hoàng bộ tụng dưới chân. Cái này, làm sao có thể? Khi mọi người nhìn thấy hoàng bộ tụng dưới chân cái kia không ngừng bị không trung nhỏ xuống dịch thể ăn mòn về sau, sắc mặt quân là hơi đổi. Nhất là hoàng bộ tụng, làm hắn nhìn thấy chính mình huyết dịch thế mà lại có uy lực như thế về sau, trong lòng càng là một trận hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thể nội độc tố thế mà lại có uy lực lớn như vậy. Đây chỉ là ngươi thể nội độc tố nồng rúc vào một chỗ mới có như thế kịch độc thôi. Lý Nhị Nhu hời hợt nói. Hoàng bộ tụng nghe xong, trên mặt như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Nương theo lấy hắn cái này một hơi buông ra về phía sau, hắn thân thể dường như đã mất đi lực lượng giống như, hướng về một bên ngã xuống. Hoàng huynh. Vương thống lĩnh thấy thế, thân hình của hắn nhất điểm, chính là ngăn chặn hoàng bộ tụng thân thể. Tiểu đệ, đa tạ. Hoàng huynh, cuối cùng là phát cái gì chuyện gì, mà lại là sao? Vương thống lĩnh vừa muốn hỏi cái gì, chỉ thấy Lý Nhị Nhu đứng ở trên bàn sách viết cái gì, cũng nói, yên tâm đi. Trạng thái của hắn bây giờ tốt lấy, chỉ là thể nội độc tố vừa bị ta rút ra, nghỉ ngơi một hồi liền có thể một lần nữa đứng lên. Đợi chút nữa ta mở cho hắn một bộ điều trị thân thể thuốc, uống 10 ngày nửa tháng, liền sẽ triệt để khỏi hẳn. Độc. Khi nghe thấy Lý Nhị Nhu lời nói, Vương thống lĩnh đồng tử co rụt lại. Đây không phải lỗi của ngươi, là thái giám này gây nên, nhớ đến để hắn đem biết đến đồ vật đều cho ta phun ra. Hoàng bộ tụng chức là hướng về phía Vương thống lĩnh nói, theo sau chính là cùng kính hướng về Lý Nhị Nhu nói, đa tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ. Ừm. Lý Nhị Nhu nhàn nhạt đáp lại một tiếng, trên tay cũng là đình chỉ động tác, phất phất tay. Chỉ thấy ở trên bàn sách dây hướng về Lưu Vân công chúa mau chóng đuổi theo, cũng vững vàng rơi vào Lưu Vân công chúa trên tay. Tẩu tẩu, đi thôi. Được. Lưu Vân công chúa biết Lý Nhị Nhu là có chuyện muốn nói, cho nên đẩy ra nàng. Đợi Lưu Vân công chúa sau khi đi, Lý Nhị Nhu ánh mắt chính là rơi vào Vương thống lĩnh trên thân, bất quá cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi nói, ngươi thể nội ngoại trừ trở xuống bên ngoài, vẫn còn có mãn tính độc dược. Cái gì? Hoàng bộ tụng cùng Vương thống lĩnh hai người giật nảy cả mình, nhất là Vương thống lĩnh, trên mặt của hắn còn tràn đầy vẻ không thể tin, điều đó không có khả năng, hoàng huynh mỗi ngày ăn đồ vật ta đều tốt đã kiểm tra, làm sao có thể sẽ trúng độc? Hoàng huynh, hoàng bộ, Vương. Nghe Vương thống lĩnh lời nói, Lý Nhị Nhu trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá cũng không có có hỏi quá nhiều. Nếu thật là ăn, hắn đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần, hắn đây là bên ngoài cơ thể trúng độc. Bên ngoài cơ thể trúng độc. Hoàng bộ tụng cùng Vương thống lĩnh hai người không khỏi làm khẽ giật mình, ánh mắt đều là rơi trên mặt đất cái kia bất tỉnh đi thái giám trên thân. Còn có tiểu quý tử bình thường là hắn cùng tiểu huyện tử cùng nhau phục thị ta, hắn. Hoàng bộ tụng trên mặt lộ ra ảm đạm thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình một tay để bạt đi lên thái giám thế mà lại mưu hại hắn. Hoàng huynh ngươi cứ yên tâm, việc này ta sẽ trong bóng tối điều tra rõ ràng. Vương thống lĩnh cũng là thấp giọng phụ họa. Đột nhiên, tiên sinh, ngài có thể hay không thành? Hoàng bộ tụng nói, trong ánh mắt của hắn đều là chờ đợi. Nhưng hoàng bộ tụng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe một cái điều kiện. Có thể. Hoàng bộ tụng không chút nghĩ ngợi chính là đáp ứng. Ngươi không nghe một chút ta điều kiện. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu cũng là không khỏi sững sờ, lại là nói, như ta muốn ngươi hoàng bị, ngươi cũng sẽ cho ta hay sao? Lớn mật. Vương thống lĩnh trong nháy mắt giận tím mặt lên, nếu không phải muốn kéo lấy hoàng bộ tụng thân thể, bằng không hắn thì rút kiếm thẳng hướng Lý Nhị Nhu. Cái này, so sánh Vương thống lĩnh giận dữ, hoàng bộ tụng đầu tiên là sững sờ, chính là cười khổ một tiếng, tiên sinh nói đùa, ngài nếu là muốn, vị trí này đối với ngài tới nói dễ như trở bàn tay. Vương thống lĩnh, nghe hoàng bộ tụng ngôn ngữ, Vương thống lĩnh ánh mắt lộ ra mờ mịt, hiển nhiên không biết hoàng bộ tụng tại sao lại nói như thế. Làm hoàng thượng quá phiền toái, ngươi vẫn là giữ lấy cho ngươi tương lai nhi tử đi. Lý Nhị Nhu lắc đầu, lập tức trên mặt lộ ra hận ý, ta yêu cầu không cao, xuất binh, cho ta đem tam vị quốc diệt. Dừng một chút, Lý Nhị Nhu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn lần nữa cầm sách lên trên bàn bút, không ngừng thua tay. Diệt tam vị quốc. Hoàng bộ tụng cùng Vương thống lĩnh trên mặt lộ ra vẻ giận mình. Trong lúc nhất thời, hoàng bộ tụng không khỏi giằng co, trong đầu của hắn đang không ngừng suy tư, lại nhìn một chút Lý Nhị Nhu cùng Lý Ánh Thiên. Nguyên bản dãy rủa sắc mặt đều tiêu tán, hiển nhiên hắn đã có quyết định. Không bao lâu, ở trên bàn sách vung vẩy bút lông, Lý Nhị Nhu cũng là để cây viết trong tay xuống. Hắn nhìn lấy trên bàn mấy cái bức họa, trong đôi mắt lộ ra hận ý, thấp giọng nói, mấy cái này người trong bức họa, giúp ta tìm tới tin tức của bọn hắn, nếu là có khả năng, diệt cho ta những người này cựu tộc. Gặp Lý Nhị Nhu ánh mắt bên trong hận ý, Lý Ánh Thiên trong nháy mắt minh bạch, hắn nhanh chân đi đến trên bàn sách, nhìn lại. Nhị Nhu, bọn hắn chính là. Ừm. Cũng đúng lúc này, Vương thống lĩnh đỡ lấy hoàng bộ tụng tới gần trên bàn sách. Làm Vương thống lĩnh thấy rõ trên bàn sách bức họa về sau, chính là kinh hô một tiếng, cái này, đây không phải Long Môn Tiêu cục nhị đương ra sao? Hắn đạo này tiếng kinh hô, để Lý Nhị Nhu ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Vương thống lĩnh trên thân. Ngươi, nhận đến bọn hắn. Trong ánh mắt kia tràn ngập sát ý để hắn không khỏi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cố vô cùng thâm lạnh hàn ý, cái này một ánh mắt, thẳng đến hắn lao niên thời điểm, mỗi lần nhớ tới đều bị hắn sợ sợ lên. Tựa hồ là phát giác được ánh mắt của mình quá thịnh, Lý Nhị Nhu trong mắt hung quang chính là chậm rãi thu hồi. Hô. Đợi Lý Nhị Nhu ánh mắt tiêu tán về sau, Vương thống lĩnh nhẹ nhàng thở ra, theo sau chính là chậm rãi nói, mấy cái này ta không biết, nhưng người này chính là Long Môn Tiêu cục nhị đương gia, cái này Long Môn Tiêu cục chính là Tam Vị Quốc nội. Cái này Long Môn Tiêu cục sau lưng đứng chính là Tam Vị Quốc hoàng thất. Theo Vương thống lĩnh tiếng nói vừa ra về sau, hoàng bộ tụng cũng là nghiêm túc đối với Lý Nhị Nhu trầm giọng nói, vừa mới tiên sinh yêu cầu, ta đáp ứng. Lời của hắn để Vương thống lĩnh sắc mặt đại biến, dù sao bọn hắn Hán quốc liên tục chinh chiến, hiện tại đã không thích hợp tại phái binh đi tấn công Tam Vị Quốc. Bất quá cái này cần thời gian, mà lại Hán quốc binh lính liên tục chinh chiến, cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức một đoạn thời gian. Tiếng nói vừa ra, hoàng bộ tụng suy nghĩ một phen về sau, nhân tiện nói, chậm nhất không cao hơn năm sau. Có thể. Bây giờ ta liền ở tại ta ca trong phủ đệ, chỉ cần tu vi vượt qua tiên thiên cảnh võ giả, tại hạ tự sẽ xuất thủ. Nói, Lý Nhị Nhu thân ảnh chính là không dừng lại thêm, hướng lấy thư phòng đi ra ngoài. Tiên thiên. Vương thống lĩnh nhìn lấy Lý Nhị Nhu bóng lưng, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ chấn động. Hắn lúc này mới hiểu được hoàng bộ tụng tại sao lại như thế đối đãi Lý Nhị Nhu, nguyên nhân lại là cái này. Lúc này, Lý Ánh Tiên đột nhiên mở miệng hướng về hoàng bộ tụng nói, anh vợ, trong khoảng thời gian này ta cùng Lưu Vân muốn rời khỏi Trường An thành một đoạn thời gian, cha mẹ ta bọn hắn. Chương 1037, về Lý Gia Thôn, hậu đại chương 1037, về Lý Gia Thôn, hậu đại Lý Gia Thôn hậu sơn bên trong. Lý Nhị Nhu đứng tại một mảnh trống trải thổ địa bên trên, ánh mắt nhìn chăm chú trước người nguyên một đám tiểu sơn trống chất. Những thứ này tiểu sơn trồng lên đã mọc đầy cỏ dại tươi tốt, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước dáng vẻ. Nếu không phải hắn biết những thứ này tiểu sơn trồng chất là hắn tự tay đào, nếu không còn thật không nhất định có thể nhận ra. Tình cảnh này cũng để cho trong con ngươi của hắn lóe qua một tia mê mang, khóe miệng nỉ non, thời gian quả như là. Đúng lúc này, tại Lý Nhị Nhu sau lưng Lý Ánh Thiên, hắn có chút không hiểu Lý Nhị Nhu làm sao đột nhiên ngừng lại. Nhị Nhu, cha, mẹ bọn hắn mộ ở nơi nào? Đối với cái này, Lý Nhị Nhu lấy lại tinh thần. Nhìn phía sau mặt lộ vẻ mê mang Lý Ánh Thiên cùng Lưu Vân công chúa, hắn không khỏi đắng chát cười một tiếng, "Ca, thì ở đây." Làm hắn tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nhu chính là duỗi ra ngón tay không ngừng tại cái kia đã mọc đầy cỏ dại tiểu sơn trồng chất xẹt qua, cũng nói, "Đây là cha, mẹ, đây là thừa số tỷ, đây là thôn trưởng gia gia, đây là cậu tử thúc." Nương theo lấy Lý Nhị Nhu lời nói, Lý Ánh Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể càng là run rẩy lên. Hắn chậm rãi hướng về cha mẹ mình mai táng sườn núi đi đến, nhưng chẳng biết tại sao, hai chân của hắn giống như bị gánh nặng ngàn cân ngăn chặn đầu dạng, đi dị thường chậm chạp. "Thiên ca." Lưu Vân công chúa đi theo tại Lý Ánh Thiên bên cạnh, trên mặt cũng là trầm mặt xuống. "Phốc vậy." Làm Lý Ánh Thiên đi đến cái nào đó núi trồng lên về sau, hắn chính là bỗng nhiên quỳ xuống, đầu thật sâu rơi vào trên bùn đất. "Cha, mẹ, Đại Nưu, về đến rồi." Lý Ánh Thiên thanh âm bên trong tràn đầy nghẹn ngào, nước mắt cũng là không ngừng theo hắn trong hốc mắt chảy xuôi xuống tới. "Cha, mẹ tại ly thế trước, nói rất nhớ người, ta cái này hai năm qua đều chưa từng quên bọn hắn lúc chạy quân." Lý Nhị Nưu đứng bình tĩnh tại Lý Ánh Thiên bên cạnh, ánh mắt của hắn rơi trước người núi trồng lên, trong mắt đều là thương cảm. "Ai?" Môi của hắn hơi hơi giật giật, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là phát ra khẽ than thở một tiếng. Một lát sau, "Cha, mẹ tại ly thế trước, nói rất nhớ người, cái này hai năm qua ta chưa từng quên." Lý Nhị Nưu trong lời nói tràn đầy bình tĩnh, thậm chí hốc mắt của hắn cũng là hồng nhuận, chỉ là cố nén không để cho nước mắt chảy xuống tới. "Cha, mẹ, thật xin lỗi, là hài nhi bất hiếu." Lý Ánh Tiên hướng lên trước mặt sườn núi nhỏ dập đầu mấy cái sau chính là đứng người lên, theo sau chính là một mình đi đến một bên. "Tiểu bởi vì là ta phụ ngươi, thôn trưởng ra ra, ta trở về." Không biết qua bao lâu, ban đầu vốn đã mọc đầy cỏ dại đống đất nhỏ đã bị Lý Nhị Nhu ba người dọn dẹp sạch sẽ. Lý Ánh Thiên nhìn lấy trước người một đám đống đất nhỏ, lại nhìn một chút đã rách nát Lý Gia Thôn, ánh mắt của hắn có chút do dự, lập tức muốn nói lại thôi, nhìn hướng một bên có chút mặt mày xám xịt Lưu Vân công chúa, vẫn là trầm giọng nói, "Vân Nhi, ta muốn đợi Hán Quốc cục thế ổn định lại về sau về đến cái này." Nhưng Lý Ánh Thiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lưu Vân công chúa đánh gãy, "Chỉ nghe, bây giờ ngươi đã là ta phu quân, ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó." "Ừm." Lý Ánh Thiên ánh mắt nhu hòa, hắn cùng Lưu Vân công chúa ánh mắt đan vào một chỗ. "Lý Nhị Nhu." Mặc dù không biết không khí bốn phía vì sao đột nhiên biến đến kỳ quái, nhưng Lý Nhị Nhu vẫn là đã nhận ra một tia khác chi sắc. Theo sau chính là một mình hướng về Lý Gia Thôn vị trí đi đến. Chỉ là rời đi về sau, hắn quay người nhìn thoáng qua sau lưng tiểu sơn trồng chất, trong lòng đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, "Tiên có thể hay không trường sinh, ta phải chăng có thể trở thành tiên nhân?" 4 năm sau, trong thành Trường An, Chiếu Tiên trong phủ đệ. Lúc này Lý Nhị Nhu đang ngồi ở cái nào đó viện tử trên mặt đế đá, nhấp một miếng đến từ trong hoàng cung mỹ tửu. Chẳng qua là khi hắn nhìn lấy tại bên ngoài gian phòng không ngừng đi tới đi lui Lý Ánh Thiên, chính là để xuống chén rượu trong tay, chậm rãi nói, "Ca, ngươi không muốn khẩn trương như vậy, tẩu tử sẽ không có chuyện gì." Nghe vậy, Lý Ánh Thiên đi đến Lý Nhị Nhu bên cạnh, đặt mông ngồi tại trên mặt ghế đá, thuận tay cầm lên trên bàn đá bát rượu một miệng uống vào. "Đó là vợ ta, ngươi có cái gì tốt khẩn trương? Yên tâm đi, ta độ một đạo tiên tiên chân khí tại hắn thể nội, không có việc gì." Lý Nhị Nhu lắc đầu. "Hoa, hoa." Cũng đúng lúc này, một đạo hài nhi tiếng khóc đột nhiên vang dội tới. Cái này khiến Lý Ánh Thiên thân thể bỗng nhiên đứng người lên, hướng về gian phòng đi đến. Còn chưa tới gần gian phòng, liền gặp một cái ma ma ôm lấy một đứa con nít đi ra, cũng chúc mừng nói, "Chúc mừng Tuấn Mã gia, là cái đàn ông công tử." Ta làm cha." Lý Ánh Thiên sắc mặt ngây dại ra, trong lời nói tràn đầy không thể tin. "Ba." Đột nhiên, Lý Ánh Thiên khí tức trên thân bỗng nhiên vừa tăng, may ra hắn kịp thời thu tay lại, không có đối ma ma bọn người tạo thành tổn thương. "Thiên thiên cảnh." Thấy thế, Lý Nhị Nhu không có cảm thấy chút nào hoảng hốt, có chỉ là có chút ý cười. Kỳ thật sớm tại nửa năm trước, Lý Ánh Thiên tu vi chính là đạt tới nhất lưu võ giả đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá tiên thiên cảnh. Chỉ là để Lý Nhị Nhu không có nghĩ tới là một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Dù sao hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lý Ánh Thiên muốn đắm chìm cái một năm rưỡi nữa mới có thể đột phá. "Ca, chúc mừng." "Ừm." Lý Ánh Thiên trên mặt lộ ra ý cười, lập tức cũng không đoái hoài tới Lý Nhị Nhu, chính là hướng thẳng đến trong phòng đi đến. Nhìn lấy Lý Ánh Thiên bóng lưng, Lý Nhị Nhu cả người cũng là nhẹ nhàng thở ra. "Hoàng thượng giá lâm." Lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên vang dội tới. Ngay sau đó, chỉ thấy hoàng bộ tụng người mặc long bào theo bên ngoài đi đến. Làm hắn trông thấy Lý Nhị Nhu thân ảnh về sau, chính là hướng hắn mỉm cười, "Tiên sinh, là nam hay là nữ?" "Nam." "Ha ha ha, tốt, tốt, tốt." Nghe vậy, hoàng bộ tụng trên mặt cao hứng dị thường lên. Hoàng bộ tụng nhìn lấy Lý Nhị Nhu bên cạnh ghế đá, không có chút nào ghét bỏ cũng là trực tiếp ngồi xuống. Thậm chí hắn rất tự nhiên rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. "Bệ hạ, cái này..." Tại hoàng bộ tụng sau lưng thái giám thấy thế, thần sắc lại biến, đội vàng thuyết phục lấy. "Yên tâm đi, có Lý tiên sinh tại, ở chỗ này không ai có thể đả thương được ta." Hoàng bộ tụng khoát tay áo thuận miệng nói, lại là hướng về Lý Nhị Nhu mỉm cười, "Đúng không? Ha 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 ha." Đối với cái này, Lý Nhị Nhu cùng hoàng bộ tụng hai người đồng thời cười lên ha ha. đi qua mấy năm này tiếp xúc, Hoàng Bộ Tụng biết Lý Nhị Nhu là người, lại thêm Lý Ánh Tiên cùng Lưu Vân công chúa tồn tại. Cái này khiến hắn nhìn thấy Lý Nhị Nhu sau chính là rất cảm thấy thân thiết, cũng không có lúc trước đối mặt tiên thiên cảnh võ giả quân bách. Thậm chí sớm tại 3 năm trước, hắn thì do dự muốn để cho mình một vị khác hoàng muội gả cho Lý Nhị Nhu. Nhưng để hắn thất vọng là, Lý Nhị Nhu biết việc này sau không chút nghĩ ngợi chính là cự tuyệt rơi, cái này khiến hắn cực kỳ thất vọng rất lâu. Nửa ngày, Lý Nhị Nhu nhìn lấy Hoàng Bộ Tụng, đột nhiên mở miệng nói, chờ tẩu tẩu trong tháng sau khi hoàn thành, cái kia tam vị quốc liền có thể bắt tay vào làm hủy diệt. Chương 1038, đều kéo ra ngoài làm thịt đi. Chương 1038, đều kéo ra ngoài làm thịt đi. Tam vị quốc bắt tay vào làm hủy diệt. Hoàng Bộ Tụng đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là kịp phản ứng, ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ tinh mang. Chiếu thiên hắn, ngay tại vừa mới, hắn đột phá tới tiên thiên cảnh. Tốt. Hoàng Bộ Tụng không khỏi cao giọng hét lớn. Hắn cùng Lý Nhị Nhu một dạng, chờ đợi ngày này rất lâu, bây giờ cuối cùng là không lại dùng tiếp tục chờ hậu đi xuống. Bệ hạ, cẩn thận long thể. Tại Hoàng Bộ Tụng sau lưng thái giám liền vội mở miệng một tiếng. Không ngại. Hoàng Bộ Tụng khoát tay áo, nhanh chân hướng về cửa ma ma đi đến. Đây cũng là chấm cháu ngoại sao? Hắn nhìn lấy ma ma trong ngực trẻ nhỏ, ánh mắt không khỏi nhu hòa xuống tới, dùng ngón tay nhẹ nhàng đùa lấy. Lớn lên thật tuấn, cũng không biết về sau sẽ thai họa bao nhiêu cô nương. Tựa hồ là minh bạch Hoàng Bộ Tụng lời nói, cái kia trẻ nhỏ chính là liếc qua đầu, không cần mắt nhìn thẳng lấy Hoàng Bộ Tụng. Ha ha ha. Tình cảnh này, để Hoàng Bộ Tụng không khỏi cười lên ha ha. Cực kỳ chiếu cố tiểu thiếu gia. Đúng, vậy hạ. Hoàng Bộ Tụng lại là mắt nhìn ma ma trong ngực trẻ nhỏ về sau, chính là nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến, cũng đối với sau lưng thái giám nói, đi nói cho một đám đại thần, chấm tại đại điện chờ lấy bọn họ. Không bao lâu, Hoàng Bộ Tụng cùng một đám hộ vệ chính là rời đi chiếu thiên phủ. Lúc này, Lý Ánh Tiên từ trong nhà đi ra, khi nhìn thấy bên ngoài viện chỉ có Lý Nhị Nhu về sau, có chút hoảng hốt lên, Nhị Nhu, anh vợ đi rồi. Vừa đi, Lý Nhị Nhu im lặng. Thật là, ngươi cũng không ngăn cản một chút, ta còn nghĩ đến để hắn cho nhi tử ta một phần lễ gặp mặt. Lý Nhị Nhu, Nhị Nhu, bây giờ ta đã đột phá tiên thiên, cái kia tam vị việc lớn quốc gia thời điểm cái kia đi tìm hiểu. Lý Ánh Thiên đột nhiên mở miệng, vừa mới dứt lời, chính là tiếng nói nhất chuyển nói, bất quá muốn chờ ngươi tẩu tẩu chuyển biến tốt đẹp điểm sau lại đi. Không đổi. Lý Nhị Nhu nhẹ giọng chút đầu, theo sát lấy nói, đại quân trước tiếp cận cũng phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này đủ để ngươi chiếu cố tẩu tẩu, ta còn có việc, liền đi trước. Dứt lời, Lý Nhị Nhu chính là chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Thân thân bí bí. Thấy thế, Lý Ánh Thiên hổ nghi một tiếng, liền xoay người lần nữa tiến vào trong phòng. Hoàng cung trong đại điện. Ngồi tại đại điện ngay phía trên long ỷ Hoàng Bộ Tụng nhìn lấy đã toàn bộ đến đông đủ đại thần, mở miệng một tiếng, hôm nay chấm triệu tập các ngươi, chỉ có một việc, đó chính là chinh chiến Tam Bị Quốc. Chinh chiến Tam Bị Quốc. Lời này vừa nói ra, quần thần ào ào lộ ra khác chi sắc. Không ổn, cái kia Tam Vị Quốc thực lực không kém gì ta Hán Quốc, còn mời bệ hạ nghĩ lại à? Đúng vậy à, mấy năm này bạo phát chiến tranh đã đủ nhiều, chúng ta đã thu hoạch Tam Vị Quốc mấy cái thành trì, đã đủ rồi. Đánh lắm, bây giờ ưu thế ở tại chúng ta, các ngươi còn để bệ hạ ngưng chiến, an chính là mục đích gì? Các ngươi thì là một đám mã phu, hiểu cái gì là quốc gia đại kế sao? Liên biết chém chém giết giết, có nghĩ tới hay không chết? Trong chốc lát, Kim Long Đại trong điện chính là bắt đầu ồn ào lên. Bất quá chủ yếu chia làm ba phái, trong đó một phái chủ trương chinh chiến, một phái chủ trương khôi phục nguyên khí, đến mức sau cùng một phái thì là mặc không lên tiếng. Hoàng Bộ Tụng nghe phía dưới một đám đại thần tiên ồn ào, ánh mắt cũng là rời rạc tại một đám đại thần trên thân, nhất là tại mấy cái kia chủ trương khôi phục nguyên khí đại thần phía trên, ánh mắt của hắn dần dần lạnh lẽo xuống tới. Tựa hồ là cảm nhận được Hoàng Bộ Tụng ánh mắt, tại Kim Long Đại trong điện thanh âm viên náo cũng là không ngừng an tĩnh lại. Gặp Kim Long Đại điện an tĩnh lại về sau, Hoàng Bộ Tụng chính là đối trầm mặc không nói Tô Yếu nói, Tô Yếu, ngươi chính là lại bộ thượng thư, ngươi ý nghĩ? Cơ hội tới. Khi nghe thấy Hoàng Bộ Tụng lời nói về sau, Tô Yếu trong lòng vui vẻ. Theo sau chính là hai tay khẽ kéo, không người nói, bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng liên tục giao chiến, giờ phút này không nên tại chinh chiến. Ồ. Hoàng Bộ Tụng ánh mắt không có lộ ra mảy may thần sắc, sau đó lại là hướng về phía mấy người hỏi, vậy các ngươi đâu? Hoàng Bộ Tụng lời nói để tại Kim Long Đại trong điện đám người trong lòng đều là lóe qua không hiểu. Bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng nên phái binh đi chinh chiến Tam Vị Quốc. Bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng. Hồi. Không bao lâu, tại chỗ nguyên bản mặc không lên tiếng thần tử đều là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Như thế xem ra, chư vị đại thần là đề nghị chấm khôi phục nguyên khí. Hoàng Bộ Tụng yên lặng ở trong lòng âm thầm so sánh một phen về sau, phát hiện lựa chọn khôi phục nguyên khí đại thần lại chiếm hơn phân nửa. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy vẻ cô đơn, thậm chí thất vọng. Bẩm bệ hạ, năm nay đến liên tục chinh chiến, lúc này thật không nên tại đi công lược cái kia Tam Vị Quốc. Tại Kim Long Đại trong điện, Tả Thừa tướng đột nhiên mở miệng một tiếng. Theo Tả Thừa tướng tiếng nói vừa ra về sau, liền thấy nhiều đại thần áo áo quỳ trên mặt đất, hướng về Hoàng Bộ Tụng cao giọng nói, thỉnh bệ hạ minh giám. Bước thoái vị. Tình cảnh này, để Hoàng Bộ Tụng sắc mặt càng thêm khó coi lên, hắn chẳng thể nghĩ tới lại bị bức cung. Đao Thần Tinh, ngươi đến tuột cùng an chính là cái gì giáp tâm? Lại. Đứng ở một bên Vương thống lĩnh hướng về cái kia Tả Thừa tướng hét lớn một tiếng, nếu không phải do thân phận hạn chế, hắn đều muốn làm chàng rút kiếm. Đủ rồi. Hoàng Bộ Tụng đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn một tiếng này để Kim Long Đại trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Thấy mọi người an tĩnh lại về sau, chỉ thấy Hoàng Bộ Tụng hướng về Vương thống lĩnh phất phất tay, trong lời nói đều là dã rời, đều kéo ra ngoài làm thịt đi. Vâng. Vương thống lĩnh gật đầu đáp lại, theo sau chính là hướng về đại điện bên ngoài hét lớn một tiếng, tiến đến. nương theo lấy lời của hắn, chỉ thấy một đám người mặc cấm quân phục sức hộ vệ quân tiến vào bên trong đại điện. Hắn. Vương thống lĩnh vươn tay bắt đầu ở trong đại điện một đám người trên thân chỉ. Mà Vương thống lĩnh chỉ người chính là chủ trương đối tam vị quốc chinh chiến đại thần, điều này cũng làm cho trong đó một ít người trong lòng không khỏi đắc ý, vậy hạ còn không phải nghe theo ta, những thứ này mãng phu cũng là đáng chết. Ha ha ha, chết tốt lắm, thật coi coi là. Ngay tại những này người tưởng tượng thời điểm, liền gặp Vương thống lĩnh mở miệng một tiếng, ngoại trừ ta chỉ người bên ngoài, những người còn lại đều kéo ra ngoài làm thịt. Lời của hắn để Tả thừa tướng bọn người quân là kinh ngạc lên, hắn chỉ Vương thống lĩnh không thể tin nói, ngươi dám, vậy hạ có thể còn ở lại chỗ này. Chẳng qua là khi hắn nhắc lên bệ hạ hai chữ về sau, mọi người chính là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ngồi tại trên long ỷ hoàng bộ tụ. Khi nhìn thấy hoàng bộ tụ ánh mắt bên trong lạnh ý về sau, trong lòng của bọn hắn đều là toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, không chút nghĩ ngợi chính là quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, lão thần oan uổng a, lão thần cũng là vì. Đúng vậy a, bệ hạ, ngài nên đang giết là những cái kia mãng phu mới đúng, chúng ta. Nhìn qua dưới thân một đám cầu khẩn thanh âm, hoàng bộ tụ ánh mắt lộ ra bi ai chi sắc, nhưng rất nhanh chính là kiên định. Hắn đứng người lên, nhìn hằm hằm nhìn phía dưới cả đám, nói, đạo thần tinh, ngươi là tiên hoàng một tay để bạt đi lên, ta vốn nên. Trương Tam, ngươi tiền bối lúc trước theo tiên hoàng từng bước một. Lý Tứ, ngươi. Cái này 3 năm qua liên tục chinh chiến, chỗ phung phí vật tư cực kỳ bé nhỏ, đều là lấy chiến dưỡng chiến thu hoạch được, ngươi nói cho ta biết khôi phục nguyên khí. Là binh lính chết nhiều lắm, còn là các ngươi từ đó thu hoạch lợi ích không đủ thỏa mãn các ngươi cái kia tham lam tâm. Chương 1039, một môn song tiên tiên chương 1039, một môn song tiên tiên ta. Đào thần tinh nghe xong, trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc, lại câu khẩn, bệ hạ, Hán quốc không thể không có chúng ta văn thần, nhìn tại chúng ta. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, liền bị hoàng bộ tụng đánh gãy, chỉ nghe, ngươi sai, Hán quốc bên trong duy chỉ có không thiếu hụt các ngươi những văn thần này, chết các ngươi cái này một nhóm, còn có đám tiếp theo tiền nhiệm. Dừng một chút, hoàng bộ tụng ánh mắt càng thêm băng lãnh, lần nữa nói, huống chi, các ngươi những thế gia này sau lưng ăn đổ bật cũng không ít ta, quả thực so quốc khố còn muốn giàu có, chật chật. Hoàng bộ tụng lời nói để một đám đại thần sinh ra hàn ý trong lòng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhóm người mình tại hoàng bộ tụng trong mắt đúng là như thế không có ý nghĩa. Nguyên bản trong lòng còn tràn ngập ngạo khí bọn hắn, giờ phút này hóa thành hư hữu, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Kéo ra ngoài, làm thịt đi. Hoàng bộ tụng khoát tay áo. Bệ hạ, bệ hạ. Không, ta thế nhưng là trên một người dưới vạn người Tả thừa tướng, bệ hạ ngươi không thể dạng này. A, bệ hạ, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Làm càn, ta chính là lại bộ thượng thư, các ngươi. Tại Kim Long đại trong điện còn lại chúng đại thần, bọn hắn nghe bên tai thỉnh thoảng vang dội tới thanh âm, sắc mặt dần dần thảm trắng lên. Không bao lâu, Vương thống lĩnh theo bên ngoài đi đến, hắn quỳ một chân xuống đất đối với hoàng bộ tụng, nói: "Bẩm bệ hạ, hết thảy 87 người đều chẳng thủ." 87 người à, đều là như thế có mắt không tròng a, mặc dù đã biết lần này chém giết rất nhiều người, nhưng con số này vẫn là để hắn không khỏi làm khẽ giật mình. Đi đem những này người sau lưng tương quan người điều tra rõ, người trong sạch lưu lại, còn lại trực tiếp giết đi. Cái này, Vương thống lĩnh nghe xong, trên mặt có chút do dự, nhưng vẫn là kiên định cao giọng nói: "Vâng." Dứt lời, hắn liền đứng dậy hướng về đại đi ra ngoài điện, còn chưa đi mấy bước, liền nghe hoàng bộ tụng thanh âm: "Đúng rồi, nhiều hô chút người, phải nhớ đến xét nhà." Nghe vậy, Vương thống lĩnh thân thể không khỏi một trận, sau đó chính là nhanh chân đi ra ngoài. Nửa ngày, hiện tại chúng ta cái kia thảo luận tam vị quốc sự tình. Hoàng bộ tụng thần sắc có chút mệt mỏi nói. Theo hoàng bộ tụng tiếng nói vừa ra về sau, tại Kim Long đại trong điện mọi người cũng là lấy lại tinh thần, ào ào mở miệng: "Bệ hạ, tại hạ cho là nên tập kết toàn quốc chi lực, đến lúc đó, bây giờ ta Hán quốc binh lính có bách vạn chi chúng, lưu lại một bộ phận binh lực, ước chừng còn có 50 vạn tả hữu binh lính có thể. Cái này kỳ thật còn tốt, chủ yếu nhất là tam vị thuộc nhà nước hai tôn tiên tiên cảnh cường giả, nếu là ta quân chủ tướng bị." Theo một người trong đó nói ra tiên tiên cảnh võ giả về sau, Kim Long đại trong điện chính là trong nháy mắt an tĩnh lại. Đối với cái này, hoàng bộ tụng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là trầm giọng nói: "Tiên tiên cảnh sự tình không cần các ngươi giải quyết, cái kia tam vị quốc có thể hay không diệt." Cứ việc có chút không rõ hoàng bộ tụng vì sao như thế nói, nhưng ở đây một đám võ tướng cùng văn thần đều là bắt đầu đáp lại: "Nếu là không có cái kia tiên tiên cảnh võ giả, cái kia tam vị quốc còn như thổ kê nói câu." "Đúng, chúng ta kiên kỵ cũng vẹn vẹn chỉ là cái kia tiên tiên cảnh võ giả." Nghe phía dưới một đám khẳng định lời nói, hoàng bộ tụng ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. 3. Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên vang dội đến, để hoàng bộ tụng theo bản năng ngẩng đầu. Làm hắn ánh mắt cùng hướng trên đỉnh đầu xuất hiện tiểu đao giao hội trong tích tắc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy hắn trong tầm mắt cái kia thanh tiểu đao tại Kim Long đại điện phía trên cấp tốc rơi xuống, thẳng tắp hướng về hoàng bộ tụng đỉnh đầu giáng xuống. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ đọc lại, hoàng bộ tụng não hải bên trong trống rỗng, chỉ có cái kia thanh càng ngày càng gần tiểu đao đang không ngừng phóng đại. Mạng ta xong rồi. Hoàng bộ tụng trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng, cổ họng của hắn khô khốc, muốn phát ra một tiếng, nhưng lại phát hiện chính mình thanh âm đã hoàn toàn bị hoảng sợ thôn phệ, để hắn giống như người câm đồng dạng. Vậy hạ, cứu giá. Tại Kim Long đại trong điện một đám võ tướng cũng là phát hiện cái kia không ngừng rơi xuống tiểu đao, cái này để bọn hắn sắc mặt của biến. Thân hình của bọn hắn trong nháy mắt hướng về hoàng bộ tụng vị trí phi nhanh, nhưng không biết sao tiểu đao kia rơi xuống tốc độ so bọn hắn tốc độ phải nhanh. Cũng đúng lúc này, một đạo vi phong theo Kim Long đại ngoài điện quét tiến đến. Ngay sau đó, liền gặp tiểu đao kia đình trệ trên không trung, khoảng cách hoàng bộ tụng mi tâm không đến một chỉ khoảng cách. Mà tại tiểu đao trên thân đao thì là hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy để hắn không lại rơi xuống. Đến, được cứu. Nhìn lấy Lý Nhị Nưu thân ảnh, Hoàng Bộ Tụng cả người trầm tĩnh lại.
"Hừ."
Lý Nhị Nưu nhìn lấy tiểu đao trong tay, hắn lạnh hừ một tiếng, lập tức trong tay hơi hơi lắc một cái. Chỉ thấy cái kia bị hắn hai ngón tay kẹp lấy tiểu đao trong nháy mắt hướng về Kim Long đại điện phía trên kích xạ đi lên. "Đây." Nương theo lấy đạo này trầm muộn thanh âm, liền nghe tại Kim Long đại điện trên nóc nhà có đồ vật gì chính chậm rãi lăn xuống tới. Cho đến lúc này, Hoàng Bộ Tụng mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nhìn lấy Lý Nhị Nưu thân ảnh, bờ môi bởi vì vừa mới hoảng sợ mà khẽ run. "Chức Thiên Sinh." Hoàng Bộ Tụng thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, có thể rõ ràng nghe ra nội tâm bất an. Nhìn lấy Hoàng Bộ Tụng cái kia thần sắc bất an, Lý Nhị Nưu lộ ra một cái để hắn yên tâm nụ cười, "Không sao." Lý Nhị Nưu thanh âm bên trong bình tĩnh mà ôn hòa, để Hoàng Bộ Tụng cũng là dần dần trấn định lại, hướng về Lý Nhị Nưu cảm kích một tiếng, "Tiên sinh, đa tạ." "Tiên sinh." Ở phía dưới một đám võ tướng cùng văn thần sức sở, bọn hắn là biết Lý Nhị Nưu thân phận. Thế nhưng mẹn mẹn cực hạn tại Lý Nhị Nưu chính là Lý Ánh Thiên thân đệ đệ, đến mức cái khác thì là hoàn toàn không biết. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn toàn đều hiểu, cũng minh bạch Hoàng Bộ Tụng tại sao lại cường ngạnh như vậy muốn chinh chiến Tam Bị Quốc. Đây hết thảy đều chỉ bởi vì Lý Nhị Nưu chính là tiên tiên cảnh cường giả. Lý Tiên Sinh thân phận đại gia cần phải đều không xa lạ gì, nhưng hôm nay chấm tại nói cho đại gia, Lý Tiên Sinh chính là tiên tiên cảnh cường giả. Dừng một chút, Hoàng Bộ Tụng mắt nhìn mọi người ở đây, hắn lại trầm giọng nói, "Chấm muội phu, Ánh Thiên công tử, bây giờ cũng đã đột phá tới tiên tiên cảnh." Nương theo lấy Hoàng Bộ Tụng lời nói, tại Kim Long đại trong điện mọi người đều là ngưng thở. Một môn song tiên thiên, thậm chí bọn hắn cũng hồi tưởng lại vừa mới, Hoàng Bộ Tụng không chút do dự hạ lệnh đem đảo thần tinh bọn người trảm thủ sự tình. Nguyên lai, hắn lực lượng lại là hai tên tiên tiên cảnh võ giả. "Tả tướng quân, đi an bài đi." Hoàng Bộ Tụng khoát tay áo, theo sau chính là trầm giọng nói, "Bái triều." Chương 1040, Điền Thiếu Hoa chương 1040, Điền Thiếu Hoa đợi Kim Long đại điện bên trong một đám đại thần sau khi rời đi, toàn bộ trong đại điện liền chỉ còn lại có Lý Nhị Nưu cùng Hoàng Bộ Tụng hai người. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi theo ngoài điện tiến vào. Chỉ thấy một tên người mặc cấm quân phục sức nam tử, sắc mặt nghiêm trọng, trong tay nắm thật chặt một cỗ thi thể. Theo thi thể kia phía trên có thể thấy rõ ràng một thanh đoạn đao thẳng tắp chui vào trong mi tâm. "Vậy hạ." Nam tử đi đến trong điện, quỳ một chân trên đất, hướng về Hoàng Bộ Tụng sau khi hành lễ, đồng thời đem trong tay thi thể để dưới đất. Thân phận của người này thế nhưng là cha rõ. Hoàng Bộ Tụng nhìn trên mặt đất cỗ thi thể kia tràn đầy nhìn hằm hằm. Vừa mới còn kém như vậy một chút, hắn thì phải bỏ mạng tại cái này Kim Long đại điện bên trong. Chỉ thấy một người mặc cấm quân phục sức trong tay nam tử nắm lấy một cỗ thi thể theo bên ngoài đi đến. "Vậy hạ, người này là Tam hoàng tử môn khách Thường Hạo Xuyên, tu vi chính là nhất lưu võ giả trung kỳ." Người cấm quân kia nam tử nói, ánh mắt của hắn nhìn hướng Lý Nhị Nưu tràn đầy kinh hãi. Hoàng Bộ Tụng nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn trừng lớn hai mắt, thần sắc đều là khó có thể tin. "Tam đệ, hắn làm sao dám?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình tam đệ sẽ giết hại hắn. "Tam hoàng tử." Ở một bên Lý Nhị Nưu nghe xong, trong đôi mắt lộ ra một chút hồ nghi, nhưng rất nhanh chính là lắc đầu. Trước đó hắn chỉ là cảm giác trong hoàng cung sẽ phát sinh có cái gì không đúng, cho nên chính là đi vào Kim Long đại điện bên ngoài nhìn lấy. Kết quả không ngoài dự liệu của hắn, thế mà thật sự có người dám ám sát Hoàng Bộ Tụng. Vốn cho là chính là Tam vị quốc thích khách, cho nên hắn không có vội vã rời đi. Có thể để hắn bạn bạn không nghĩ đến chính là lại là Tam hoàng tử môn khách, lập tức hắn liền là hướng về phía Hoàng Bộ Tụng trầm giọng nói, "Hoàng Bộ huynh, đã đây là chuyện nhà của ngươi, vậy tại hạ liền về trước trong phủ đi." "Ừm." Hoàng Bộ Tụng khẽ gật đầu. Lý Nhị Nưu nhìn thật sâu liếc một chút Hoàng Bộ Tụng về sau, chính là hướng về Kim Long đại điện bên ngoài nhẹ lướt đi. "Tam đệ, ta cho các ngươi đãi ngộ chẳng lẽ còn chưa đủ à?" Hoàng Bộ Tụng đem ánh mắt rơi trên mặt đất Thường Hạo Xuyên thi thể, ánh mắt dần dần lạnh xuống. "Liêu Bắc, đem cái này Thường Hạo Xuyên thi thể ném tới Tam hoàng tử trong điện." Dừng một chút, Hoàng Bộ Tụng ánh mắt dần dần lạnh xuống, lại nói, "Từ nay về sau, khiến nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, thất hoàng tử không cho phép rời đi trong điện một bước, nếu không các ngươi liền trực tiếp phế đi hai chân của bọn hắn." "Đúng." Liêu Bắc quỳ một chân xuống đất đáp lại một tiếng về sau, liền đứng người lên lôi kéo Thường Hạo Xuyên thi thể hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ để lại Hoàng Bộ Tụng một người ngồi tại trên long ỷ trầm mặc rất lâu. Chiếu trong thiên phủ, ai đến tột cùng cái gì thời điểm mới có thể đột phá trong truyền thuyết tông sư cảnh? Lý Nhị Nưu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lưu chuyển tinh thần, trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư. Bây giờ hắn thực lực đã là tiên thiên cảnh hậu kỳ cảnh, thậm chí hắn có dự cảm tại 3 năm bên trong liền tu luyện tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Bây giờ tự thân cần thiết tu luyện tài nguyên đã còn thừa không có mấy, xem ra chờ cái kia Tam Bị Quốc sau khi kết thúc liền nên đi trong núi sâu tìm kiếm một phen. Suy nghĩ ở giữa, hắn sau đó bưng lên rượu trên bàn bắt một uống xuống. Làm hắn đem chén rượu trong tay sau khi để xuống, liền là hướng phía xa xa một mảnh địa phương âm u mở miệng nói, "Đã tới, vì sao không đi ra?" Một lát sau, một đạo tràn ngập thanh âm đạm mạc theo chỗ tối truyền đến, "Ngươi từ lúc nào phát hiện được ta?" Theo thanh âm rơi xuống, liền gặp một bóng người theo chỗ tối chậm rãi đi ra. "Theo ngươi đứng ở nơi đó bắt đầu." Lý Nhị Nưu chậm rãi nói, khi triệt để nhìn thấy bóng người kia khuôn mặt về sau, trong con ngươi của hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. "Điền Thiếu Hoa, nghĩ không ra ngươi sẽ đích thân tới này. Ngươi nhận ra ta?" Điền Thiếu Hoa mặt lộ vẻ không hiểu. "Tam vị trong nước tiên thiên cảnh võ giả, người nào không biết?" Lý Nhị Nưu đột nhiên nở nụ cười. "Đã nhận ra ta, vì sao không chạy?" Điền Thiếu Hoa nhìn lấy Lý Nhị Nưu khuôn mặt, hắn có chút hoảng hốt lên. "Vì sao muốn chạy? Ngươi không sợ?" "Vì sao muốn sợ? Thật can đảm, tại ngươi loại này tuổi tác có loại này đảm phách người có thể số lượng cũng không ít." Điền Thiếu Hoa nhìn lấy Lý Nhị Nưu trẻ tuổi cùng cực khuôn mặt, trong lòng yêu tài hiện lên, nhân tiện nói, nếu là ngươi chịu gia nhập ta Tam Vị Quốc, nhìn tại ngươi như thế đảng phách phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Nhị Ngưu nghe xong, không khỏi cười ha hả. Vì sao muốn cười? Nghe bên thai ý cười, Điền Thiếu Hoa trong lòng có chút không vui. Ta đang cười ngươi ngu. Lý Nhị Ngưu sủi cười một tiếng. Ngươi, tại hạ nếu biết ngươi thân phận, giờ phút này không chạy, tự nhiên là đối tự thân thực lực khẳng định. Lý Nhị Ngưu chậm rãi đứng người lên, cũng nói, hả, nếu là cái kia Lý Ánh Thiên ở đây, chỉ sợ còn có thể cùng ta tiếp vài chiêu, nhưng là ngươi. Điền Thiếu Hoa trên dưới đánh giá liếc một chút Lý Nhị Ngưu về sau, trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ khinh thường. Xem ra ta bị coi thường a. Đối với cái này, Lý Nhị Ngưu không khỏi lắc đầu, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Điền Thiếu Hoa, khẽ quát một tiếng, trông mặt mà bắt hình dòng cũng không phải một kiện chuyện gì tốt. Dứt lời, chỉ thấy Lý Nhị Ngưu thân hình trong nháy mắt bạo động, hướng về Điền Thiếu Hoa vị trí phi nhanh, cũng hướng hắn một quyền bung ra. Hắn tốc độ nhanh chóng, để Điền Thiếu Hoa đồng tử co rụt lại, theo sau chính là vô ý thức hướng về phía trước vung ra một quyền. Phanh! Trong chốc lát, quyền tương giao, bộc phát ra một trận ngột ngạt âm thanh. Ngay sau đó, hai người thân ảnh liền là đồng thời hướng về thân lui về phía sau mấy bước. Nhưng rõ ràng Lý Nhị Ngưu hơn một chút, hắn chỉ là lui ước chừng 7 bước, mà Điền Thiếu Hoa lại là lui 10 đến bước. Điền Thiếu Hoa ổn định thân hình về sau, hắn nhìn lấy Lý Nhị Ngưu khuôn mặt biến ảo không ngừng, thấp giọng chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Lý Nhị Ngưu nhỉ non một tiếng, theo sau chính là nở nụ cười, ngươi tiến vào cái này Chiếu Thiên phủ để thời điểm liền không có điều tra rõ ràng sao? Lời này vừa nói ra, Điền Thiếu Hoa sắc mặt có chút khó coi. Hắn hiện tại chỉ biết là Lý Ánh Thiên cái này nhất lưu võ giả bên ngoài, còn lại bọn người tự nhiên không bị hắn để ở trong mắt. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, cái này Chiếu trong Thiên phủ thế mà còn có một tôn tiên thiên cảnh võ giả. Điều này cũng làm cho Điền Thiếu Hoa không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này tình báo tổ chức là đang làm gì, chuyện trọng yếu như vậy thế mà cũng không báo cáo. Chậc chậc. Gặp Điền Thiếu Hoa trầm mặc xuống về sau, Lý Nhị Ngưu trong mắt lóe lên một vẻ trầm trọng. Hắn cũng thì tùy tiện nói một chút thôi, dù sao hắn thực lực tại cái này trong thành Trường An người biết cũng không nhiều. Nếu như Điền Thiếu Hoa có thể biết, đó mới là cái vô cùng lớn vấn đề. Lý Nhị Ngưu nhìn lấy Điền Thiếu Hoa khuôn mặt suy nghĩ một tiếng, tiên thiên cảnh trung kỳ, ngược lại là muốn bỏ phí một phen tay chân. Suy nghĩ ở giữa, Lý Nhị Ngưu chính là không chút do dự trực tiếp nắm lên cạnh bàn đá phía trên kiếm khí, hướng về Điền Thiếu Hoa một kiếm vung đi. Nhìn lấy vung vẩy tới một kiếm, Thiếu Hoa cũng không do dự, rút đao chém tới. Len ken lão phu chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng hôm nay đã dám đắc tội lão phu, chết. Chương 1041, giao chiến, đoạn tử tuyệt tôn đao, Điền Bá Quang. Chương 1041, giao chiến, đoạn tử tuyệt tôn đao, Điền Bá Quang ngũ hổ đoạn tuyệt đao. Điền Thiếu Hoa giận quát một tiếng, trong tay đao lấy một loại quỷ dị mà huyền ảo tuyến đường đột nhiên đảo qua. Một đao này tốc độ nhanh như thiểm điện, đao quang lướt qua chỗ, phát ra thanh âm tê tê. Thấy thế, Lý Nhị Ngưu trong lòng giật mình, đồng tử đột nhiên co rụt lại, kiếm trong tay vô ý thức hướng về phía dưới để ép. Bang! Chỉ nghe bang một tiếng vang dọn, kiếm cùng đao hung hăng đụng vào, phát ra thanh thúy tiếng kim loại. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên đao kia truyền đến, để hắn thân thể hướng về đằng sau bay rất ra ngoài. Tốt một cái đoạn tử tuyệt tôn đao. Lý Nhị Ngưu vững vàng rơi trên mặt đất, hắn nhìn lấy Điền Thiếu Hoa, sắc mặt lược hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn lại là càng thêm băng lãnh. Hừ. Đối với Lý Nhị Ngưu niệm ai, Điền Thiếu Hoa trên mặt không có lộ ra mảy may thần sắc, chỉ là đôi mắt của hắn chỗ sâu lại là có chút kinh ngạc. Hắn thành danh tuyệt kỹ một trong chính là cái này ngũ hổ đoạn tuyệt đao, tầm thường cùng cảnh võ giả cực ít có thể tránh né hắn một đao kia. Có điều hắn cũng không có nghĩ lại, chỉ coi làm là Lý Nhị Ngưu vận khí thành phần quá tốt. Xem ra hôm nay không thể để ngươi sống nữa, nếu không ta Tam Vị Quốc tương lai đem về có đại phiền toái. Điền Thiếu Hoa nói, hắn ánh mắt bên trong sát ý càng thêm nồng đậm lên. Nguyên bản hôm nay hắn mục đích chủ yếu chính là ám sát Lý Ánh Thiên, hiện tại hắn thay đổi chủ ý thật sự là Lý Nhị Ngưu quá trẻ tuổi, tương lai hắn một khi vẫn lạc, vậy bọn hắn Tam Vị Quốc tướng không người nào có thể chống lại Lý Nhị Ngưu. Giết! Điền Thiếu Hoa gầm lên giận dữ, cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến đến đỏ tươi. Hắn nắm chặt trong tay trường đao, không chút do dự hướng về Lý Nhị Ngưu mãnh liệt tiến lên. Lý Nhị Ngưu thấy thế, không chút do dự đồng dạng thẳng hướng Điền Thiếu Hoa. Khen! Bang! Cùng lúc đó, tại Chiếu Thiên trong phủ đệ nào đó cái gian phòng bên trong. Nương tử, vất vả ngươi. Lý Ánh Thiên nhìn lấy nằm ở trên giường hai mẹ con, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nhu hòa. Thiên ca, đây đều là ta cái kia. Lưu Vân công chúa hư nhược nói. Nhưng còn chưa chờ tiếng nói của nàng nói xong, liền bị một đạo tràn ngập lửa giận thanh âm đánh gãy, chỉ nghe, giết. Đạo này giết chữ, để Lý Ánh Thiên đầu tiên là sức sở, ánh mắt của hắn dần dần ngưng trọng lên. Thiên tiên cảnh võ giả. Cứ việc còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Lý Ánh Thiên biết, đây là có địch nhân giết tới bọn hắn Chiếu Thiên trong phủ đệ. Đồng thời theo cái kia không ngừng vang dội tới binh khí âm thanh, hắn biết Lý Nhị Ngưu hiện tại đang cùng đối phương giao chiến. Nương tử, ngươi tại cái này nằm, ta đi qua giúp một chút Nhị Ngưu. Ừm, thiên ca ngươi nhanh đi giúp một chút tiểu thúc, nơi này ta có thể. Lưu Vân công chúa cũng biết chuyện quá khẩn cấp, liền để cho Lý Ánh Thiên nhanh lên một chút đi giúp đỡ Lý Nhị Ngưu. Đang lúc Lý Ánh Thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn cước bộ dừng lại, hướng về trên nóc nhà hét lớn một tiếng. Ai? Nói đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một cái đồng tiền hướng về trên nóc nhà bung đi. Phanh! Trong chốc lát, cái đồng tiền này chính là xuyên tấu mái hiên, đánh trúng tại một cái vật thể phía trên. Sau đó liền nghe tại bọn hắn trên mái hiên một đạo trầm muộn thanh âm lăn xuống tới. Phế vật! Lúc này, một đạo tức hồn hệ thanh âm tại Lý Ánh Thiên trên đỉnh đầu vang dội tới. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Lý Ánh Thiên trong mắt. Điền Bá Quang, Khi nhìn thấy cái này mấy đạo thân ảnh bên trong một người trong đó về sau, Lý Ánh Tiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Danh tiếng của lão tử lớn như vậy, thế mà có thể theo Tam Vị Quốc truyền đến Hán Quốc bên trong, ha ha ha. Điền Bá Quang cười hắc hắc. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào nằm ở trên giường Lưu Vân công chúa, trong đôi mắt lộ ra si mê, vẻ tham lam. Hắn trong phòng hít một hơi thật sâu, trên mặt tràn đầy ngây ngất, cũng nói, thật thơm à, để cho ta nhớ lại ta cái kia đã từng chết đi người yêu. Điền Bá Quang trên mặt lộ ra thần sắc để Lý Ánh Tiên ánh mắt dần dần lạnh xuống, hắn nhìn lấy Điền Bá Quang ánh mắt giống như một người chết giống như. Ha ha ha, lão tử thì ưa thích các ngươi loại vẻ mặt này, muốn giết lại không giết chết được ta bộ dáng. Nhìn lấy Lý Ánh Tiên ánh mắt, Điền Bá Quang lộ ra một bộ vẻ hưởng thụ, theo sau chính là khẽ quát một tiếng, cùng tiến lên, phế đi tứ chi của hắn chờ sau đó cũng để cho các ngươi thoải mái một chút. Tiếng nói vừa ra, Điền Bá Quang cùng bên cạnh hắn mấy người không chút do dự, liền là đồng thời hướng về Lý Ánh Tiên xuất thủ. Dám can đảm làm nhục chúng ta, chết. Lý Ánh Tiên nhìn trước mắt mấy người, thân hình của hắn nhất điểm, liên tiếp hướng về Điền Bá Quang mấy người vung ra nắm đấm. Phanh, phanh, phanh. Trong chớp mắt, đương theo lấy mấy đạo nột ngạt tâm thanh, chỉ thấy nguyên bản mặt mũi tràn đầy phách lối Điền Bá Quang bọn người ào ào bị Lý Ánh Thiên một quyền đánh ngã xuống đất phía trên. Ngươi thế mà đột phá đến tiên thiên cảnh. Điền Bá Quang cố nén trên thân đau đớn, hắn một tay chỉ Lý Ánh Thiên trên mặt đều là không thể tin, thậm chí trong lòng của hắn càng là không ngừng thóa mạ lấy, đáng chết, nhị cứu làm hại ta. Hừ, coi như ta không có đột phá tiên thiên, các ngươi một dạng không chịu nổi một kích. Lý Ánh Thiên không có lộ ra mảy may thân sắc, nhưng khi hắn tiếng nói vừa ra về sau, thân hình chính là nhất điểm đi vào Điền Bá Quang đám người trước người, dơ chân lên không ngừng rơi xuống. A a chỉ thấy Lý Ánh Thiên liên tiếp tại Điền Bá Quang chờ người tay chân phía trên không ngừng dơ chân lên đạp xuống. Trong khoảnh khắc mấy người chính là phát ra từng đợt tiêu thảm, tứ chi của bọn hắn phía trên gân cốt cũng là bị Lý Ánh Thiên một chân dẫm nát. Ngươi lại dám phế đi ta, ta nhị cứu là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhị cứu. Điền Bá Quang cái kia khản cả giọng lời nói để Lý Ánh Thiên sững sờ, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng, thốt ra, Điền Thiếu Hoa. Đối với cái này, Điền Bá Quang coi là Lý Ánh Thiên trong lòng sợ hãi, vui mừng trong bụng, theo sau chính là giận quát một tiếng, nếu biết, còn không thả chúng ta. Thả ngươi. Lý Ánh Tiên nỉ non một tiếng, lập tức hắn nhìn hướng Điền Bá Quang ánh mắt tràn ngập không hiểu sát thái. Lý Ánh Tiên ánh mắt để Điền Bá Quang trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt, hắn cố nén sợ hãi trong lòng, nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng qua là khi tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, chỉ thấy Lý Ánh Tiên lời nói để hắn nhịn không được trong lòng buông lỏng, chỉ nghe, tại hạ đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Điền Bá Quang bọn người coi là mạng nhỏ bảo trụ, nhưng sau một khắc bọn hắn nội tâm càng thêm hoảng sợ. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Theo Lý Ánh Tiên mặt không thay đổi lời nói, chỉ thấy hắn hướng về Điền Bá Quang bọn người thứ năm chi vị trí một chân hung hăng đặt xuống. Không, không muốn. Ách A nương theo lấy Điền Bá Quang đám người một tiếng hét thảm, thì gặp bọn hắn bởi vì đau đớn mà ngất đi. Hừ, không có giết các ngươi đã coi như là không tệ. Nhìn lấy bất tỉnh đi mấy người, Lý Ánh Thiên khỏe miệng nhỉ non một tiếng. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn chính là lộ ra vẻ lo lắng, nhanh chóng hướng về bên ngoài giao chiến động tĩnh mà đi. Chỉ là khi hắn đi ra ngoài phòng về sau, hắn đột nhiên dừng bước, trong con mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Nếu là hắn đi, vạn nhất đợi chút nữa lại có người tới đánh giết vợ con của hắn, cái kia. Đang lúc Lý Ánh Thiên lâm vào thời điểm do dự, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nơi xa, ánh mắt bên trong lộ ra một loại nào đó vẻ chờ đợi. Là nhịn như sao? Chương 1042, làm sao lại nhanh như vậy? Chương 1042, làm sao lại nhanh như vậy? Không, không muốn. Ách A đang cùng Điền Thiếu Hoa giao chiến Lý Nhịn Nhu, lỗ tai của hắn hơi động một chút, nghe thấy nơi xa chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn trong tay kiếm dùng lực vung lên, lập tức thân hình của hắn hướng về sau lưng chậm rãi lướt tới. Chỉ thấy hắn nhìn hướng Lý Ánh Thiên phương hướng, mi đầu gấp tụ cùng một chỗ, trầm giọng nói, xem ra các ngươi đến có chuẩn bị. Ha ha, ngươi mới biết được. Điền Thiếu Hoa không thể phủ nhận lên tiếng, trầm rãi nói, có ba quan bọn người ở tại, chỉ sợ Lý Ánh Thiên hiện tại đã bị bọn hắn bắt sống, vừa mới tiếng kêu thảm thiết chính là chứng minh tốt nhất. Điền Thiếu Hoa ngôn ngữ để Lý Nhị Nhu ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngờ vực. Vừa mới tiếng kêu thảm kia rõ ràng cũng không phải là Lý Ánh Thiên thanh âm, vì sao đối phương sẽ như thế chắc chắn? Hắn nhìn lấy Điền Thiếu Hoa không khỏi trầm giọng hỏi, Bá Quang chính là Điền Bá Quang. Nhưng còn chưa chờ Điền Thiếu Hoa đáp lại, hắn liền tự mình nói, nếu là ta nhớ không lầm, cái kia Điền Bá Quang chỉ là nhất lưu võ giả hậu kỳ thực lực, vậy hắn, ngươi rất thông minh, nhưng cũng tiếc, người thông minh đồng dạng chết đều so sánh nhanh. Nghe Lý Nhị Nhu lời nói, Điền Thiếu Hoa không có dùng mắt nhìn thẳng lấy Lý Nhị Nhu, ngược lại hổ thẹn cười một tiếng, dựa theo Bá Quang đám người thực lực, đối phó chỉ là một cái nhất lưu võ giả hậu kỳ Lý Ánh Tiên, dư xài. Điền Thiếu Hoa nói đồng thời, hồn nhiên không có chú ý tới Lý Nhị Nhu ánh mắt bên trong kinh ngạc cùng trầm trọng. Ha ha. Đột nhiên, Lý Nhị Nhu nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Chẳng biết tại sao, nghe Lý Nhị Nhu tiếng cười, Điền Thiếu Hoa trong lòng hiện ra một cố vẻ bất an. Ta cười ngươi ngu xuẩn. Lý Nhị Nhu khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhìn lấy Điền Thiếu Hoa ánh mắt giống như tôm kép nhại nhép giống như. Ngươi. Điền Thiếu Hoa sững sờ, giận tím mặt lên. Chỉ là hắn vừa mở miệng một chữ, chỉ thấy Lý Nhị Nhu thân ảnh biến mất không thấy. Lập tức hắn chỉ cảm thấy một luồng kinh phong ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, để hắn vô ý thức giơ lên trong tay đao. Ken. Theo một đạo kim loại đụng vào tiếng vang tại Điền Thiếu Hoa bên tai vang rồi đến, cái kia âm thanh lớn để cả người hắn mê muội lên. Ngay sau đó, một cỗ to lớn lực đạo để cả người hắn hướng về bên cạnh bay rất ra ngoài. Điền Thiếu Hoa trên không trung bước lên một vòng về sau, hắn nhìn lấy Lý Nhị Nhu ánh mắt tràn ngập giật mình cùng ngốc trệ. Thiên tiên cảnh hậu kỳ, ngươi vừa mới thế mà một mực tại giấu rốt. Theo vừa mới trong giao chiến, Điền Thiếu Hoa vẫn cho là Lý Nhị Nhu cùng hắn ở vào giống nhau cảnh tiên thiên cảnh trung kỳ. Cứ việc cảnh giới giống nhau, nhưng hắn nghĩ đến nương tựa theo tự thân kinh nghiệm thực chiến, chỉ muốn tìm đến Lý Nhị Nhu sơ hở, liền có thể kết thúc chiến đấu. Thật không nghĩ đến chính là, tu vi của đối phương chính là tiên thiên cảnh hậu kỳ. Ngươi, vừa mới thế mà bắt ta làm bàn đạp. Trong chốc lát, Điền Thiếu Hoa tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy không thể tin. Ha ha. Lý Nhị Nhu nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi nói, nguyên bản tại hạ nghĩ đến lấy tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi cùng ngươi giao chiến, thật không nghĩ đến ngươi thực lực quá yếu. Điều đó không có khả năng. Điền Thiếu Hoa trên mặt tận là kinh ngạc. Không có gì không thể nào, ngươi quá tự đại, coi như tại hạ không cần tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, tại trong trăm chiêu cũng có thể giết ngươi. Làm Lý Nhị Nhu tiếng nói vừa ra về sau, thân hình của hắn chính là lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Ê! Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, Điền Thiếu Hoa trong miệng chính là phát ra một đạo hoảng hốt âm thanh. Làm sao lại nhanh như vậy? Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào lồng ngực của mình chỗ, chỉ thấy một thanh trường kiếm thẳng tắp xuyên thấu hắn thân thể. Bất thình lình một màn, để Điền Thiếu Hoa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Điền Thiếu Hoa không hiểu, hắn thì so Lý Nhị Nhu thấp một cái cảnh, vì sao hoàn toàn phản ứng không kịp liền bị một kiếm đâm xuyên? Không phải ta nhanh, chỉ là ngươi già rồi, phản ứng chậm. Lý Nhị Nhu thanh âm tại Điền Thiếu Hoa bên tai vang lên, trong lời nói mang theo một tia lạnh lùng cùng trào phúng. Nói đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn hơi động một chút, đột nhiên dùng lực nổ một cái. Cái kia nguyên bản đâm vào Điền Thiếu Hoa thể nội trường kiếm trong nháy mắt bật ra, một cỗ huyết dịch đỏ thắm như suối phun giống như tung tóe bắn ra. Làm trường kiếm hoàn toàn theo Điền Thiếu Hoa thể nội quất ra về sau, hắn thân thể tựa như đã mất đi chèo chống giống như, miễn cưỡng dùng đao chống đỡ lấy chính mình thân thể. Cảm thụ được thể nội lực lượng không ngừng mất đi, Điền Thiếu Hoa phát ra một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ, "Ta, không dám a." Đối với cái này, Lý Nhị Nhu chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Điền Thiếu Hoa, nói, "Đã không dám, cái kia liền dẫn tiếp nối đi xuống đi." Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn lần nữa vung lên, Điền Thiếu Hoa đầu liền cùng hắn thân thể tách ra đến, lăn rơi trên mặt đất. Hô. Nhìn lấy thi thể trên đất, Lý Nhị Nhu nhìn cũng không nhìn, chính là hướng về Lý Ánh Thiên vị trí mau chóng đuổi theo. Ca. Không bao lâu, hắn chỉ thấy Lý Ánh Thiên đứng trong sân. Lý Ánh Thiên nhìn lấy Lý Nhị Nhu thân ảnh, không khỏi hỏi thăm một tiếng, "Nhị Nhu, cái kia Điền Thiếu Hoa?" "Chết. Chết rồi." Lý Ánh Thiên lặp lại một tiếng, theo sau chính là lấy lại tinh thần, thất thanh nói, "Ngươi nói cái gì? Cái kia Điền Thiếu Hoa chết rồi?" "Ừm." Lý Nhị Nhu im lặng gật đầu. "Ca, ngươi thật là hung ác ca." Đồng nhiên, Lý Nhị Nhu trông thấy Điền Bá Quang đám người hình dạng, nhất là giữa hai chân còn đang không ngừng thấm lấy huyết dịch, để hắn trong lòng có chút run lên. Mấy cái này thế mà vọng tưởng đối ngươi tẩu tử được cái kia chuyện bất chính, ta không có giết bọn hắn cũng đã đầy đủ khắc chế. Lý Nhị Nhu nghe xong, cả người cũng không tốt. Có điều hắn cũng không nói gì, thậm chí đối với Lý Ánh Tiên vì sao không có ra tay giết tử Điền Bá Quang, tự nhiên có thể đoán được nguyên nhân. Đạp 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 đạp. Đúng lúc này, từng đạo ồn ào tiếng bước chân vang dội tới. Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Thống Lĩnh mang theo một chúng binh lính xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Không có sao chứ? Vương Thống Lĩnh nhìn lấy nằm dưới đất Điền Bá Quang mấy người, ánh mắt lộ ra vẻ ân cần. Hắn vừa mới liền tại phụ cận cái nào đó đại thần trong nhà xét nhà, loáng thoáng nghe thấy chiếu thiên trong phủ đệ truyền ra tiếng đánh nhau, liền dẫn binh nhanh chóng tới. Không có việc gì, mấy cái này chỉ là bất tỉnh, nhớ đến kiểm tra phía dưới bọn hắn trong miệng có hay không độc dược. Lý Ánh Tiên nói. Ồ. Vương Thống Lĩnh sững sờ, theo sau chính là nhanh chóng đi đến Điền Bá Quang bọn người trước người. Điền Bá Quang, Lưu Nhất Minh. Khi nhìn thấy Điền Bá Quang đám người khuôn mặt về sau, Vương Thống Lĩnh càng là sững sờ. Nhất là làm hắn trông thấy Điền Bá Quang đám người hình dạng về sau, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một chút thương hại, lập tức phất phất tay nói, "Mang về, cực kỳ chiêu đãi, đừng để bọn hắn chết quá nhanh." "Đúng." Gặp phía sau mình quan binh nắm lên Điền Bá Quang bọn người về sau, Vương Thống Lĩnh chính là hướng về Lý Nhị Nhu, Lý Ánh Tiên nói, "Như thế, bản thống lĩnh liền đi trước." "Không đợi." Lúc này, Lý Nhị Nhu đột nhiên hô lên Vương Thống Lĩnh, ở tại đối phương ánh mắt khó hiểu bên trong, trầm giọng nói, "Cái kia phương hướng, Tam vị quốc Điền Thiếu Hoa chính nằm trên mặt đất, các ngươi thuận tiện đi qua mang đi." Dừng một chút, Lý Nhị Nhu tiếng nói nhất chuyện, lại nói, "Thuận tiện tại trở về nói cho bệ hạ, Điền Thiếu Hoa thân phận, phần này kinh hỉ chắc hẳn hắn sẽ thích." "Điền Thiếu Hoa." Chương 1043, Tam Nguyên Thành chương 1043, Tam Nguyên Thành nửa năm sau. Vô số binh lính an tĩnh tập kết cùng một chỗ, ánh mắt của bọn hắn đều rơi tại phía trước một tòa thành trì phía trên. Hoàng bộ tụng người khoác chiến giáp đứng tại một chúng binh lính phía trước. Hắn nhìn chăm chú phương xa thành trì, trong lòng dâng lên một trận hào ngôn trang trí, hôm nay sau đó, chấm sẽ là Hán quốc mở rộng đất đai biên giới đệ nhất nhân. Suy nghĩ sau đó, ánh mắt của hắn rơi ở một bên trầm mặc không nói Lý Nhị Nhu trên thân, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tiên sinh, còn cần phiền phức ngài đi một chuyến." Nghe vậy, Lý Nhị Nhu khẽ bước cằm, coi như Hoàng bộ tụng chưa nói lời nói, hắn cũng sẽ hướng về phía trước thành trì mà đi. Hết thảy theo kế hoạch hành sự. Dứt lời, Lý Nhị Nhu thân ảnh chính là hướng về phía trước thành trì phiêu nhiên mà đi. "Đệ đệ." Lúc này, tại Hoàng bộ tụng một bên Lý Ánh Thiên đột nhiên mở miệng, thân thể cũng chuẩn bị theo sát phía sau. "Ca, ta đi là được rồi." Đối với cái này, Lý Nhị Nhu cũng không quay đầu lại nói. Không bao lâu, Lý Nhị Nhu thân ảnh liền là xuất hiện ở thành trì phía dưới. Tam Nguyên Thành. Nhìn lấy trên cửa thành khắc hoa chữ, Lý Nhị Nhu ánh mắt trong nháy mắt phức tạp. "Cha, mẹ, thôn trưởng gia gia. Hôm nay sau đó, cái này Tam vị quốc tướng triệt để không tồn tại, hy vọng các ngươi." Đang lúc Lý Nhị Nhu lâm vào suy nghĩ ở giữa thời điểm, bên hai của hắn liền nghe từng đợt thanh âm huyên náo. Chỉ thấy tại Tam Nguyên thành phía trên một đám quan binh nhìn đứng ở ngoài cửa thành Lý Nhị Nưu, trong mắt của bọn hắn lộ ra nụ cười trào phúng. Ha ha ha, hán quân thế mà chỉ phải một người đến, là đến cầu hòa sao? Chết cười, như thế yếu đuối mỹ nam tử, có thể làm được cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là cùng chúng ta ngủ chung, không phải vậy còn có thể làm cái gì? Các các các. Ngươi xem một chút bên kia hán quân, thế mà trơ mắt nhìn người này tới, chậc chậc. Được rồi, giết đi. Ngay tại Tam Nguyên thành phía trên quan binh kéo cung chuẩn bị bắn giết Lý Nhị Nưu thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang dội tới. Để xuống. Theo cái này một thanh âm, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô người mặc chiến giáp nam tử đứng dậy. Hắn nhìn lấy thành trì phía dưới đứng yên Lý Nhị Nưu, trong mắt tràn ngập một chút hồ nghi, nhưng vẫn là trầm giọng nói, nếu như ngươi là hán quân thuyết khách, còn mời các hạ trở về đi. Nếu như ngươi là hán quân phái ra chịu chết, vậy liền vòng quanh thành trì đến đằng sau đi, có lẽ nhưng có một đường sinh cơ. Lời của hắn để Lý Nhị Nưu có chút ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thành trì phía trên nam tử thế mà lại lựa chọn thả hắn. Ngươi là người phương nào? Lý Nhị Nưu ngẩng đầu, cùng nam tử kia liếc nhau. Vốn đem nô khởi. Nô khởi. Làm danh tự vang dội đến về sau, Lý Nhị Nưu trong nháy mắt minh bạch đối phương tại sao lại lựa chọn thả hắn. Nghe nói cái này Ngô Khởi lúc trước bắt đầu tại không quan trọng, kém một chút thì chết đói tại đường đi. Nhưng bị cái này Tam Nguyên thành bên trong tiểu thư nhà họ Lâm cứu rút, vì báo đáp ân cứu mạng, liền một mực đền đáp Lâm gia. Tại Lâm gia bồi dưỡng dưới, hắn cũng dần dần triển lộ thiên phú, chỉ là 20 năm thời gian cũng đã tấn thăng nhất lưu võ giả. Đồng thời hắn đặc biệt quân sự thiên phú, để hắn từng bước một trưởng thành là cái này Tam Nguyên thành bên trong tướng quân. Thẳng như không phải là bởi vì Lâm gia duyên cớ dựa theo Ngô Khởi tu vi cùng công lao, có lẽ thành tựu cũng sẽ càng cao. Nhanh điểm rời đi đi. Gặp Lý Nhị Nưu trầm mặt xuống, Ngô Khởi hướng hắn nói, theo sau chính là giơ cao trường thương trong tay hét lớn một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Một đám quan binh đồng thời lớn tiếng phụ họa. Ha ha. Ở cửa thành bên ngoài Lý Nhị Nưu, nhìn lấy thành trì phía trên Ngô Khởi đột nhiên cười một tiếng. Một tiếng này cười khẽ không có tránh thoát Ngô Khởi hai mắt, cái này khiến hắn trong lòng có chút không hiểu. Hắn thế mà theo Lý Nhị Nưu hai mắt bên trong nhìn ra một vẻ tự nhiên cùng trấn định, hồn nhiên không có bởi vì thân ở hiểm địa mà cảm thấy sợ hãi. Đang lúc Ngô Khởi nghi hoặc không hiểu thời điểm, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ vì nguyên bản xuất hiện tại hắn trong tầm mắt Lý Nhị Nưu, thế mà biến mất. Sao? Làm sao? Khả năng? Ngô Khởi nhỉ non một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Tướng quân. Tại Ngô Khởi một bên quan binh thấy thế, coi là Ngô Khởi là phát hiện cái gì, đội vàng hướng hắn nhỏ giọng hô hào. Nhưng ánh mắt của hắn hướng phía dưới thoáng nhìn, gặp Lý Nhị Nưu thân ảnh biến mất về sau, không khỏi có chút kinh ngạc một tiếng, nghi. Vừa mới phía dưới người kia làm sao biến mất? Quan binh này lời nói cũng để cho bốn phía mọi người đồng thời nhìn xuống dưới, phát hiện không có trông thấy Lý Nhị Nưu thân ảnh, cũng không lấy vì sự tỉnh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang vọng tại mọi người bên hai. Các ngươi, thế nhưng là đang tìm ta? Cái này một thanh âm xuất hiện, để trong lòng mọi người có chút run rẩy. Cho dù là thân vị nhất lưu võ giả Ngô Khởi, trong lòng cũng là không khỏi giật mình. Làm hắn theo phương hướng của thanh âm nhìn qua về sau, chỉ thấy Lý Nhị Nưu thân ảnh xuất hiện tại hắn trước người không đủ 10m vị trí. Ngươi, đến tột cùng là ai? Ngô Khởi nắm chặt trường thương trong tay, trong con mắt đều là ngưng trọng. Ta. Lý Nhị Nưu nhìn lấy trước người một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người, chỉ là ngẩng đầu nhìn hoàng bộ tụng đám người phương hướng, nói khẽ, vô danh tiểu tốt thôi. Tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nưu nhìn lấy Ngô Khởi, trầm giọng nói, ngươi là bởi vì Lâm gia duyên cớ mới có thể đảm nhiệm cái này hộ thành tướng quân, ngươi nếu là chịu để xuống trường thương trong tay, uy thuận ta Hàn Quốc, tại hạ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lý Nhị Nưu lời nói để Ngô Khởi thần sắc biến đổi, nhưng trong tay nắm trường thương tay lại là càng thêm dùng lực lên. Hắn nhìn lấy Lý Nhị Nưu khuôn mặt, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, điều đó không có khả năng. Không có gì có thể không thể nào, ta hiểu qua ngươi, ngươi vì cái này Lâm gia bỏ ra nhiều năm như vậy, đủ để hoàn lại bọn họ ân tình. Huống chi, cái kia Lâm gia cũng không có đem ngươi trở thành người. Theo Lý Nhị Nưu lời nói, Ngô Khởi sắc mặt bắt đầu biến ảo không ngừng. Nhưng khi hắn não hải bên trong lóe qua một bóng người xinh đẹp về sau, hắn liền bắt đầu chấn định lại, đối với Lý Nhị Nưu trầm giọng nói, ta đã đáp ứng nàng, chỉ cần nàng một ngày tại cái này Tam Nguyên thành bên trong, vậy ta liền sẽ thay nàng trấn thủ ở đây. Ngô Khởi lời nói không để cho Lý Nhị Nưu cảm thấy thất vọng, ngược lại, cái này khiến hắn không khỏi đối Ngô Khởi cảm thấy có chút khâm phục. Cần gì chứ? Lý Nhị Nưu chậm rãi mở miệng. Hắn nhìn thoáng qua chính nhìn chằm chằm nhìn thẳng vào hắn qua binh, khẽ lắc đầu, chỉ bằng các ngươi những thứ này, một đám ô hợp là ngăn cản không được ta, nếu không phải ngươi, ta Hán Quốc đại quân trong khoảnh khắc liền sẽ tiến vào trong thành. Lý Nhị Nưu lời nói để Ngô Khởi trong nháy mắt minh bạch, bọn hắn Tam Vị quốc trong nửa năm này trố mất đi thành trì tại sao lại như thế dễ như trở bàn tay bị công diệt. Bất quá vừa nghĩ tới bên trong thành binh lính, hắn lòng khẩn trương liền hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Biết vì sao tại hạ không nóng nảy giết các ngươi sao? Nói đồng thời, Lý Nhị Nưu đưa tay từ trong ngực sờ mó, lập tức hướng về Ngô Khởi hất lên. Chỉ thấy một phong thư tín trong nháy mắt hướng về Ngô Khởi phương hướng rơi đi. Đây là Lý Ánh Thiên để cho ta chuyển giao cho ngươi. Chiếu Thiên huynh. Chương 1044, Ngô Khởi, phản bội. Chương 1044, Ngô Khởi, phản bội Ánh Thiên huynh. Làm Lý Ánh Thiên tên xuất hiện về sau, Ngô Khởi không khỏi sửng sở. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Lý Nhị Nưu thế mà cùng Lý Ánh Thiên khuôn mặt cực kỳ tương tự. Tựa hồ là nhìn ra Ngô Khởi nghi hoặc, Lý Nhị Nưu nhàn nhạt một tiếng, hắn là ta ca. Nghe nói như thế về sau, Ngô Khởi trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, trong tay nắm chắc trường thương cũng bất chi bất giác hơi hơi buông lỏng. Ta ca cùng ta nói, hắn tại thế gian này bằng hữu không nhiều, trùng hợp ngươi chính là trong đó một tên. Hắn nói cho ta biết, nói ngươi không thuộc về Tam Vị Quốc người, chỉ là bởi vì nào đó một số chuyện mới sẽ trở thành cái này Tam Nguyên Thành tướng quân. Nếu không, thì ngươi cái này nho nhỏ nhất lưu võ giả, sớm đã bị tại xuống một kiếm giết chết. Lý Nhị Nhu cái kia không khách khí chút nào lời nói để bốn phía tại chỗ quan binh đều là nhìn hằm hằm lên, duy chỉ có Ngô Khởi mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn biết Lý Nhị Nhu nói là sự thật, chỉ bằng Lý Nhị Nhu có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại trên tường thành, liền đủ để chứng minh Lý Nhị Nhu thực lực. Lập tức Ngô Khởi chính là từ từ mở ra thư tín trong tay nhìn lại, Ngô Minh, thời gian qua đi 8 năm không thấy, đệ rất là tưởng niệm, mấy năm này đệ trong bóng tối phái người điều tra chút. Lý Ánh Tiên Lưu. Làm Ngô Khởi xem hết thư tín trong tay về sau, trên mặt của hắn tận là kinh ngạc, không thể tin. Loảng xoảng. Chỉ nghe một đạo loảng xoảng âm thanh, chỉ thấy trường thương trong tay của hắn theo trong tay hắn bất chi giác đổ vào một bên. Tướng quân. Tình cảnh này, để bốn phía quan binh kinh hô lên, thậm chí bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Cái này là thật sao? Ngô Khởi cúi đầu, thanh âm bên trong có chút trầm thấp. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Nhị Nhu, hốc mắt thử đỏ. Ánh Thiên huynh bây giờ ở nơi nào, để cho ta gặp hắn một lần. Cũng đúng lúc này. Không tốt rồi, Ngô Khởi tướng quân làm phản rồi. Một đạo tiếng kinh hô âm đột nhiên vang dội đến, đồng thời theo đạo thanh âm này rơi xuống, càng nhiều thanh âm phụ họa, Ngô Khởi đầu hàng. Lúc trước ta liền nói cái này Ngô Khởi không phải người tốt lành gì, bây giờ nhìn tới. Nhanh, nhanh đi thông báo đại nhân, không phải vậy ta Tam Nguyên Thành đem khó giữ được. Theo bốn phía không ngừng vang dội tới thanh âm kia bên trong đều là liên quan tới Ngô Khởi đầu hàng nội dung. Nhị cầu hắn, vì sao muốn dạng này? Còn có Lý Tứ, lúc trước nếu không phải tướng quân cứu hắn, hắn đã sớm. Bọn hắn, làm sao có thể dạng này? Tại trên tường thành một đám quan binh, bọn hắn nhìn chăm chú liếc một chút về sau, đều là tại đối phương trong mắt nhìn ra hoảng hốt cùng không hiểu. Bọn hắn là chính thai nghe thấy Ngô Khởi là như thế nào cự tuyệt Lý Nhị Nhu, lại làm sao có thể đầu hàng? Nhìn, đây chính là ngươi thủ hộ địa phương, đáng ra không? Lý Nhị Nhu nhàn nhạt một tiếng. Một tiếng này tuy nhiên bình thản, nhưng là dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang lên. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, từng đợt thanh âm huyên náo đột nhiên vang dội tới. Chỉ thấy vô số quan binh đang không ngừng hướng về cổng thành phương hướng mà đến. Những quan binh này đi vào cổng thành về sau, không chút do dự, chính là trực tiếp động thủ đổ sát hướng nguyên bản trấn thủ thành quân. Cái này, tại trên tường thành mọi người quan binh thấy thế, sắc mặt ảo ảo của biến. Phản tặc, người người có thể chu diệt. Lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm đạm mạc vang dội tới. Theo đạo này tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy một người mặc màu đỏ chiến giáp nam tử cưỡi ngựa từ phía sau chậm rãi xuất hiện. Lý Gia Hảo. Làm Lý Gia Hảo xuất hiện, Nô Khởi ánh mắt hơi hơi gợn sóng, nhưng rất nhanh lại khôi phục trước đó tĩnh mịch. Lý Gia Hảo nhìn lấy trên tường thành Nô Khởi, lại nhìn đến Lý Nhị Nhu thân ảnh, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Nô Khởi, lúc trước Lâm gia chủ hảo ý thuyết phục ngươi ra sức vì nước, kết quả ngươi một mực cự tuyệt, nguyên lai ngươi đã sớm thông đồng với địch phản quốc. Đối với cái này, Nô Khởi trên mặt không có lộ ra mảy may thần sắc, chỉ là trầm mặc túi người đem rơi xuống đất trường thương nhặt lên. Sau đó hắn nhìn lấy Lý Gia Hảo cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, trầm mặc một lát sau, trầm rãi nói, thị phi đúng sai, ta đã mất tâm giải thích, ta hiện tại chỉ muốn biết một đáp án. Đáp án? Lý Gia Hảo nghe vậy không khỏi sức sở, ngay sau đó chính là ngửa mặt lên trời cười to, lập tức cười lạnh một tiếng, muốn biết, vậy liền chính mình đi xuống giải đi. Tiếng nói vừa ra, Lý Gia Hảo chính là giơ cao trường thương trong tay, chỉ tại trên tường thành cả đám, phẫn nộ quát, giết. Mắt thấy dưới tường thành quan binh không ngừng xông lên, tại trên tường thành một đám người trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Cái này, chúng ta có thể là người một nhà, vì sao muốn giết ta nhóm? Tướng quân, cái này, chúng ta làm sao bây giờ? Đáng chết, bọn hắn đây là muốn giết chúng ta. Chính khi bọn hắn lâm vào hốt hoảng thời điểm, Nô Khởi đột nhiên mở miệng nói, nhảy đi xuống, hướng về Hán quân vị trí chạy. Lời của hắn để trên tường thành cả đám sững sờ, làm Nô Khởi phụ tá Lâm Diệu trong lòng hung ác, mở miệng nói, những năm này ta vì cái này Tam Vị Quốc, vì cái này Tam Nguyên Thành xuất sinh nhập tử, kết quả chính là như thế một cái kết cục, là ta mắt mù. Tướng quân, ta đi trước một bước, ngài cẩn thận. Lâm Diệu sau khi nói xong, chính là cũng không quay đầu lại trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống, cũng hướng về Hán quân vị trí mau chóng đuổi theo. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Lý Gia Hảo cười lạnh một tiếng, lập tức một đạo mũi tên lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Diệu mà đi. Thấy thế, tại Ngô Khởi bên trên một tên quan binh lớn tiếng hô quát lên, Lâm phó tay, cẩn thận. Lâm Diệu nghe xong, hắn quay đầu lại, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hiu. Đang lúc Lâm Diệu cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy cái kia nguyên bản hướng hắn mà đến mũi tên lại ra, rơi bên cạnh hắn. Đi. Ngay sau đó, Nô Khởi lời nói để Lâm Diệu lấy lại tinh thần, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn. Thử, còn nói ngươi không phải phản tặc. Lý Gia Hảo để xuống cung tên trong tay, cười lạnh một tiếng. Theo sau chính là đối với Nô Khởi một bên một đám quan binh nói, nếu như các ngươi chịu ra tay cầm xuống Nô Khởi thủ cấp, vốn em có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Lời của hắn để những quan binh này sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nhưng rất nhanh, chỉ thấy cái kia một đám quan binh đem vũ khí trong tay ném về phía Lý Gia Hảo, giận quát một tiếng, tướng quân như thế đối đãi chúng ta ha có bội bạc, tướng quân, ta đi trước một bước. Ừ, ta Vương lão tam tuy nhiên thực lực không ra sao, nhưng vẫn là hiểu được tri ân đồ báo. Không sai, lúc trước nếu không phải tướng quân, ta sớm đã bị các ngươi những người này giết hại, ta. Khi bọn hắn sau khi nói xong, chính là học Lâm Diệu cử động, không chút do dự chính là hướng về thành trì bên ngoài nhảy xuống. Các ngươi, phía trên, giết bọn hắn cho ta. Gặp kế ly gián của mình không có tạo thành chút nào bằng nước, cái này khiến Lý Gia Hảo sắc mặt cực kỳ khó coi. Hảo huynh đệ, Nô Khởi nhìn lấy cái kia không chia lìa đi thủ hạ, đôi mắt của hắn hơi hơi sóng gió nổi lên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những người này sẽ vì mạng sống mà phản bội hắn, kết quả không nghĩ tới thế mà một cái cũng không có. Cùng lúc đó, làm Lý Nhị Nhu biết Lý Gia Hảo tên về sau, ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống. Long Môn Tiêu Cục chính là sản nghiệp của các ngươi. Chương 1045, tắt mạng ngươi người. Chương 1045, tắt mạng ngươi người. Long Môn Tiêu Cục chính là sản nghiệp của các ngươi. Lý Gia Hảo nghe xong, trên mặt lộ ra kinh ngạc, ánh mắt của hắn chăm chú rơi vào Lý Nhị Nhu trên thân, hơi hờn nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Cứ việc Lý Gia Hảo ngôn ngữ không có nói rõ, nhưng lời của hắn đã rõ ràng nói cho Lý Nhị Nhu đáp án. Vệ Vân ở giữa là người của ngươi. Lý Nhị Nhu mỗi chữ mỗi câu nói. Lời của hắn để Lý Gia Hảo khẽ cho mày, sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi gặp qua hắn. Nghe vậy, Lý Nhị Nhu ánh mắt càng phát ra lăng lệ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Gia Hảo, ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận. Lý Nhị Nhu cái kia vẻ cừu hận không có trốn qua Lý Gia Hảo hai mắt, cái này khiến hắn không khỏi nở nụ cười, tiểu vệ là giết ngươi người nào? Phen này ngôn ngữ, lại thêm Lý Gia Hảo ánh mắt bên trong ý cười, để Lý Nhị Nhu lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Tiểu tử, ta rất chán ghét ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nhìn lấy Lý Nhị Nhu ánh mắt, Lý Gia Hảo lộ ra vẻ không vui, sắc mặt của hắn cũng là dần dần lạnh xuống. Tiểu tử, nói cho ngươi một cái đạo lý, tại không có thực lực trước mặt, như thế ánh mắt cựu địch phải nhớ đến khiêm tốn một chút. Nói, Lý Gia Hảo chính là giơ lên cung tên trong tay, hướng về Lý Nhị Nhu bắn ra một tiễn. Tốc độ của một mũi tên này cực nhanh, huyền như lưu tinh một dạng hướng về Lý Nhị Nhu kích bắn đi. Tướng quân tiễn pháp lại lợi hại một chút, e là cho dù là tiên thiên cảnh võ giả, cũng vô pháp ngăn trở một tiễn này. Không sai, nhất là khoảng cách gần như thế, tiểu tử kia chết chắc. Ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy, quả thực cũng là không biết lượng sức. Tại Lý Gia Hảo sau lưng mọi người thấy một tiễn này, bọn hắn con mắt lộ ra vẻ trào phúng. Nhưng sau một khắc, bọn hắn ánh mắt đều là lộ ra vẻ khó tin. Cái gì? Chỉ thấy Lý Nhị Nhu rôi ra hai ngón tay kẹp lấy cái kia chạy nhanh đến mũi tên. Cái kia đầu mũi tên khoảng cách Lý Nhị Nhu mi tâm không đủ rộng chừng một ngón tay. Thì cái này, Lý Nhị Nhu khỏe miệng nổi lên một vẻ khinh thường, là người nào cho ngươi dũng khí tự tin như vậy? Hắn thanh âm băng lãnh mà trào phúng, bộ dáng kia phảng phất tại chế rêu Lý Gia Hảo không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói vừa ra về sau, cánh tay của hắn dùng lực bung lên, nguyên bản bị hắn kẹp trong tay mũi tên hướng về Lý Gia Hảo mà đi. Không tốt. Thấy thế, Lý Gia Hảo thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Phốc. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, cái kia mũi tên liền đâm vào vai trái của hắn bên trong. Cái kia mũi tên phía trên mang theo cự đại trùng kích lực làm đến Lý Gia Hảo thân thể run lên, để hắn theo trên lưng ngựa ngã xuống. Tướng quân. Tại Lý Gia Hảo bên cạnh binh lính thấy thế, quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên đem đỡ dậy. Thật bản lãnh. Lý Gia Hảo cố nén kịch liệt đau nhức, hướng về mọi người khoát tay áo, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Ánh mắt của hắn rơi vào chính mình trên vai trái mũi tên, chỉ thấy mũi tên đã hoàn toàn chui vào trong thịt, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ đuôi tên bên ngoài. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên dùng lực nổ một cái, toàn tâm đau đớn không ngừng tuôn ra hiện ở trong đầu hắn. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Lý Gia Hảo nhìn trong tay nhuốm máu mũi tên, hắn nhìn hướng Lý Nhị Nhu trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng kiên kỵ. Nhưng hắn lại là hồn nhiên không có phát hiện, tại Lý Nhị Nhu phụ cận nô khởi, giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy trào phúng. Xem thường ta. Nghe Lý Gia Hảo lời nói, Lý Nhị Nhu không khỏi nỉ non một tiếng. Hắn giơ chân lên nhẹ nhàng tại trên mặt đất một bước. Trên đất mấy cái cục đá trong nháy mắt bắn lên, hắn một tay nắm lấy. Vai phải. Lý Nhị Nhu đột nhiên mở miệng một tiếng, chỉ thấy tay của hắn hất lên, cục đá kia trong nháy mắt kích bắn đi ra. A, Lý Gia Hảo ban đầu vốn có chút ngây người, nhưng sau một khắc hắn chỉ cảm giác vai phải của chính mình chuyển đến đau đớn một hồi. Chân trái. A, đùi phải. A ha ha, còn có một cái cục đá, ngươi nói ta nên đánh ở trên thân thể ngươi bộ vị nào? Nhìn trong tay còn lại một cái cục đá, Lý Nhị Nhu ánh mắt rơi vào Lý Gia Hảo quét mắt. Lý Nhị Nhu ánh mắt để Lý Gia Hảo trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt, nhưng hắn vẫn là cố nén thân thể đau đớn, nghiêm nghị nói, ngươi đến tột cùng là ai? Nghe thấy lời này, Lý Nhị Nhu khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ta. Hắn thanh âm trầm thấp lên, trầm rãi nói, tát mạng ngươi người. Lập tức, Lý Nhị Nhu nhẹ nhàng bắn ra trong tay cục đá kia biển như lưu tinh một dạng hướng về Lý Gia Hảo một vị trí nào đó kích bắn đi. 3. Chỉ nghe một đạo giống như trứng gà chém nát thanh âm vang vọng, liền nghe Lý Gia Hảo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, ngay sau đó, từng tia máu tươi tại Lý Gia Hảo trên thân chạy xuôi xuống tới. Tình cảnh này, để tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Thân thể của bọn hắn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế, đều là kẹp chặt hai chân. Làm ánh mắt của bọn hắn rơi vào Lý Nhị Nhu trên thân về sau, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lý Gia Hảo cố nén đau đớn, run rẩy duỗi ra ngón tay chỉ hướng Lý Nhị Nhu, muốn nói cái gì, nhưng cổ họng của hắn lại giống như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú bóp chặt, chỉ có thể phát ra thanh âm nức quãng. Ngươi, ta sẽ không buông tha ngươi. Thế mà hắn còn chưa có nói xong, liền bị trên thân thể chuyển đến đau đớn tra tấn đến bất tỉnh đi. Lý Nhị Nhu nhìn lấy ngã trên mặt đất Lý Gia Hảo, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. A, không buông tha ta, đời sau đi. Dứt lời, Lý Nhị Nhu thân ảnh chính là hướng về Lý Gia Hảo vị trí mà đi. Hắn một cử động kia, để Lý Gia Hảo bốn phía quan binh không khỏi hướng về sau lưng lùi lại mấy bước. Đừng sợ, hắn chỉ có một người, cùng tiến lên. Không sai, một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết. Phía trên, giết a. Nương theo lấy một người trong đó tiếng kinh hô về sau, Lý Gia Hảo quanh thân quan binh lúc này mới phát hiện nhóm người mình có chút khẩn trương, không biết lượng sức. Lý Nhị Nhu nghe xong, trong con ngươi của hắn không có lộ ra mảy may thần sắc, chỉ là không ngừng thua tay trong tay trường kiếm. A ma quỷ, trốn. Hắn không phải người, trốn, mau trốn. Chỉ trong chốc lát, Lý Nhị Nhu lông tóc không tổn hao gì, nhưng ngã trên mặt đất quan binh lại là không ngừng nhiều lên. Đợi mấy người kinh khủng thanh âm vang dội đến về sau, chỉ thấy nguyên bản bao trùm Lý Nhị Nhu quan binh bắt đầu hướng về sau lưng chậm rãi thối lui. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là nhìn lấy còn lâm vào đang hôn mê Lý Gia Hảo. Trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên dùng lực ném một cái, trường kiếm kia chính là trực tiếp cắm ở Lý Gia Hảo trên đầu. Tướng quân, chết. Trốn. Mọi người nhìn thấy Lý Gia Hảo triệt để sau khi chết, bọn hắn trên mặt vẻ sợ hãi càng sâu. Không bao lâu, ở cửa thành bên cạnh liền chỉ để lại Lý Nhị Nhu cùng Nỗ Khởi. Thấy thế, Lý Nhị Nhu cũng không do dự nữa, hướng về cổng thành phương hướng đột nhiên đá ra đến chân. Phanh phanh chương 1046, đại quân vào thành, Lâm gia chương 1046, đại quân vào thành, Lâm gia tại Tam Nguyên thành bên ngoài. Kỳ quái, lần này tiên sinh dùng như thế nào thời gian lâu như vậy? Yên tâm đi, lấy Nhị Nhu thực lực là không thể nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cần phải là có chuyện chậm trễ. Muội phu, ta tự nhiên biết, đây không phải tâm lý có chút kích động. Lúc này khoảng cách Lý Nhị Nhu rời đi đã qua 2 phút đồng hồ thời gian, Hoàng Bộ Tụng, Lý Ánh Thiên chờ một các tướng lĩnh đều là đứng tại chỗ chờ đợi. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô tại Hoàng Bộ Tụng sau lưng nổ vang, mau nhìn, giống như có người theo Tam Nguyên thành phía trên nhảy xuống tới. Lập tức thì tại ánh mắt của mọi người bên trong, một cái Tam Nguyên thành phía trên đột nhiên nhảy vọt phía dưới một đạo hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Người kia chẳng lẽ lại là Lý Tiên Sinh? Hoàng Bộ Tụng nhìn lấy cái kia điểm đen, trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng. Không phải. Lý Ánh Thiên không chút do dự liền là phủ định. Nửa ngày. Đột nhiên, Lý Ánh Thiên lỗ tai hơi động một chút, theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Tam Nguyên thành phương hướng. Cái kia người đến. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái thân ảnh thoáng có chút chật vật quan binh chạy hướng bọn hắn. Hoa. Tại Lý Ánh Thiên cùng Hoàng Bộ Tụng binh lính sau lưng thấy thế, ào ào giơ lên binh khí trong tay. Lâm Diệu. Làm Lý Ánh Thiên nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, chính là trong nháy mắt nhận ra người nào. Ở một bên tướng lĩnh nghe thấy Lý Ánh Thiên lời nói về sau, hắn vươn tay ra hiệu binh lính sau lưng để xuống binh khí trong tay. Mà lúc này Lâm Diệu nhìn trước mắt hắn quân, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Bất quá khi nhìn thấy Lý Ánh Thiên thân ảnh về sau, hắn chính là trong nháy mắt tốt ra, ngươi là Lý công tử. Ừm. Gặp Lý Ánh Thiên gật đầu đáp lại về sau, Lâm Diệu đông nhiên thư thái một hồi, sau đó thân thể dường như mất đi lực lượng giống như tê liệt trên mặt đất. Lý Ánh Thiên đi đến Lâm Diệu bên cạnh đội vàng hướng hắn hỏi, ta nguyên thành bên trong chuyện gì xảy ra? Lâm Diệu thở hổn hển câu chửi thề về sau, chính là một năm một mười đêm vừa mới phát sinh một màn nói ra. Mau nhìn, lại có người xuống. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô lần nữa vang dội tới. Làm thanh âm này xuất hiện, để Lâm Diệu trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào Tam Nguyên thành phương hướng, chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Bộ Tụng đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên bản còn có chút tản mạn binh lính trong nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Một lát sau, cái kia theo Tam Nguyên thành phía trên nhảy xuống một chúng binh lính ảo ảo đi vào Lâm Diệu thân. Lâm ca, chúng ta. Những người này đi vào Lâm Diệu phía sau người, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối với cái này, Lâm Diệu hướng về ngày xưa đồng bạn trầm giọng nói, không nên phản kháng, bọn hắn sẽ không tổn thương chúng ta. Cũng đúng lúc này, phanh phanh liên tiếp mấy đạo phanh thanh âm vang dội đến, Lý Ánh Tiên mấy người cũng là đem ánh mắt rơi vào cái kia Tam Nguyên thành phía trên. Các ngươi tại cái này đừng lộn xộn. Lý Ánh Tiên trước là hướng về phía Lâm Diệu nói một tiếng, lập tức thân hình của hắn nhất điểm, đi vào Hoàng Bộ Tụng bên cạnh, nói, đã đến giờ, chúng ta có thể lên. Ừm. Hoàng Bộ Tụng đáp lại một tiếng, theo sau chính là giơ cao trong tay trường kiếm, đối với binh lính sau lưng quát to, giết. Nương theo lấy Hoàng Bộ Tụng lời nói, mấy chục vạn binh lính đều là phụ họa, giết. 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 Từng tiếng giống giận dữ ở trong thiên địa quanh quẩn, mấy chục vạn binh lính sĩ khí bị triệt để kích phát ra đến, trong mắt của bọn hắn chỉ có đối với thắng lợi khát vọng. Đạp đạp đạp. Cùng lúc đó, Tam Nguyên thành bên trong, giết. Khi nghe thấy một trận thanh âm điếc tai nhức óc về sau, Nô Khởi trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, có lòng muốn ngăn cản, nhưng khi hắn trông thấy Lý Nhị Nhu thân ảnh về sau, chính là trầm mặt xuống. Lúc này, Lý Nhị Nhu đột nhiên hướng về Nô Khởi mở miệng một tiếng, xuống tới, giúp ta mở ra cửa thành. Cái này, Nô Khởi do dự một phen về sau, chính là ngoan ngoãn thuận theo Lý Nhị Nhu lời nói. Không bao lâu, tại Ngô Khởi trước mắt chính là xuất hiện một đám to lớn hàng quân, nhưng ánh mắt của hắn lại là rơi tại cầm đầu Lý Ánh Thiên trên thân, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lý Ánh Thiên đứng tại Ngô Khởi trước người, mỉm cười, ngươi nếu là muốn biết đáp án, vậy liền cùng đi theo ta. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, chính là quay đầu đối với Hoàng Bộ Tụng một tiếng, vậy hạ, ta cùng Nhị Nhu trước rời đi, cái này liền giao cho ngươi. Đối với cái này, Hoàng Bộ Tụng không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại đã sớm biết giống như, nói khẽ, đi thôi. Bây giờ quân ta đã tiến vào trong thành, còn lại liền không đáng để lo. Nhưng hắn nói đồng thời, ánh mắt lại là rơi vào Nô Khởi trên thân, trong mắt lóe lên một vẻ kinh mang. Đi, phân tán ra đến, không muốn làm bị thương dân chúng trong thành. Tả tướng quân, ngươi phái binh đem Tam Nguyên thành hoàng cung vây lại. Hữu tướng quân, ngươi phái binh đem còn lại 4 môn giải quyết hết. Nhớ kỹ, phổ thông binh lính người đầu hàng cũng không giết, nhưng trong hoàng cung người giết hết không xá. Gặp Hoàng Bộ Tụng bắt đầu an bài còn lại sự tình về sau, Lý Ánh Thiên chính là mang theo Lý Nhị Như cùng Nô Khởi hai người hướng về thành bên trong một vị trí nào đó mà đi. Hy vọng có thể thuận lợi đi. Cái kia Nô Khởi thế nhưng là đại tài, nếu là giết thật là đáng tiếc. Hoàng Bộ Tụng nhìn lấy Lý Ánh Thiên ba người bóng lưng mong đợi một tiếng. Tam Nguyên thành Lâm gia. đương nhiệm Lâm gia gia chủ Lâm Khổng Tài mang theo chính mình thiếp thất ngay tại bồi rối dọn dẹp tất cả đồ vật. Đủ rồi, mau thừa dịp lấy những người kia còn chưa đến, chúng ta mau từ trong địa đạo rời đi nơi đây. Lao ra, có Ngô Khởi tướng quân tại, cái này Tam Nguyên thành làm sao có thể sẽ thất thủ? Một nữ tử nhìn lấy Lâm Khổng Tài có chút không hiểu một tiếng. Ngươi cái chuẩn mực đạo đức nhân gia biết cái gì? Lâm Khổng Tài nghe xong giận quát một tiếng. Vừa mới ngươi không nghe thấy những cái kia trốn hướng hoàng cung binh lính nói Ngô Khởi làm phản rồi sao? Bất kể có phải hay không là thật, chúng ta đều nhất định muốn làm thành là thật đối lãi, huống chi lúc trước. Đang lúc Lâm Khổng Tài nói thời điểm, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bọn hắn trước người. Ngươi lại chuyện gì xảy ra, không biết sự tình. Lâm Khổng Tài gặp nữ tử dừng lại tại nguyên chỗ, để hắn không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt của hắn chính là cứng đờ, chỉ nghe nữ tử kia mở miệng nói, Ngô tướng quân. Ngô tướng quân ba chữ xuất hiện, để Lâm Khổng Tài vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy Ngô Khởi đứng tại bọn hắn trước thân cách đó không xa. Ngô Khởi nhìn lấy Lâm Khổng Tài, thanh âm trầm thấp một tiếng, nói cho ta biết, lúc trước tử tại ta trong ngực đến cùng có phải hay không từng tia từng tia. Ta. Lâm Khổng Tài biến sắc, kéo ra một vệt nụ cười, nói lúc trước từng tia không phải trong ngực của ngươi chết đi, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Hắn phen này ngôn ngữ để Ngô Khởi trầm mặt xuống, chỉ thấy hắn hốc mắt từng đỏ, phẫn nộ hô, tiểu khổng, ta thật không muốn đối ngươi ra tay, nói cho ta biết hết thảy, nếu không. Ngô Khởi lời nói để Lâm Khổng Tài trầm mặt xuống, trong con mắt hắn lộ ra vẻ dãy rủa, cuối cùng vẫn thở dài. Các ngươi đi về trước đi. Lâm Khổng Tài đối với mình tiếp thất sau khi nói xong, lập tức lại đối Ngô Khởi nói, Ngô ca, ngươi đi theo ta. Một tiếng này Ngô ca để Ngô Khởi ánh mắt hơi hơi ba động, chính là đi theo Lâm Khổng Tài sau lưng đi đến. Chương 1047, tình là vật chi. Chương 1047, tình là vật chi. Chốc lát sau, Lâm Khổng Tài mang theo Ngô Khởi đám người đi tới một chỗ hoang phế thật lâu vứt bỏ trong viện. Tại viện này đứng sừng sững lấy một gian cũ nát phòng ốc, nóc nhà đã có chút bắt đầu đổ sụp, vách tường cũng là sặc sỡ dấu vết. Theo cái kia nửa rộng mở cửa, để người mơ hồ trong đó nhìn đến một cái lệnh bài, lẻ loi trơ trọi lập trong phòng trên bàn. Ngô Khởi đứng ở trong viện, ánh mắt của hắn thông qua cửa phòng nhìn hướng lệnh bài kia, không khỏi phun ra một câu, cái này, không phải rừng A Ma trụ sở sao? Lâm Khổng Tài không để ý đến Ngô Khởi lời nói, hắn trực tiếp hướng về cái kia cũ nát trong phòng đi đến. Tại trước của phòng, Lâm Khổng Tài sau khi hít sâu một hơi, chính là một chân bước vào, đồng thời rất là thuần thục theo dưới bàn móc ra mấy cây hương lửa. Theo cử động của hắn cùng cái kia bàn thờ phía trên đồ vật, hiển nhiên là thường xuyên đến cái này. "Thì, ta tới thăm ngươi." "Tỷ." Tại Lâm Khổng Tài sau lưng Ngô Khởi nghe vậy, hắn thân thể giống như lôi kích giống như, trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ngô Khởi biết, tỷ xưng hô thế này có thể theo Lâm Khổng Tài trong miệng, cái kia tất nhiên chỉ có một người dừng từng kia từng kia. Hắn chợt vật ngẩng đầu, nhìn lấy trên bàn minh bài, cái kia minh bài bên trên khắc vẽ lấy vô danh thị bà chữ to. "Ngươi nói là, đây là kia?" Nhẹ nhẹ. "Ừm." Lâm Khổng Tài hướng về minh bài vị trí bái ba bái, theo sau chính là quay đầu hướng Ngô Khởi ba người trầm giọng nói, "Lúc trước ta tỷ không phải là bởi vì tật bệnh chết đi, mà chính là bị đương triều thái tử, không, hẳn là hoàng đế." Theo Lâm Khổng Tài kể rõ, để Lý Nhị Nưu, Ngô Khởi ba người biết chuyện tiền căn hậu quả. Nguyên lai tại 10 năm trước, tam vị quốc hoàng đế Lưu Nghị coi trọng bọn hắn Lâm gia đại tiểu thư rừng từng kia từng kia. Đáng tiếc ngay lúc đó rừng từng kia đã lòng có chỗ thuộc về Ngô Khởi, cho nên mặc kệ Lưu Nghị như thế nào truy cầu, rừng từng kia thủy chung chưa từng đáp ứng. Lại bởi vì có Ngô Khởi bảo hộ, để Lưu Nghị không cách nào cưỡng ép vận dụng một ít thủ đoạn. Thẳng đến có một ngày, Ngô Khởi bởi vì có một ít chuyện muốn rời khỏi Tam Nguyên thành, này mới khiến Lưu Nghị nhìn đến hy vọng. Tại đêm đó chính là phái người bắt đi rừng từng kia, chuẩn bị cưỡng ép cắn xuống rừng từng kia, đáng tiếc rừng từng kia cận kề cái chết không theo, sau cùng cắn lưới tự vận. Thi thể cũng để cho hắn không có mảy may hào hứng, cho nên chính là trực tiếp đem thi thể để hạ nhân xử lý sạch. Bất quá khi hắn nghĩ tới Ngô Khởi về sau, liền để cho người dịch dung hóa thành rừng từng kia, để hắn giả chết tại Ngô Khởi trong ngực. Cái này mới có sau đó Ngô Khởi trấn thủ Tam Nguyên thành một màn. Đợi Ngô Khởi biết chuyện tiền căn hậu quả về sau, hắn mỗi chữ mỗi câu nhìn lấy Lâm Khổng Tài nói, vì sao lúc trước không nói cho ta? À, ngươi nói cho ta biết à? Ngô Khởi quả thực không thể tin tưởng, chính mình thủ hộ Tam Nguyên thành, lại là cửu nhân âm mưu, mà hắn còn một mực bị mơ mơ màng màng. Thấy thế, Lâm Khổng Tài muốn nói lại thôi, bất quá vừa nghĩ tới như là đã nói cho Ngô Khởi chân tướng về sau, nhân tiện nói, thì để cho ta đừng nói cho ngươi, hắn không hy vọng ngươi sống ở trong thống khổ. Lâm Khổng Tài lời nói để Ngô Khởi bọn người có chút sững sờ. Người chết lại là làm sao có thể sẽ nói cho người sống chuyện? Đang lúc Ngô Khởi không hiểu thậm chí chuẩn bị chất vấn thời điểm, chỉ thấy Lâm Khổng Tài đi vào trong phòng một vị trí nào đó móc ra một phong thư tín. Lúc trước cái kia Lưu Nghị là cái tinh trùng lên não ngu xuẩn, để hạ nhân xử lý ta tỷ thi thể thời điểm, không có phát hiện ta tỷ kỳ thật còn chưa triệt để chết đi. Cái kia hạ nhân trùng hợp là huynh đệ của ta, bất quá lấy bản lãnh của hắn không cách nào cứu sống ta tỷ, cho nên liền để hắn nuốt xuống một viên đan dược, này mới khiến ta có thể gặp nàng một lần cuối. Phong thư này chính là nàng bỏ mình trước tự tay viết, chữ viết của nàng người cũng biết. Dứt lời, Lâm Khổng Tài chính là cầm trong tay cái kia cũ nát thư tín đưa cho Ngô Khởi. Ngô Khởi tiếp nhận thư tín, vuốt ve thư tín phía trên Ngô Lang bí mật 4 chữ lớn, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Là nhẹ nhẹ nét chữ. Cho dù là đi qua thời gian 10 năm, nhưng hắn có thể vững tin đây chính là dừng nhẹ nhẹ chữ viết. Ngô Lang, là ngươi trông thấy phong thư này thời điểm, có lẽ đã biết. Đương theo lấy Ngô Khởi một câu một hàng nhìn lấy, nước mắt của hắn cũng là không ngừng chảy xuống tới. Tình cảnh này, để Lý Nhị Nưu trong đôi mắt lộ ra vẻ không hiểu, nhưng rất nhanh chính là thoải mái, bởi vì cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ngay sau đó, Lý Ánh Tiên lời nói để Lý Nhị Như không khỏi ghé mắt lên, chỉ nghe, cái kia đan dược thế nhưng là nửa ngày bất tử hoàn. Nửa ngày bất tử hoàn. Đúng, cũng bởi vì có cái này nửa ngày bất tử hoàn, ta tỷ mới có thể đem di ngôn lưu lại. Lâm Khổng Tài thở dài một tiếng. Đợi nghe thấy Lâm Khổng Tài lời nói về sau, Lý Ánh Tiên thế này mới đúng suy nghĩ bên trong đều là hoang mang. Lý Nhị Như nói, Nhị Như, cái này nửa ngày bất tử hoàn chính là một loại kỳ lạ đan dược. Trong truyền thuyết cho dù là mạng sống như treo trên sợi tóc người chỉ cần nuốt xuống đan dược này, tại nửa ngày bên trong liền sẽ sinh long hóa hổ. Nhưng nửa ngày sau đó liền sẽ lặng yên không tiếng động chết đi, nghĩ không ra thứ này lại có thể là thật. Khi nghe thấy Lý Ánh Tiên sau khi giới thiệu, Lý Nhị Như ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế thần kỳ. Hắn học y cũng có mấy năm, nhưng đoán sách thuốc bên trong nhưng từ chưa ghi chép qua bực này thần kỳ đan dược. Phốc vậy. Lúc này, nguyên bản chính xem sách Tin Ngô Khởi đột nhiên quỳ trên mặt đất. Thường kia, là lỗi của ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy nghẹn ngào, đồng thời dùng lực hướng về trên mặt mình quạt mấy cái bàn tay. Một chút máu tươi từ khóe miệng của hắn bên trong toát ra đến có thể nhìn ra hắn vừa mới lực đạo tuyệt đối không nhỏ. Ngô ca, cái này cũng không trách ngươi. Nhìn lấy Ngô Khởi trên khóe miệng chảy ra vết máu, Lâm Khổng Tài song trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Mười năm này, ta một mực không cách nào tha thứ tự. Ngô Khởi trong lời nói tận là đối với mình tự trách. Rất nhanh, Ngô Khởi trên thân biến hóa để mọi người đồng tử đều là ngưng tụ. Chỉ thấy Ngô Khởi nguyên bản đầy đầu tóc đen, giờ phút này vậy mà tại không ngừng thay biến, từ hắc hóa trắng. Làm Ngô Khởi tóc đều hóa là màu trắng về sau, hắn đứng lên, trong đôi mắt đều là bình tĩnh chi sắc. Ánh Tiên Minh, thả tiểu tài mặt này. Nghe vậy, Lý Nhị Như cùng Lý Ánh Tiên hai người nhìn chăm chú liếc một chút, đều là gật gật đầu. Có thể. Như thế, đa tạ. Ngô Khởi hướng về Lý Ánh Tiên hơi hơi không người đáp tạ, lập tức nhìn hướng Lâm Cổ Tài, nói, trở về đi, chỉ cần có ta ở đây một ngày, ngươi mạch này liền không sẽ xuống dốc. Ngươi mạch này. Thân là Lâm gia chi chủ Lâm Khổng Tài tự nhiên biết Ngô Khởi trong lời nói ý tứ, nhưng hắn không có thay những người khác cầu xin tha thứ, chỉ là trong lời nói kiên định đối với hắn nói, "Ngô ca, ngươi yên tâm, đệ mạch này tuyệt đối sẽ không cùng nhị phòng bọn hắn đồng lưu hợp ô." Như thế liền tốt. Ngô Khởi nhìn thật sâu mắt Lâm Khổng Tài về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng cung phương hướng nhị nó nói, "Cái kia Lưu Nghị tiểu nhị giao cho ta." Hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng trong đó sát ý lại là dị thường cẩn trọng. Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh chính là hướng về hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo. "Ngô huynh, chờ ta." Lý Ánh Tiên thấy thế, theo sát phía sau. Ai? Lý Nhị Nhu nhìn lấy cái kia tóc trắng phơ Ngô Khởi, trên mặt của hắn lộ ra không hiểu. Chỉ là hắn não hải bên trong không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu, tình là bậc chi. Chương 1048, Mãnh Hổ Bang chương 1048, Mãnh Hổ Bang Lâm Khổng Tài gặp Lý Nhị Nhu đứng tại chỗ không có chút nào động đậy, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, cả gan mở miệng nói, đại nhân, ngài không qua sao. Lý Nhị Nhu bị Lâm Khổng Tài lời nói đánh gãy suy nghĩ, đồng nhiên lấy lại tinh thần, cấp tốc đem não hải bên trong lóe lên suy nghĩ đè xuống. Ngay sau đó, hắn mặt không thay đổi nhìn hướng Lâm Khổng Tài, khóe miệng hơi hơi dương lên, giống như cười mà không phải cười nói, không trước tiên đem ngươi giải quyết hết, ta làm sao vượt qua đâu. Lâm Khổng Tài nghe xong, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Nhị Nhu sẽ nói ra nếu như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. Giờ khắc này, vô số suy nghĩ tại trong đầu của hắn không ngừng lóe qua. Phốc vậy. Trong chốc lát, Lâm Khổng Tài chính là hướng về Lý Nhị Nhu quỳ xuống, đang lúc hắn chuẩn bị hướng về Lý Nhị Nhu dập đầu cầu khẩn thời điểm, chỉ thấy Lý Nhị Nhu hướng về một bên lóe qua, cũng khẽ cười một tiếng, chậc chậc, ngươi cái này tính cách không được a. Một tiếng này cười khẽ, để Lâm Khổng Tài trong nháy mắt trầm tĩnh lại, thân thể dường như mất đi lực lượng giống như tê liệt trên mặt đất. Hiện tại, trở về để ngươi mạch này đợi trong phủ không được đi ra, nếu không chết thì đừng trách chúng ta. A, Lâm Khổng Tài không hiểu. Dù sao ngươi dựa theo ta nói là được rồi, muốn là đã chậm đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chỉ là để Lâm Khổng Tài thất vọng là, Lý Nhị Nhu không có giải thích liền tự mình rời đi nơi đây. Cái này đều là chuyện gì? A, Lâm Khổng Tài ngồi dưới đất hơi hơi ngây người, nhưng ngay sau đó chính là đứng người lên nhanh chóng hướng về trong phủ một cái hướng khác chạy tới. Tam Nguyên Thành bên trong. Lúc này toàn bộ Tam Nguyên Thành bên trong đều là đứng vững Hán Quốc binh lính, phàm là vừa có động tĩnh chính là vừa lên trực tiếp chém giết. Lý đại nhân, Lý đại nhân. Làm những binh lính này nhìn đến Lý Nhị Nhu về sau, ào ào mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Ừm. Lý Nhị Nhu khẽ gật đầu. Lúc này, một đạo cực kỳ phách lối lời nói đột nhiên tại Lý Nhị Nhu sau lưng vang dội tới. Lão tử là Mãnh Hổ Bang, sau lưng của ta thế nhưng là Thái tử điện hạ, các ngươi những thứ này tiện dân còn không cho lão tử đi ra. Nương theo lấy cái này một thanh âm hiện lên, Lý Nhị Nhu bước chân dừng lại, có chút hăng hái quay đầu nhìn phía sau. Chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, trên cánh tay đều là mặt sẹo nam tử tràn đầy khinh thường theo khách sạn đi ra. Mà tại trên khách sạn thì là một đám mặt lộ vẻ lo lắng, sợ hãi, hiếu kỳ các loại thần sắc của chúng. Để hắn tới. Nhìn lấy bị Hán quân bao trùm nam tử, Lý Nhị Nhu khẽ cười một tiếng, cũng lắc lắc tay. Cái kia bao khỏa ở nam tử Hán quân chính là bỏ vũ khí xuống hướng về một bên đi đến. Mãnh Hổ Bang. Lý Nhị Nhu khẽ cười một tiếng. Ngươi cũng là thái tử một mạch. Cái kia Mãnh Hổ Bang nam tử đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là rất như quen thuộc vô Lý Nhị Nhu bà bay, nói, nguyên lai là nhà mình huynh đệ, ngươi cũng không nói sớm một chút, ta làm lớn, ngươi gọi ta một tiếng hổ ca là được. Tình cảnh này, để trên đường phố bốn phía Hán quân đều là sững sờ, bọn hắn ánh mắt nhìn hướng cái kia hổ ca giống như thiểu năng trí tuệ đồng dạng. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được cái này hổ ca là đến cỡ nào ngu xuẩn. Từ trên người bọn họ phục sức liền có thể nhìn ra bọn hắn không phải cái này tam vị thành người, mà chính là Hán quốc bên trong người. Hồ ca. Lý Nhị Nưu tự lẩm bẩm một tiếng, theo sau chính là nở nụ cười. Nói thật, ta đã lớn như vậy đến nay, lần đầu nhìn thấy ngươi người ngu xuẩn như vậy. Phốc vậy. Lý Nhị Nưu lời nói để bốn phía một đám Hán quân đều là không tự giác nở nụ cười. Bốn phía cái kia không ngừng truyền đến tiếng cười, để mãnh hổ bang hổ ca sắc mặt khó nhìn lên. Hắn biết đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là Lý Nhị Nưu, cho nên trong ánh mắt của hắn lộ ra nóng rực sát ý, cũng nói: "Tiểu tử, ngươi chọc giận ta." Tiếng nói vừa ra, cái kia hổ ca chính là một quyền hướng về Lý Nhị Nưu gương mặt đập tới. Nguyên bản tại hổ ca trong tưởng tượng, hắn một quyền này sẽ đem Lý Nhị Nưu đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, chỉ thấy Lý Nhị Nưu hời hợt một nắm giữ hắn năm đấm. Hắn ra sức động đậy vài cái, lại phát hiện mình thế mà không cách nào tránh thoát Lý Nhị Nưu bàn tay, cái này khiến hổ ca giận uống: "Ngươi cái tiện dân, còn không buông ta ra, cẩn thận ta để." Hổ ca còn chưa có nói xong, liền nghe Lý Nhị Nưu phụ họa một tiếng: "Để cho ta chịu không nổi." Lý Nhị Nưu lời nói để hổ ca sững sờ, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lý Nhị Nưu, nói: "Làm sao ngươi biết?" Lời này vừa nói ra, để bốn phía một đám hán quân đều là rõ ràng trắng lên, ào ào dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy hổ ca. "Các ngươi, đây đều là ánh mắt gì?" Mọi người ánh mắt, để hổ ca trong lòng có chút không vui lên, liền lần nữa tức giận hướng Lý Nhị Nưu nói: "Tiểu tử, ngươi..." Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Nhị Nưu ánh mắt bên trong lạnh ý về sau, chính là bị dại ra. "Ta mặc kệ ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, nhưng..." Dừng một chút, Lý Nhị Nưu nhanh chóng tại hổ ca trên thân điểm ra mấy cái, liền gặp hổ ca dường như mất đi lực lượng toàn thân giống như tê liệt trên mặt đất. Ở tại ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lý Nhị Nưu chậm rãi phun ra, đi thăm dò một chút người này, nếu là tay chân không sạch sẽ, liền trực tiếp giết. Dứt lời, Lý Nhị Nưu chính là quay người hướng về hoàng cung vị trí chậm rãi đi đến. "Ngươi đến tụt cùng đối với ta làm cái gì? Thả ta." Hổ ca tê liệt trên mặt đất, nhìn lấy từ từ đi xa Lý Nhị Nưu, cao giọng gầm hét. Lúc này, mấy tên hán quân đợi Lý Nhị Nưu thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, bọn hắn đi đến hổ ca trước người, một người đập tại hổ ca trên mặt. Ba. Nương theo lấy một trận cái tát vang dội âm thanh, chỉ thấy hổ ca cái kia một bên mặt trong nháy mắt sưng lên. Hoa. Hổ ca tại cái này đập dưới, hắn trong nháy mắt hé miệng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, tại cái kia máu tươi bên trong có thể mơ hồ trong đó có thể trông thấy mấy viên hàm răng vai phiến. Nhìn trên mặt đất máu tươi cùng mặt phía trên không ngừng truyền đến đau đớn, để hổ ca trong nháy mắt giận dữ. Ni ca gian nhân, theo để cảm giác. Nhưng bởi vì thiếu đi đếm cái răng, khiến cho hắn mồm miệng không rõ, trong miệng lời nói cho không người nghe hiểu. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi một cái kẻ ngu còn phách lối như vậy, cũng không biết ngươi là làm sao bị cái này tam vị quốc thái tử coi trọng. Cái kia đập hổ ca hán quân cao mày nhìn lấy hổ ca, trong đôi mắt lộ ra vẻ không hiểu. Ni. Hổ ca còn muốn nói gì, nhưng làm hắn nhìn thấy hán quân mắt lộ ra hung quang, để hắn vô ý thức rụt đầu. Các ngươi tại cái này nhìn lấy, tiểu nhị mấy người các ngươi cùng ta cùng một chỗ mang theo cái này ra hỏa đi biểu tình một vòng. Nếu là người này bị ngàn người chỉ trỏ, cái kia liền trực tiếp giết, vực này thai họa giữ lấy cũng là thai họa bất tính. Đội trưởng, nơi này giao cho chúng ta là được, ngươi đi trước đem Lý tiên sinh giao phó sự tình xử lý sạch. Ừm. Chỉ là còn chưa chờ bọn hắn mang theo mãnh hổ bang hổ ca rời đi bao xa, liền gặp tại một góc nào đó đi ra mấy đạo thân ảnh, bọn hắn hướng về hán quân quỳ xuống, cùng sử dụng cừu hận ánh mắt nhìn lấy hổ ca. Cái này vương hổ giết ta, nhà ta bản đường cũng là bị hắn. Theo những người này không ngừng a quát lên, cái kia hổ ca sắc mặt dần dần thảm trắng lên. Ồ, muốn không quả là một cái tai họa. Đã như vậy, chư vị đồng hương, người này liền giao cho các ngươi xử lý, muốn chém giết muốn dốc thịt toàn xem các ngươi. Không, ngươi. Chương 1049, có lúc tử chưa chắc không phải một loại giải thoát. Chương 1049, có lúc tử chưa chắc không phải một loại giải thoát. Lúc này Lý Nhị Nưu hồn nhiên không biết sau khi hắn rời đi sự tình. Bất quá coi như biết, chỉ sợ cũng việc không đáng lo. Tại nhìn thấy cái kia mãnh hổ bang hổ ca thời điểm, hắn liền biết đối phương chính là một tên nhị lưu võ giả. Có thực lực thế này tình huống dưới, coi như đối phương thật là cái kẻ ngu, cũng không phải cái gì hạng người bình thường. Cho nên, lúc đó hắn hướng về cái kia hổ ca trên thân điểm ra mấy cái, cũng đã phế đi cái kia hổ ca tu vi. Chốc lát sau, hắn chính là đi vào Tam Nguyên Thành hoàng cung. Cái này hoàng cung tu thật đúng là khí phái a. Lý Nhị Nưu trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nhìn lấy trước người hoàng cung. Cùng trong thành Trường An tu kiến hoàng cung so sánh, cái này Tam Nguyên Thành thì là càng thêm kim bích huy hoàng, tràn đầy một cô nhà giàu mới nổi cảm giác. Tam Nguyên Thành ngoài hoàng cung một đám hán quân, khi nhìn thấy Lý Nhị Nưu về sau, chính là cung kính hô: "Bái kiến Lý tiên sinh." Ừm. Lý Nhị Nưu khẽ gật đầu, theo sau chính là trầm giọng nói: "Vậy hạ cùng Lý tướng quân đâu?" Chỉ thấy một cái vóc người có chút nhỏ gầy hán quân cung kính đối với Lý Nhị Nưu nói: "Hồi tiên sinh, bệ hạ cùng tướng quân đám người đã tiến vào trong hoàng cung, đồng thời tại Lý tướng quân bên cạnh còn có một cái Tam Nguyên Thành tướng lĩnh." Cái này hán quân trong lời nói tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu vì sao một cái tam vị quốc tướng quân sẽ cùng theo tại Lý Ánh Tiên bên cạnh. Tam Nguyên Thành tướng lĩnh. Lý Nhị Nưu nghe xong, chính là trong nháy mắt minh bạch cái này Tam Nguyên Thành tướng lĩnh chỉ sợ chính là Ngô Khởi. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Lý Ánh Tiên chờ người tốc độ sẽ nhanh như vậy. Suy nghĩ ở giữa, Lý Nhị Nưu chính là lâng lâng tiến vào cái kia trong hoàng cung. Lý tiên sinh thân pháp quả nhiên là thâm bất khả trắc. Đúng vậy à, cũng không biết ta cái gì thời điểm mới có thể cùng Lý tiên sinh không khác nhau chút nào. Ngươi, không phải ta xem thường ngươi, ngươi đời này có thể đột phá nhị lưu võ giả liền đã cao nữa là. Kim Long đại điện bên trong, Lý Nhị Nưu còn chưa tiến vào bên trong, bên hai của hắn chính là thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng cầu xin tha thứ. Nô Khởi, ta sai rồi, ta thật sai. Quyền lực, tiền tài, địa vị, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta chỉ cầu ngài tha ta. Lúc trước từng kia ta thật không phải cố ý, nàng là chính mình cắn lưỡi tự vận. A cầu ngài tha ta, không muốn. Làm hắn tiến vào Kim Long đại điện về sau, liền nhìn thấy Ngô Khởi tay cầm từng cái chuôi trường đao, không ngừng tại Tam vị quốc hoàng đế Lưu Nghị trên thân thua tay. Tình cảnh này, để Lý Nhị Nưu trong lòng khẽ lắc đầu, âm thầm suy nghĩ một tiếng, có lúc tử chưa chắc không phải một loại giải thoát. Nương theo lấy Ngô Khởi không ngừng thua tay, cái kia Lưu Nghị trên thân chính là chảy ra từng đạo máu tươi. A, đau quá, tha ta. Lưu Nghị nằm trên mặt đất, từ ở thể nội máu tươi không ngừng chảy ra, trên mặt dị thường trắng xám. Cũng đúng lúc này, một tia không hiểu dịch thể tại Lưu Nghị dưới thân chạy xuôi xuống tới. Tình cảnh này, để Kim Long đại điện bên trong mọi người ở đây đều là lông mày nhíu lại, ánh mắt của bọn hắn nhìn hướng Lưu Nghị tràn ngập khinh thường. Tha ngươi, cái kia lúc trước ai có thể tha từng tia, nàng là vô tội, cũng là bởi vì ngươi tham lam. Ngô Khởi nói, ánh mắt của hắn chính là rơi vào Lưu Nghị trên thân một nơi nào đó. Đã ngươi không cách nào khống chế tự thân dục vọng, vậy ta liền thay ngươi chấm dứt cái này dục vọng căn nguyên. Tựa hồ là minh bạch Ngô Khởi lời nói, Lưu Nghị đột nhiên kinh hô một tiếng, không. Chỉ là hắn vừa mới nói ra một chữ về sau, cặp mắt của hắn chính là trong nháy mắt trừng lớn, trong con mắt đều là thấp thỏm lo âu. A Lưu Nghị thống khổ hô to một tiếng về sau, cả người liền là trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Nhìn lấy đã bất tỉnh đi Lưu Nghị, nhất là đối phương dưới thân cái kia không ngừng chảy máu tươi. Để tại chỗ một trong lòng mọi người đều là cảm thấy một cỗ khí lạnh, để bọn hắn không tự giác kẹp chặt hai chân. Ngồi tại Kim Long đại điện trên Long ỷ hoàng bộ tụng, hắn nhìn lấy Lưu Nghị hình dạng, để hắn trong lòng có chút sợ hãi, cùng là hoàng đế, con hàng này cũng quá thảm rồi điểm. Không được, về sau nhất định muốn chăm lo quản lý, không thể học Lưu Nghị loại này quỷ dạng. Suy nghĩ ở giữa, hoàng bộ tụng ánh mắt rơi vào vừa tiến vào trong đại điện Lý Nhị Nưu, cưỡng ép để hắn hơi trắng bệnh sắc mặt lộ ra một vẻ cười cười. "Tiên sinh." Nói, hoàng bộ tụng liền là chuẩn bị đứng người lên, nhưng ở Lý Nhị Nưu mịt mờ lắc đầu về sau, liền hơi hơi động đậy không có đứng dậy. Ngay sau đó, Lý Nhị Nưu đột nhiên quỳ một chân xuống đất, hướng về hoàng bộ tụng hô, "Bái kiến bệ hạ." Theo Lý Nhị Nưu cử động, ngoại trừ Ngô Khởi bên ngoài tại chỗ cả đám đều là học theo quỳ xuống, hô to lên, "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Thấy thế, tại trên long ỷ hoàng bộ tụng hướng về Lý Nhị Nưu lộ ra vẻ cảm kích. Hắn biết Lý Nhị Nưu thời khắc này cử động là đang vì hắn tạo thế. Chúng ái khanh bình thân. Đợi Kim Long đại điện bên trong cả đám sau khi đứng dậy, chỉ thấy vẫn đứng lập Ngô Khởi ném trong tay trường đao. Phốc vậy, chỉ thấy Ngô Khởi nặng nề mà quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao hướng về hoàng bộ tụng quỳ xuống lại. "Thần, bái kiến bệ hạ." "Thần." Làm thần một chữ này theo Ngô Khởi trong miệng xuất hiện về sau, Kim Long đại điện bên trong cả đám đều là lộ ra khác chi sắc. "Tốt." Hoàng bộ tụng không khỏi hét to một tiếng, hắn nhìn hướng Ngô Khởi chậm rãi nói, "Ngô Khởi phản tặc có công, kể từ hôm nay vì Hán Quốc hữu tướng quân, trấn thủ tại cái này Tam Nguyên thành bên trong." Ngô Khởi hốc mắt kịch liệt ba động vài cái về sau, liền hướng về hoàng bộ tụng cung kính một tiếng, "Thần đa tạ bệ hạ, kể từ hôm nay, thần tại thì Tam Nguyên thành tại." Dứt lời, Ngô Khởi chính là đứng dậy, ánh mắt của hắn liếc nhìn ở trong đại điện nguyên bản Tam vị quốc một đám đại thần phía trên. Ánh mắt của hắn để Tam vị quốc một đám đại thần đều là cảm thấy bất an, ào ào cúi đầu xuống không nói. "A." Ngô Khởi lạnh hừ một tiếng, sau đó chính là đứng tại Lý Ánh Tiên bên cạnh. Đột nhiên, tại Kim Long đại điện bên ngoài đi vào một tên thân mặc khải giáp tướng quân, hắn nhìn lấy hoàng bộ tụng cao giọng nói, "Vi thần bái kiến bệ hạ." "Tả tướng quân không cần đa lễ." Hoàng bộ tụng nói xong, hắn nhìn hướng Tả tướng quân ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chờ đợi. Mặt tướng may mắn không làm được bệnh, đã triệt để trưởng khống Tam Nguyên thành, đồng thời bên trong thành thế gia đã bắt quy án, bây giờ chờ bệ hạ ý chỉ. Trái lời của tướng quân để tại chỗ một đám đại thần sắc mặt đại biến. Cũng đúng lúc này, "Cầu tặc, chết." Một đạo tràn ngập lửa giận thanh âm tại đại thần bên trong vang dội tới. Chỉ thấy một cái đại thần lấy tốc độ cực nhanh hướng về trên long ỷ hoàng bộ tụng đánh giết mà đi. "Hừ." Đối với cái này, Lý Nhị Nưu cùng Lý Ánh Tiên đều là hừ lạnh cười một tiếng. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Lý Nhị Nưu thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại hoàng bộ tụng trước người. "Không biết lượng sức." Lý Nhị Nưu nhìn lấy cái kia tập giết tới đại thần, một quyền hướng hắn đánh tới. "Ngươi, lại là tiên tiên cảnh hậu kỳ." Bị Lý Nhị Nưu một quyền đánh bay đại thần từ dưới đất giằng co, chỉ Lý Nhị Nưu nghẹn nào. Sau một khắc, hắn thân ảnh chính là hướng về Kim Long đại điện bên ngoài kích bắn đi. Ngay tại hắn lúc xoay người, Lý Ánh Tiên trong nháy mắt xuất thủ, trong tay trường kiếm không chút do dự trực tiếp xẹt qua đại thần kia bên hông. "Ách." Cái này đại thần mang theo ánh mắt khó hiểu ngoái nhìn liếc một chút Lý Ánh Tiên, chính là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hai tên tiên tiên. Người ở chỗ này thấy thế, trong lòng vốn có ngạo khí trong nháy mắt tiêu tán, trên mặt lộ ra rách nát chi sắc. Chương 1050, chấm dứt, giải thoát chương 1050, chấm dứt, giải thoát Hàn Quốc. Lý Gia Thôn, Hậu Sơn. Nguyên bản chôn giấu lấy Lý Gia Thôn đống đất nhỏ đã biến mất, thay vào đó thì là một tòa sừng sững tại Hậu Sơn từ đường. Giờ phút này, tại từ đường bên ngoài, gần ngàn người chính quỳ trên mặt đất, tại những người này sau lưng thì là đứng đấy một vị tay cầm đại đao Hán quân. Lúc này những thứ này quỳ trên mặt đất một đám hướng về trước người từ đường không ngừng cầu khẩn, "Thả ta, các ngươi làm như vậy còn có vương pháp sao? Van cầu ngươi, ta bên trên có 80 mẹ già, dưới có một tuổi trẻ nhỏ, bọn hắn không thể không có ta, cầu. Ta Long Môn Tiêu cục bên trong người đều là phu quân, các ngươi vì sao?" Chỉ là mặc kệ bọn hắn như thế nào mở miệng cầu khẩn, từ đường bên trong người thủy chung chưa từng đi ra. Từ đường bên trong, Lý Nhị Nưu quỳ bái tại trên mặt đất, trên mặt của hắn tràn đầy tưởng niệm. "Cha, mẹ, cái này Tam Nguyên Thành Hoàng thất mọi người cùng Long Môn Tiêu cục người đều ở đây. Lúc trước Hải Nhi nói muốn để bọn hắn cho ngươi cho cùng, hôm nay Hải Nhi đến thực hiện cái này lời hứa. Nương theo lấy lời của hắn, trong con ngươi của hắn cũng là lộ ra mãnh liệt sát ý nhịn nhưu, thật muốn giết. Đồng dạng vị ở một bên Lý Ánh Thiên, quay đầu nhìn thoáng qua quỷ gối từ đường bên ngoài cả đám, trong lòng có chút không đành lòng. Giết, đã phạm sai lầm, vậy liền phải thừa nhận. Lý Nhị Nhu ngăn lại Lý Ánh Thiên ngôn ngữ. Ta. Nhìn lấy Lý Nhị Nhu ánh mắt bên trong chấp nhất cùng sát ý, để hắn ngốc trệ một lát, sau cùng cười khổ một tiếng, nhưng bọn hắn trong đó có ít người là vô tội, những hài đồng kia. Lý Ánh Thiên nói, hắn ngoái nhìn mắt nhìn chính quỷ trên mặt đất còn không ngừng vui cười hài đồng, ánh mắt lóe qua không đành lòng. Lòng dạ đàn bà. Lý Nhị Nhu phun ra một tiếng. Ngươi biết Nữu Nữu sao? Nàng mới 2 tuổi, ta nhìn tận mắt nàng trước khi chết là thống khổ dường nào, khi đó người nào lại nghĩ tới tha cho nàng một lần. Còn có Tiểu Ngũ, hắn mới 7 tuổi à, nội tạng của hắn đều chảy đầy đất, bọn hắn lúc đó vì sao không buông tha Tiểu Ngũ? Ca, lúc trước những người kia vì sao không buông tha chúng ta Lý gia thôn hài đồng? Nương theo lấy Lý Nhị Nhu không đoạn ngữ, Lý Ánh Tiên nhất thời trầm mặt xuống, thậm chí trong lòng có chút đau lòng lên Lý Nhị Nhu. Hắn cái này cũng là lần đầu tiên nghe Lý Nhị Nhu nói lên lúc trước Lý gia thôn hình dạng. Thậm chí trong lòng cũng có chút khó có thể tin, đệ đệ của mình lúc trước đến cùng đã trải qua cái gì? Gặp Lý Ánh Thiên trầm mặt xuống, Lý Nhị Nhu lại đột nhiên mở miệng nói, buông tha những hài đồng này, chẳng phải là thả hổ về rừng, giết bọn hắn tương lai chúng ta mới có thể an ổn xuống. Dừng một chút, Lý Nhị Nhu tiếng nói nhất chuyển, lại nói, ca, vạn nhất những người này chưa đến báo thù bình an, ngươi có nghĩ tới không? Bình an, Lý Bình An, Lý Ánh Thiên chi tử. Bình an. Lý Ánh Thiên nhỉ non một tiếng, khoe mắt của hắn nhìn đến một cái trên mặt lộ ra tràn đầy cừu hận thiếu niên. Chẳng qua là khi hắn mắt nhìn thẳng đi thời điểm, thì thấy đối phương mặt lộ vẻ đáng thương chi sắc. Tình cảnh này để hắn tâm không khỏi trầm xuống, nhưng ánh mắt của hắn lại là dần dần kiên định. Thế thế, Lý Nhị Nhu liền biết Lý Ánh Thiên trong lòng đã có quyết định. Lập tức hắn chính là đứng người lên, phối hợp hướng về từ đường đi ra ngoài. Tại từ đường bên ngoài quỳ xuống đất cả đám nhìn thấy Lý Nhị Nhu thân ảnh về sau, chính là ào ào mở miệng cầu khẩn cùng thóa mắng lên, đại nhân, ta thật là vô tội, cầu ngài thả ta có thể làm. Ta thế nhưng là tam vị quốc tể tướng, ngươi không thể như thế đối đãi chúng ta văn nhân, ngươi thả ta, đây là nhị đương gia sự tình, không phải chúng ta tạo thành a. Ngươi ác ma quỷ, cho dù chết ta cũng sẽ ở phía dưới nguyền rủa ngươi. Lý Nhị Nhu ánh mắt liếc nhìn một vòng, đối với cái kia thỉnh thoảng truyền đến thóa mạ âm thanh hắn không nhìn thẳng rơi. Hoàng thượng giá lâm. Đột nhiên một đạo bén nhọn thanh âm vang dội tới. Ngay sau đó chỉ thấy hoàng bộ tụng thân mặc một thân long bào chậm rãi đâm đầu đi tới. Hắn đối với Lý Nhị Nhu khẽ gật đầu. Vì trên mặt đất một mọi người thấy hoàng bộ tụng thân ảnh, thần sắc của bọn hắn khẽ động, hướng hắn cầu xin tha thứ. Hán quốc hoàng đế, ta nguyện ý quy thuận ngươi, chỉ cầu ngài thả ta. Ta biết một chỗ hoàng gia bảo khố, chỉ cần ngươi thả chúng ta, cái kia bảo khố vị trí liền nói cho ngươi. Ngươi cái hôn quân, ngươi chết không yên lành. Cái gì cầu thí Hán quốc, đều là đồ bỏ đi. Đối với cái này, hoàng bộ tụng sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia lanh ý. Hoàng bộ minh, ngươi cũng là đến ngăn cản ta sao? Nhìn lấy hoàng bộ tụng đi đến bên cạnh, Lý Nhị Nhu chính là mở miệng. Ngăn cản. Hoàng bộ tụng đầu tiên là sững sờ, lập tức ánh mắt của hắn chính là rơi vào Lý Ánh Thiên trên thân như có điều suy nghĩ lên. Không. Hoàng bộ tụng khẽ lắc đầu, lại nói, ta chỉ là tới xem một chút Lý huynh phải chẳng có chỗ nào cần ta giúp đỡ. Lý Nhị Nhu nghe xong, thần sắc có chút kinh ngạc lên, hắn nguyên bản còn tưởng rằng hoàng bộ tụng nhìn thấy những hài đồng kia sau sẽ nhịn không được tha bọn họ một lần. Nếu không phải Lý huynh yêu cầu của ngươi, những người này ở đây cái kia Tam Nguyên Thành thời điểm liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Bây giờ, bọn hắn mượn Lý huynh ánh sáng, còn nhiều sống không ít thời gian. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu nhìn thật sâu mắt hoàng bộ tụng, sau đó chính là quát lớn, giết. Theo Lý Nhị Nhu tiếng hét lớn, mọi người ở đây đều là sức sở, lập tức bọn hắn sắc mặt càng thêm hoảng loạn lên. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào bối rối, thân thể của bọn hắn thủy chung chưa từng động đậy. Ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi chết không yên lành, nguyền rủa các ngươi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Sau một khắc, tại những người này sau lưng tay cầm đại đao Hán quân, ảo ảo giơ lên trong tay trường đao. Rơi. Nương theo lấy rơi chữ hiện lên, Hán quân trong tay trường đao chính là ảo ảo hướng về trước người đầu vung vậy đi xuống. Bá. Trong chốc lát, gần ngàn người đầu trong nháy mắt rơi trên mặt đất, những người này đầu rơi trên mặt đất sau lộn vài vòng mới dừng lại. Cái này, hoàng bộ tụng nhìn lấy bị chặt hạ một đám đầu, cái kia cừu hận ánh mắt để hoàng bộ tụng trong lòng có chút giật mình. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại có chút sao sợ lên. Nhưng ý niệm này chỉ là xuất hiện mấy mắt, hắn liền không khỏi ở trong lòng nở nụ cười. Hắn tự tay giết người không có 1000 cũng có 800, chỉ là bực này tiểu trang diện, hắn thế mà cũng sẽ lo lắng. Kéo tới trong hố đi đốt cháy. Hoàng bộ tụng chỉ một bên sớm đã khai của tốt hố sâu nói. Vâng. Một đám tay cầm trường đao Hán quân đồng thời cao giọng đáp lại một tiếng, theo sau chính là công việc lu đủ lên. Không bao lâu, chi chi, nương theo lấy một trận thịt nướng âm thanh cùng cái kia không ngừng bay lên khói xanh, để Lý Nhị Nhu bọn người trầm mặc không nói. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Lý Nhị Nhu trong đôi mắt lộ ra một tia giải thoát chi sắc. Hắn ngẩng đầu, theo cái kia khói xanh bên trong, hắn dường như thấy được cha, mẹ, thôn trưởng ra ra đám người một đám thân ảnh. Những thứ này thân ảnh đang không ngừng hướng về hắn vất tay, thậm chí trên mặt tràn ngập ý cười. Các ngươi, lên đường bình an. Lý Nhị Nhu nhỉ non một tiếng. Ba. Cũng đúng lúc này, Lý Nhị Nhu chỉ cảm giác chính mình thân thể nội chuyển đến một trận dị động. Ngay sau đó, một cỗ thoải mái dễ chịu, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác theo trên thân thể của hắn không ngừng hiện lên. Thiên tiên cảnh đỉnh phong. Chương 1051, cố nhân chương 1051, cố nhân mấy ngày sau. Trường An Thành. Nhị Nưu, ngươi thật muốn đi sao? Lý Ánh Tiên nhìn lấy Lý Nhị Nưu, ánh mắt bên trong lộ ra không muốn. Nhìn lấy Lý Ánh Tiên cái kia không thôi khuôn mặt, Lý Nhị Nưu mỉm cười, "Ca, ta muốn đi nhìn một chút thế gian này đến tột cùng lớn bao nhiêu, phải chăng có tiên tồn tại?" Nói, Lý Nhị Nưu trong ánh mắt lộ ra ước mơ. "Nhị Nưu, thế gian này không có tiên, nếu là có người sư phụ ta tại tạ thế trước liền sẽ nói cho ta biết. Huống chi, ngươi bây giờ còn chưa đột phá tông sư, chờ sau khi đột phá rời đi không tốt." Chỉ là để Lý Ánh Tiên thất vọng là, mặc kệ hắn như thế nào thuyết phục, Lý Nhị Nưu thủy chung chưa từng đáp lại. "Ca, ngươi không hiểu, thế gian này nhất định có tiên." Lý Nhị Nưu mang theo giọng khẳng định nói. Hắn ngôn ngữ để Lý Ánh Tiên có chút không hiểu hắn tại sao lại như thế chắc chắn. Đến mức nguyên nhân, Lý Nhị Nưu không có giải thích, dù sao trên người hắn chuyện xảy ra thật sự là quá mức nói mơ giữa ban ngày. Đến mức tông sư chi cảnh, ta đã nửa chân đạp đến nhập vào đi, chỉ kém một cơ hội, ta liền có thể đột phá. "Ngươi?" Lý Ánh Tiên nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Nhị Nưu tu vi sẽ tu luyện nhanh như vậy. Dù là coi như hắn có sư phụ thể hồ quán đính tu vi, muốn tu luyện tới tiên tiên cảnh hậu kỳ chí ít còn cần 10 năm thời gian. "Ca, chờ ta du lịch hết thế gian này, nếu là thật sự không có tiên, như vậy ta tự nhiên sẽ trở lại." Lý Ánh Tiên biết hắn không cách nào ngăn cản Lý Nhị Nưu, cho nên liền không lại ngăn cản đối phương. Hắn ôm chặt lấy Lý Nhị Nưu thân thể, nhẹ nhàng vô vô đối phương sau lưng về sau, chính là buông ra. Chỉ thấy trên mặt của hắn lộ ra ý cười, trầm giọng nói, "Ta và ngươi tẩu tử sẽ ở nhà chờ ngươi trở về, đi đường cẩn thận." "Ừm." Lý Nhị Nưu hốc mắt hơi hơi ba động, trọng trọng gật đầu. Cũng đúng lúc này, "Tiểu thúc tử." Lưu Vân công chúa ôm lấy trẻ nhỏ từ đằng xa đi tới. "Tẩu tẩu." Lý Nhị Nưu khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Vân công chúa trên đầu vai tiểu hồ ly. "Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chủ nhân, ngươi chỉ cần tỉnh lại đại chủ người, thành tiên chẳng phải là dễ như trở bàn tay." Tiểu hồ ly nhìn lấy Lý Nhị Nưu, trong miệng của nó không ngừng kêu to lấy. Chỉ là đáng tiếc, nó trao đổi âm thanh cả đám trung quy là nghe không hiểu, chỉ coi thành là tiểu hồ ly không nỡ Lý Nhị Nưu. "Yên tâm, ta sẽ còn trở lại." Tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nưu ánh mắt rơi tại đám người trên thân, theo sau chính là quay người nhẹ lướt đi. Thấy thế, tiểu hồ ly đứng tại Lưu Vân công chúa trên đầu vai lớn tiếng hô hô một tiếng. "Chi chi chữ. Tiểu chủ nhân, nhớ đến muốn trở về a, ta còn muốn gặp lại gặp đại chủ người." Lưu Vân công chúa nhìn lấy từ từ đi xa Lý Nhị Nưu, nàng đột nhiên mở miệng một tiếng, "Thiên ca, ta luôn có một loại cảm giác, Nhị Nưu lần này sẽ ra ngoài cực kỳ lâu." Lý Ánh Thiên ôm lấy Lưu Vân công chúa eo nhỏ, thanh âm có chút khàn khàn, nói, "Ừm, bất quá lấy Nhị Nưu thực lực, có thể thắng được hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hy vọng hắn có thể tìm tới chính mình mục tiêu đi. Ừm, hy vọng Nhị Nưu có thể tìm kiếm được trong miệng cái gọi là tiên." Nói, hai người một thú nhìn lấy Lý Nhị Nưu bóng lưng thật lâu im lặng. Cùng lúc đó, trong hoàng cung. "Bệ hạ, Lý tiên sinh đã rời đi." Làm hoàng bộ tụng nghe thấy Lý Nhị Nưu đã rời đi tin tức về sau, hắn ngồi tại trên long ỷ thật lâu im lặng. Suy nghĩ của hắn không khỏi đắm chìm trong một ngày trước đó trong lúc nói chuyện với nhau. "Lý Minh, cái gì là tiên, tiên lại là cái gì? Ta không biết, nhưng ta biết tiên có thể đồng thọ cùng trời đất, có được vô thượng thực lực. Thế gian này nhất định có tiên. Ta muốn đi tìm tìm." Nửa ngày, hoàng bộ tụng lấy lại tinh thần, trong con mắt hắn cũng là toát ra một chút vẻ mơ ước. "Tiên a, phải chăng có thể để cho chúng ta tăng trưởng thọ nguyên? Lý Minh, hy vọng ngươi có thể tìm kiếm được tiên tin tức." Chốc lát sau, hoàng bộ tụng đột nhiên mở miệng, "Tiểu quý tử." "Nô tài tại." Chỉ thấy một cái khắp khuôn mặt là thông minh thái giám đi đến. "Đi thông báo một chút Lý Tuấn Mã, để hắn đến trong hoàng cung thương đàm sự tình." "Che." Tiểu quý tử đáp lại, chính là hướng về bên ngoài đi đến. Hoàng bộ tụng nhìn lấy tiểu quý tử bóng lưng rời đi, không khỏi nhỉ non một tiếng. Cái này Trường An thành là tốt, đáng tiếc không có Lý gia thôn tốt. 9 năm sau, ta đã đi khắp thiên hạ này bên trong đại lục, vì sao một mực chưa từng tìm kiếm được tiên? Lý Nhị Nưu trên mặt tràn đầy giá rời, hắn đã đi khắp toàn bộ đại lục, có thể một mực chưa từng tìm kiếm được có quan hệ tiên tung tích. Nhìn trước mắt Thanh Hải trấn, Lý Nhị Nưu nhỉ non tự nói lấy, tại cái này tiểu trấn phía trên nghỉ ngơi một chút, là thời điểm cần phải trở về. Duyệt Lai khách sạn. Làm hắn bước vào tiểu trấn sau đó không lâu, nhìn lấy nào đó gian khách sạn tên về sau, ánh mắt của hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hẳn là trùng tên đi. Suy nghĩ ở giữa, Lý Nhị Nưu chính là cất bước hướng lấy Duyệt Lai khách sạn bên trong đi đến. "Khách quan, bên trong." Điếm tiểu nhị nguyên bản chính cao hứng bừng bừng hoan nghênh Lý Nhị Nưu. Nhưng khi hắn nhìn lấy Lý Nhị Nưu khuôn mặt về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt bị dại ra, trong miệng càng là lẩm bẩm, Lý tiên sinh." Lý Nhị Nưu nghe xong, ánh mắt của hắn rơi vào điếm tiểu nhị gương mặt phía trên, ký ức bên trong nhân vật cùng người trước mắt ảnh bắt đầu chồng lên lên. "Ha ha, muốn không quả là các ngươi." Tại trên quầy lão bản nhìn lấy điếm tiểu nhị đứng tại cửa ra vào, cái này khiến hắn không khỏi lớn tiếng hô hoán, "Tiểu nhị, làm sao còn không cho khách nhân tiền đến?" Chẳng qua là khi lão bản ngẩng đầu trông thấy Lý Nhị Nưu khuôn mặt về sau, ánh mắt của hắn cùng điếm tiểu nhị không khác nhau chút nào. Nhiều năm không thấy, Trương lão bản phong thái vẫn như cũ. Lý Nhị Nưu nhìn lấy Duyệt Lai khách sạn Trương lão bản mập mạp kia thân thể, mỉm cười. "Tiên sinh, để ngài chê cười." Duyệt Lai khách sạn Trương lão bản mỉm cười, theo sau chính là không người chỉ trong tiệm, nói, "Tiên sinh, mời tới bên này." Nói xong, chính là nhanh chóng đối với điếm tiểu nhị nói, đem cửa hàng bên trong bảng hiệu mang lên, thuận tiện mang lên một vỏ nữ nhi hồng. Nghe thấy nữ nhi hồng, Lý Nhị Nưu hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một chút hoài niệm, nói, "Trương lão bản lần này ngược lại là pha phí." Duyệt Lai khách sạn Trương lão bản mang theo Lý Nhị Nưu đi đến trong gian phòng, trên mặt lộ ra có chút ý cười, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở loại này thâm sơn cùng cốc nhìn thấy tiên sinh ngài, duyên phận quả nhiên là tuyệt không thể tả. Lý Nhị Nưu ngồi xuống, hắn nhìn lấy Trương lão bản cái kia rõ ràng mặt mũi già mua, thở dài một tiếng, đúng vậy à, tại hạ cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này gặp phải người quen. Dừng một chút, Lý Nhị Nưu đột nhiên mở miệng hỏi, làm sao đang yên đang lành rời đi Trường An thành rồi, thế nhưng là bị người gạt bỏ. Trương lão bản lắc đầu, nói, tiên sinh, có ngài cùng Ánh Thiên công tử tại, không người tại trong thành Trường An gạt bỏ chúng ta. Nói, trên mặt của hắn lộ ra một chút ảm đạm, trầm giọng nói, ta cái kia lão mâu thân tại 3 năm trước đi, sau khi trở về liền muốn lấy lá dụng về tội liền không đi ra ngoài nữa. Lý Nhị Nưu nghe xong, cũng là trầm mặt xuống. Trương lão bản thấy thế, liền hơi hơi cong người, hướng hắn nói, tiên sinh, ngài lại chờ một lát. Chương 1052, Đồng Lai Tiên Đảo. Chương 1052, Đồng Lai Tiên Đảo. Chốc lát sau, Duyệt Lai khách sạn Trương lão bản chính là lần nữa đi vào trong gian phòng. Làm hắn tiến vào gian phòng về sau, liền đem tay chậm rãi luồn vào trong ngực. Ngay sau đó, một bản cũ nát không chịu nổi sách cổ liền bị hắn thận trọng từ trong ngực lấy ra. Cái này sách cổ nhìn qua nhiều năm rồi, trang sách ố vàng biên giới mài mòn. Trương lão bản cầm lấy sách cổ tay hơi có chút run rẩy, hắn đem sách cổ ở trong tay đưa cho Lý Nhị Nưu, đồng thời thấp giọng nói, tiên sinh, đây là ta tại cái nào đó nhà nghèo khổ trong tay thu đến liên quan tới tiên nhân sách cổ. Liên quan tới tiên nhân sách cổ. Lý Nhị Nưu nghe xong, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn trừng to mắt, chăm chú nhìn Trương lão bản đưa tới sách cổ. Đa tạ. Lý Nhị Nưu nhìn chằm chằm Trương lão bản về sau, chính là tiếp nhận cái kia sách cổ. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đối với cái này, Trương lão bản chỉ là khẽ lắc đầu, nói, chỉ là cơ duyên xảo hợp thu hoạch được bản này sách cổ. Theo Trương lão bản lời nói, cũng để cho Lý Nhị Nưu trầm mặt xuống. Nguyên lai lúc trước Trương lão bản cũng là ngoài ý muốn trợ giúp một cái nhà nghèo khổ tăng cha, mới thu hoạch được một đống sách cổ. Thậm chí lúc đó hắn thu hoạch được những thứ này sách cổ thời điểm cũng việc không đáng lo, đều chuẩn bị để điếm tiểu nhị trực tiếp đốt đi. Nhưng chẳng biết tại sao một cơn gió đột nhiên thổi đi qua, vừa tốt thổi lên trong đó một bản sách cổ. Mà cái kia bản sách cổ nội dung thì là liên quan tới tiên nhân truyền thuyết. Làm hắn nhìn đến cái kia sách cổ nội dung về sau, chính là kinh động như gặp tiên nhân, liền đem tất cả sách cổ đều kiểm tra một lần. Để Trương lão bản thất vọng là, ngoại trừ đưa cho Lý Nhị Nưu quyển này sách cổ bên ngoài, còn lại đều là lưu truyền đại lục tiểu cố sự. Lý Nhị Nưu nhìn trong tay cái kia rõ ràng cũ nát sách cổ, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra khác chi sắc, không khỏi hỏi, thì ra là thế, vậy ngươi? Tựa hồ là biết Lý Nhị Nưu mở miệng hỏi thăm lời nói, Trương lão bản không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Lý tiên sinh, cái này sách cổ bên trong ghi lại Đồng Lai Tiên Đảo, ta từng mịt mờ hỏi thăm qua, nhưng không người biết được. Cho nên cái này sách cổ bên trong ghi lại nội dung là thật là giả, ta cũng không biết. Đồng Lai Tiên Đảo. Đảo. Nghe Trương lão bản lời nói, Lý Nhị Nưu giống như thể hồ quán đính giống như trong nháy mắt minh ngộ. Dưới chân hắn này phương đại lục hắn đã du lịch xong, nhưng ở đại lục này bên ngoài hải dương hắn lại là còn chưa tìm kiếm qua. Tiên nhân kia, khẳng định sẽ tại cái kia trong biển rộng cái nào đó hòn đảo bên trong. Suy nghĩ ở giữa, ánh mắt của hắn chính là rơi tại sách cổ ở trong tay phía trên, chậm rãi nhìn lại. Ở một bên Trương lão bản thấy thế, chính là không lại quấy rầy đối phương, nhẹ chân nhẹ tay đi ra trong gian phòng. Cứu cứu. Trương lão bản đi ra ngoài gian phòng, chỉ thấy điếm tiểu nhị trong tay bưng đồ ăn bàn đi tới. Qua một phút lại tiến đi vào, hiện tại vẫn là không nên quấy rầy đến tiên sinh. Nói, hắn chính là phối hợp hướng về quay đi đến. Được. Điếm tiểu nhị nghe thấy Trương lão bản lời nói, chính là cũng không quay đầu lại hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Một phút sau, mang thức ăn lên rồi. Điếm tiểu nhị hô to một tiếng, chính là đẩy ra cửa bao xương, đi vào. Hắn một tiếng này hô hoán cũng để cho Lý Nhị Nưu ánh mắt lấy lại tinh thần. Đợi điếm tiểu nhị đem một đám thức ăn bưng lên về sau, trông thấy trên bàn hũ kia nữ nhi hồng, chính là để xuống sách cổ ở trong tay. Không cần tìm. Lý Nhị Nưu đầu tiên là theo trong ngực của mình móc ra mấy lượng bạc đặt lên bàn, sau đó tự mình ngược lại lên hũ kia tiểu. Vẫn là cái này mùi vị quen thuộc. Làm hắn một miệng uống vào nữ nhi hồng về sau, trong con ngươi của hắn lộ ra một chút nhớ lại chi sắc. 9 năm a. Giờ khắc này, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, lại phát hiện 9 năm lại vượt qua nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, Lý Nhị Nưu đột nhiên trầm mặt xuống. Thấy thế, điếm tiểu nhị không chút do dự, rón rén rời đi trong gian phòng. Nửa ngày, Lý Nhị Nưu nhìn lấy trên bàn sách cổ, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiên định, khoe miệng nhỉ non tự nói lấy, Đồng Lai Tiên Đảo sao? Hôm sau, Duyệt Lai khách sạn Trương lão bản nhìn lấy từ trên lầu đi xuống Lý Nhị Nưu, cung kính một tiếng, tiên sinh. Đa tạ. Lý Nhị Nưu từ trong ngực xuất ra sách cổ đặt ở trên quầy, hướng về Trương lão bản đáp tạ một tiếng. Không có gì cảm ơn với không cảm ơn, tại Trương An thành ta có thể như thế an ổn đi xuống, cũng là nắm các ngươi chăm sóc, nếu không. Trương lão bản nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn tại trong đại sảnh, gặp không ai có người chú ý bọn hắn, thấp giọng hỏi, tiên sinh thế nhưng là nghĩ ra biển. Còn chưa chờ Lý Nhị Nưu đáp lại, hắn liền từ dưới quầy xuất ra một cái ngọc bội đặt ở trên quầy, lại nói, tại Thanh Hải trấn đông một bên làng trài nhỏ bên trong, đem ngọc bội kia giao cho trong thôn thợ rèn, hắn sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Lý Nhị Nưu không có chút nào cử động, chỉ là có chút không hiểu nhìn lấy Trương lão bản. Ta bây giờ tuổi tác đã cao, dưới gối lại không có tự, bây giờ lớn nhất không yên tâm chính là ta cái này cháu trai. Trương lão bản nói, ánh mắt của hắn chính là hòa ái rơi vào trong đại sảnh không ngừng bận rộn điếm tiểu nhị trên thân, lại đến, tiên sinh, ta biết ngài là có đại bản sự người, ta liền nghĩ tương lai ngài sau khi trở về có thể chăm sóc một chút hắn. Đợi Duyệt Lai khách sạn Trương lão bản nói xong, chính là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Lý Nhị Nưu. Lý Nhị Nưu suy nghĩ một phen, hắn nhìn lấy trên quầy bút mực, chính là cầm bút lên tại giấy viết. Không bao lâu, cái kia trên giấy cũng đã tràn ngập nội dung, hắn để bút xuống cầm lấy trên quầy ngọc bội, mỉm cười, tại cái này Hán Quốc cảnh nội, chỉ cần ngươi chất nhi không phải đại gian đại ác thế hệ, có thể áo cơm không lo. Đem phong thư này giao cho Lý Ánh Thiên, hắn tự sẽ trông nom một hai nhà ngươi chất nhi. Tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nưu chính là hướng về bên ngoài đi đến. Lý Gia Thôn. Không, hẳn là trong thành Lạc Dương. Trong Lý Phủ. Cha, ngươi nhìn ta sai sử cơ sở kiếm pháp thế nào? Một cái ước chừng 10 tuổi hài đồng nói xong, liền tay cầm một kiếm tại trống trải trong sân không ngừng thua tay. Không tệ, so với tháng trước thuần thục không ít. Một trung niên nam tử chắp tay sau lưng, nhìn lấy đứa bé kia vung vẩy cơ sở kiếm pháp không cầm được gật gật đầu. Đợi hài đồng dừng lại động tác trong tay về sau, chính là vạch vừa mới hài đồng vung vẩy cơ sở kiếm pháp chỗ thiếu sót, vừa mới cái kia đâm không đủ hung ác, cái kia chọn góc độ kém một chút, cái kia. Cha, ta đã biết. Lý Bình An nghiêm túc gật đầu. Trung niên nam tử đương nhiên đó là Lý Ánh Thiên, mà hài đồng thì là hắn nhi tử Lý Bình An. Lúc này, Lưu Vân công chúa hai tay các nắm một đứa bé con đi đến, tại trên đầu vai của nàng thì là nắm sấp một cái trắng nhung nhung tiểu hồ ly. Nương. Khi nhìn thấy Lưu Vân công chúa về sau, Lý Bình An chính là cao hứng la lên. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Vân công chúa bên cạnh hai cái hài đồng về sau, liền sụ mặt trầm giọng nói, "Nhị đệ, tiểu muội, hôm nay học đường học như thế nào?" Lý Bình An trên mặt thần sắc để hai cái hài đồng có chút sợ sợ, túi đầu nhỏ giọng nói, "Ca, ta..." Lưu Vân công chúa sờ lên Lý Bình An đầu nói, "Được rồi Bình An, đừng dọa đến ngươi đệ đệ muội muội." "Nương, ta tại đệ đệ muội muội lớn như vậy thời điểm, liền đã đọc thuộc lòng văn tự, bọn hắn..." "Ngươi a?" Lưu Vân công chúa điểm một cái Lý Bình An mi tâm, bất đắc dĩ một tiếng. "Ai?" Nhìn lấy đại nhi tử Lý Bình An cái kia thành thục bộ dáng, Lý Ánh Thiên không khỏi thở dài. "Phu quân, thế nào?" Lưu Vân công chúa lo lắng hỏi đến. "9 năm, cũng không biết Nhị Nưu hắn bây giờ thế nào." Lý Bình An nghe xong, trong con ngươi của hắn lộ ra nghi hoặc, liền trầm giọng hỏi, "Nương, đại bá hắn là cái gì hả người?" "Hắn a." Đang lúc Lưu Vân công chúa mở miệng thời điểm, chỉ thấy một cái nam tử đi tới. "Lý bá, thế nào? Vừa mới dịch trạm bên kia đưa tới một phong thư, ta xem là cấp gia chủ, liền đưa tới." "Ồ." Lý Ánh Thiên có chút kinh ngạc, theo sau chính là tiếp nhận Lý bá đưa tới tin. "Lý Ánh Thiên thu,